Chương 15 thần kỳ lưu ảnh thạch, chương 15 thần kỳ lưu ảnh thạch có. Trương Thái ở nhẫn không gian nội, móc ra một khối lớn chừng bàn tay khối lập phương hình hòn đá màu đen, cười đưa tới Bạch Vũ trước người, nói cho, đây là lưu ảnh thạch. Bên trong ghi chép tất cả Mộ Tuyết thương hiệu thương phẩm cùng giới mục biểu, mỗi tháng sẽ đổi mới một lần. Nhìn xem có hay không ngài cần. Hắn hiện tại tâm tình tốt, vốn cho là đụng phải một đám tên ăn mày. Không nghĩ tới cuối cùng tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, lại tiếp đãi một tên cầm trong tay Mộ Tuyết yêu bài khách hàng lớn. Trải qua tay hắn bán đi như thế một tòa xa hoa cỡ lớn phủ đệ, hắn tối thiểu có thể cầm tới 3%. Cho dù đánh cái 8.8 gãy, cũng còn có 58 khỏa hạ phẩm nguyên thạch trích phần trăm, tháng qua hắn làm xong mấy tháng hộ vệ còn ra. Tốt. Bạch Vũ gật gật đầu, tiếp nhận khối này thường thường không có gì lạ khối lập phương hình hòn đá màu đen, đưa nó ném vào trong nhận không gian. Khối này hòn đá màu đen tồn tại, hắn cũng là biết một chút. Lưu ảnh thạch có được nhất định chứa đựng thác ấn công năng, lại được xưng là ký ức thạch, là một loại rất đặc thù chân quý tảng đá. Nó chẳng những thủy hỏa bất xâm, mà lại kiên cố dùng bền. Nếu không có cường đại man lực khó mà đem nó phá hư, dễ dàng lâu dài cất giữ. Có thể căn cứ tự thân yêu cầu, gia công chế tác được không cùng hình dạng. Tỷ như phiến đá hình, khối lập phương hình, hình tròn, hình tam giác, lệnh bài hình trở chút. Có được niệm tức ly thể năng lực nguyên hải cảnh hoặc trở lên võ giả, có thể hướng chống không lưu ảnh thạch nội, rót vào đại lượng đồ văn tin tức cùng ly thể niệm tức. Đến lúc đó, người sử dụng chỉ cần hướng nội đưa vào một tia huyết thống nguyên lực, liền có thể đem bên trong toàn bộ nội dung trong nháy mắt thác ấn nhập não hải. Duy nhất một lần sử dụng tới sau, lưu ảnh thạch liền khôi phục thành chống không trạng thái, đợi lần sau ghi chép các loại nội dung. Nó là huyết thống võ giả ở giữa, thay thế rườm rà đồ văn thư quyển hoặc mục giản một loại vật thần kỳ. Nếu như còn cần cái gì trợ giúp, có thể tùy thời tới tìm ta. Trương Thái nết miệng cười cười. Nghe vậy, Bạch Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong nhận không gian lấy ra hai viên hạ phẩm nguyên thạch, sau đó cười nhạt tẩn nấp nhét vào Trương Thái trong tay, nói chúng ta ưa thích thanh tĩnh, không muốn bị tùy tiện quấy rầy. Không biết có hay không biện pháp, đem chúng ta tiến vào Mộ Tuyết Hào đỉnh tin tức toàn bộ biến mất. Hắn không biết thượng quan gia tộc lúc nào sẽ tìm tới chỗ này, chỉ có thể nhanh chóng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại thực lực cường đại đứng lên trước đó, cần tận lực ngăn chặn hết thảy bại lộ khả năng. Nhỏ minh bạch. Trắng thượng tọa xin yên tâm, có được Mộ Tuyết yêu bài, đại biểu ta Mộ Tuyết gia chỗ ngồi khách quý, hành tung đều liệt vào cấp bậc cao nhất, không người nào dám tùy tiện tiết lộ. Trương Thái âm thầm mừng thầm, ẩn nấp đem nguyên thạch nhận lấy, nghiêm túc nói, trừ ta cùng số ít mấy vị Mộ Tuyết cao tầng, không còn có người sẽ biết ngài phủ đệ chỗ ở, bởi vì sang tên phủ đệ này cho ngài là trải qua ta chi thủ, cho nên đằng sau phục vụ hậu mãi, chi bằng tới tìm ta. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị quý khách kia sẽ như thế hào sảng, liền chút chuyện nhỏ này còn cho tiền đoa. Mộ Tuyết Hào đỉnh vốn là phương châm chính tính an toàn cùng tư mật tính, là tân khách giữ bí mật hành tung, là hạng nhất của bọn họ sự việc cần giải quyết. Huống chi, Bạch Vũ còn có được Mộ Tuyết yêu bài, ở chỗ này tuyệt đối không có Mộ Tuyết người dám tùy tiện lãnh đạo. Tốt, minh bạch. Hôm nay tạ ơn rồi. Không nghĩ tới Mộ Tuyết yêu bài thật là rất nhiều chỗ tốt, Bạch Vũ rốt cục yên tâm lại, mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng Trương Thái chỉ cần cung đốc, nên không dám tùy ý tiết lộ Mộ Tuyết gia tộc thượng khách hành tung. Ngay sau đó, Bạch Vũ lòng nghi ngờ triệt để tiêu trừ, hướng Trương Thái phất phất tay ra hiệu gặp lại. Liên sử dụng luyện chế môn bài, mở ra mê tông chiến trận một góc, cùng người nhà cùng một chỗ tiến vào vừa mua Bạch phủ. Trương Thái đầu tiên là phất tay đáp lại, chỉ là nhìn xem Bạch Vũ một đoàn người tiến vào Bạch phủ sau, mê tông chiến trận trong nháy mắt khôi phục toàn diện phòng hộ trạng thái, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Hắn kỳ thật cũng thích vô cùng nơi này phủ đệ, nhưng hắn tiền lương chỉ có 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, lương một năm mới 120 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Như loại này 2200 khỏa hạ phẩm nguyên thạch biệt thự, hắn đến không ăn không uống gần 20 năm mới có thể mua xuống, cái này thật sự là quá khó khăn. Vất vả một năm, khả năng ngay cả Mộ Tuyết Hào đỉnh một cái nhà xí cũng mua không được. Huống chi, cư ngụ ở nơi này, mỗi tháng cần giao nạp 50 khỏa hạ phẩm nguyên thạch để làm quản lý phí. Hắn tiền lương, ngay cả quản lý phí đều thanh toán không dậy nổi. Ai, tính toán. Đồng nhân không đồng mệnh Trương Thái cười khổ lắc đầu, xung quanh bạch quang lóe lên, tan biến tại truyền tống trận nội. Ca, nơi này thật rộng rãi a. Tiến vào Bạch phủ sau, Bạch Hiên không còn cục xúc bất an, chợt cảm thấy 10 phần mới lạ, mãnh liệt đẩy bánh xe gỗ ghế dựa khắp nơi du lãm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rộng rãi đẹp mắt phủ đệ, lập tức cả người đều có chút khai lãng. Đúng nha, chúng ta Vũ Nhi có tiền đồ. Bạch Thạch rốt cục Tùng Hoán vừa rồi căng cứng thần kinh, có ngủ say Bạch Phi, gật đầu cảm thán không thôi. Một cái đại thủ thô ráp đặt ở một cây hùng vĩ cửa lớn trên trụ, vừa đi vừa về lượn quanh không ngừng, trong mắt mơ hồ nổi lên lệ quang. Vừa rồi còn bị thượng quan Dương tùy ý khi nhục, bây giờ lại có được xinh đẹp như vậy phủ đệ. Hắn chợt cảm thấy nhân sinh lên lên xuống xuống, có chút vô thường, không khỏi hơi xúc động. Ta liền biết, Vũ Nhi nhất định sẽ trở nên nổi bật. Tòa phủ đệ này quá đẹp, còn có đại viện này con, không khí lại tươi mát, thật thoải mái. Lý Bình cũng rốt cục dám buông tay buông chân, bốn chỗ đi lại thưởng thức, còn chạy đến hậu phương trong đình biệt đầu, tản bộ một vòng, trong miệng liên tục tán thưởng không thôi. Nàng ngược lại là nhìn rất thoáng, mà lại nàng vẫn luôn tin tưởng mình nhi tử, có một ngày tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật. Ha ha, các ngươi ưa thích liền tốt. Nhìn thấy người nhà đặc biệt hài lòng, Bạch Vũ cũng rất vui vẻ. Lầu ba có cái lớn phòng luyện công, vậy sau này ta liền ở lầu ba, mặt khác chính các ngươi chọn đi. Hết thảy ba tầng lầu, không gian rộng rãi, phòng ngủ khoảng chừng 10 cái, đều có thể tùy ý chọn tuyển. Bất quá hắn hay là ưa thích có tư mật phòng luyện công, yên lặng một điểm địa phương. Mà lầu ba có thể nói không thể thích hợp hơn. Trừ phòng ngủ phòng tắm, không còn có bất luận cái gì công trình giải trí, toàn làm lớn phòng luyện công, cộng thêm cái cửa sổ lớn này. Trong đó vô luận là cách âm hay là trình độ chắc chắn, toàn diện đều là nhất lưu. tuyệt đối là chuyên môn là khổ tu chi sĩ xây lên. Căn bản sẽ không có người cùng ngươi đoạt lầu 3, ngươi cứ yên tâm tốt. Liên cái lớn phòng luyện công, cái gì đều không có. Bạch Hiên nhếch miệng, nhịn không được trêu chọc bên dưới đại ca Bạch Vũ. Không sai, đánh chết ta đều không cần ở lầu 3. Bạch Thạch cùng Lý Bình lại cũng chăm miệng một lời nói ra. Cũng là, lầu 2 rộng rãi sáng tỏ, còn sắp đặt phòng trà, hưu nhàn phòng giải trí chờ chút. Mà lầu 1 thì diện tích lớn nhất, chẳng những có rất nhiều phòng ngủ, mà lại có đình viện vườn hoa lớn, còn sắp đặt một cái cực lớn bể bơi. Như thế một phen so sánh xuống tới, ai còn muốn chuyên môn khổ tu chửi lủi lầu 3 đâu. Các ngươi thật sự là không nghĩ tới người nhà trả lời lại lạ thường nhất trí. Bạch Vũ có chút nhịn không được cười lên, dừng một chút sau, mới nói sắc trời đã sâu, ta đi trước Mộ Tuyết thương hiệu mua chút tất yếu vật, các ngươi trước dọn dẹp xuống đi, chuẩn bị nghỉ tạm. Nói xong, cùng người nhà gật đầu ra hiệu bên dưới, đem nhẫn không gian nội nằm bao quần áo tháo xuống, liền đi ra phủ đệ. Trước phủ đệ viện, Bạch Vũ lấy ra khối kia thương phẩm bảng giá lưu ảnh thạch, hướng bên trong rót vào một tia nguyên lực. Xuy, lưu ảnh thạch khoảnh khắc tách ra sáng chói bạch quang, đại lượng đồ văn tin tức giống như cá giết sang sông, điên cuồng khắc sâu vào Bạch Vũ não hải. Trong chốc lát, thác ấn thành công, Bạch Vũ lại trong nháy mắt nắm giữ tất cả Mộ Tuyết thương hiệu thương phẩm giá cả. Nội dung có chút tương tận, có hình ảnh so sánh, có văn tự giới thiệu, có giá cả, còn có điều tại hiệu buôn tên địa chỉ chờ chút. Cái này lưu ảnh thạch ký ức chứa đựng thác ấn công năng, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tiết kiệm lại không ít thẩm tra thời gian. Đọc qua não hải các loại nhiều thương phẩm nội dung, Bạch Vũ mặt lộ trầm âm, đột nhiên cảm thấy có chút khó mà định đoạn. Như muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải đem tài nguyên dùng tại trên lưới lao. Đối với thực lực tăng lên trợ giúp nhanh nhất, vậy khẳng định là đan hoàn không thể nghi ngờ. Nhưng Bạch Vũ có được tạo hóa lô, chỉ cần có thể làm đến đại lượng phế đan, liền có thể sản xuất các loại cực phẩm đan hoàn. Như còn ở bên ngoài đầu mua sắm đan hoàn, sẽ để cho hắn cảm giác có chút lãng phí nguyên thạch. Mà mặc kệ là mua chiến khí bí bảo hay là mua chiến kỹ bí thuật, đối với thực lực tăng lên cũng không nhỏ. Bạch Vũ còn đang do dự lấy, càng nghĩ đến tụt cùng mua chút cái gì. Đột nhiên, hắn tại rất nhiều thương phẩm bên trong, nhìn thấy một vật. Đây là Bạch Vũ chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã có chủ ý siêu. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ phi tốc đi ra phủ đệ, đi qua hành trình ngắn truyền tống chiến trận, truyền tống đến trung đình ngọc tượng phụ cận. Dựa theo suy nghĩ trong lòng của hắn, nhanh chóng qua lại mấy cái vừa rồi quyết định Mộ Tuyết thương hiệu. Chương 16 đột phá, nguyên lực cảnh nhị đoạn chương 16 đột phá, nguyên lực cảnh nhị đoạn nửa ngày qua đi. Bạch Vũ rốt cục chạy xong mấy cái hiệu bơn, mua đủ tuyệt đại bộ phận cần thiết. Mặc kệ là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, hay là quần áo vớ giày bên gối khăn chờ chút, các loại thường ngày vật dụng toàn bộ mua đủ. Cũng mua rất nhiều gạo và mì ăn thịt, cũng rất nhiều rau quả điểm tâm. Còn mua thật nhiều tạp vật, như là các loại bình sử dụng cụ chờ chút, để mà trang phục lộng lẫy tạo hóa lô các loại sản phẩm. Mà lại mua hơn mấy chục cái thường thức tư liệu loại lưu ảnh thạch, như là huyết thống võ giả bí mật kỳ văn dị trí lục ngàn vạn kỳ vật tạp đàm các đại danh môn vọng tộc cùng đại môn phái tìm tòi bí mật huyết sắc đại lục bí đàm luận đại quốc bác dịch thế giới lịch sử thế giới địa đồ. Đây đều là Bạch Vũ trước mắt gấp nhất cần bù lại các loại trọng yếu tri thức. Bước vào huyết thống võ giả đầu này mạnh được yếu thua chi lộ, muốn trở thành cường giả nhất định phải thu hoạch được càng toàn diện tri thức. Mãi cho đến cuối cùng, hắn mới hoa đại giới lớn mua vào cái kia mấy món sớm đã chọn chúng bảo vật quý giá. Nguyên bản hắn còn muốn mua lấy một hạt đệ Bạch Hiên cần thiết nhị giai cực phẩm đoạn tục hoàn. Làm sao Mộ Tuyết thương hỉ hệ đủ cực phẩm viên đan dược quá ít, hoặc là sớm đã bán sạch, hoặc là không có hàng tồn, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trải qua một phen mua sắm lớn, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, lúc này Mộ Tuyết yêu bài 3000 quả hạ phẩm nguyên thạch dự chi tiêu phí hạn mức đã toàn bộ sử dụng hết. Không thể không nói, Mộ Tuyết tuyển nhi cho Mộ Tuyết yêu bài, ngay sau đó đúng là giúp đại ân. Bạch Vũ trong lòng thầm nghĩ, chuyện này hắn nhận, sau đó có đồ tốt, khẳng định ưu tiên cho nàng an bài bên trên. Nguyên bản, hắn coi là hoặc nhiều hoặc ít có thể thừa điểm, ai ngờ Mộ Tuyết hào đỉnh nội, vậy mà chỉ tiếp thụ nguyên thạch giao dịch. Liền ngay cả cơ bản nhất ăn mặc vật tư đều cần dùng nguyên thạch đến tính toán giao dịch. Quả nhiên là nguyên thạch cần dùng lúc phương hạt thiếu, kim tệ ở chỗ này đã không có gì chỗ dùng. Bởi vì vật quá nhiều, chỉ có 1 mét khối không gian nạp giới thật sự là không bỏ xuống được. Cuối cùng, Bạch Vũ chỉ có thể khiêng mấy cái bao lớn, thở hồng hộc trở lại Bạch phủ nội. Hôm nay thực sự quá đuổi, một phen kịch chiến tốn hao quá đa nguyên lực, nửa đường không ngừng qua, vừa rồi lại đi mua sắm đại lượng tạp vật. Dù là Bạch Vũ thức tỉnh huyết thống sau, thể chất có chỗ tăng cường, ngay sau đó cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Đem khổng lồ số lượng sinh hoạt vật tư, tuyệt đại bộ phận gỡ tại lầu một đại sảnh đường, hắn chỉ để lại chút ít ở nhận không gian. Lập tức, cùng mấy vị người nhà lên tiếng chào hỏi. Căn dặn mọi người gần nhất ta sẽ phi thường bận điệu, tất cả mọi người tận lực không muốn ra khỏi cửa. Cho dù muốn ra cửa, cũng tuyệt đối không có khả năng rời đi Mộ Tuyết hào đỉnh loại hình lời nói. Sau đó, đợi cho toàn bộ người nhà đều là chăm chú nghiêm túc gật đầu đáp ứng sau, hắn mới bước nhanh đi đến lầu 3. Tiến vào lớn phòng luyện công, đóng cửa thật kỹ. Bạch Vũ dạo bước đi đến ở giữa, chậm rãi tính hạ tâm thần, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngồi xếp bằng. Hôm nay bận rộn cả ngày, hắn cảm giác thể nội khí cơ đều có chút hỗn loạn, nhất định phải tĩnh tâm ngồi xuống điều tức một phen. Tê màu trắng tinh nguyên lực tấm lụa tại đan điền xung quanh chậm chậm du chuyển, trong khoảnh khắc bốn phía rời rạc nguyên lực giống như ánh sao lấp lánh, không ngừng mà bị thu nạp nhập thể. Rời rạc nguyên lực giống như tia nước nhỏ, trước tiên ở đan điền không ngừng tụ tập, sau đó từ từ chạy vào toàn thân, lại từ toàn thân từ từ chạy trở về nhập đan điền, hình thành cái này đến cái khác tuần hoàn, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nói đến hôm nay cùng mấy tên thượng quan tộc nhân lúc đối chiến, Bạch Vũ cũng cảm giác thể nội kinh mạch nóng hừng hực, hẳn là đang điên cuồng sử dụng nguyên lực lúc kích hoạt lên tiềm ẩn ở thể nội phần huyết đan dược lực, cho nên hiện tại vừa đả tọa, còn lại phần huyết đan rời rạc dược lực liền triệt để sinh động, bị quanh thân kinh mạch nhanh chóng hấp thu. Khi Bạch Vũ còn tại Bạch phủ nội chuyên tâm ngồi xuống thời điểm, lúc này Hắc Vũ thành, khu dân nghèo nội địa nội, một tên khuôn mặt lênh tốt 20 mấy tuổi nam tử trẻ tuổi đã đi suốt đêm ở đây, đem toàn bộ khu dân nghèo cơ hồ đều lật cả đáy lên trời. Tên này lạnh lùng nam tử thon gầy chính là Thượng Quan Bệ. Hắn là thượng quan chiến trước kia tại nghèo khổ gia đình khai quật, cũng đem thu dưỡng sửa họ nghĩa tử. Mặc dù hắn xuất thân nghèo hèn, nhưng huyết thống tư chất cũng không tệ lắm. Đoạn thời gian trước đã xông phá nguyên lực cảnh gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào nguyên hải cảnh sơ kỳ. Thượng quan chiến dòng dõi rất ít, sở dĩ thu Thượng Quan Vệ làm nghĩa tử đều chỉ là vì hai tay chuẩn bị. Nhưng ai biết hiện tại thật dùng đến lá bài này. Bạch gia, Bạch Vũ. Lúc này Thượng Quan Vệ chính mục lộ trầm ngâm, nghiêm túc xem kỹ lấy trong tay phần tình báo này tập hợp nội dung. Sau người nó đang đứng hơn 20 người nguyên lực cảnh áo đen thủ hạ, đều nhịn. Vừa rồi tại nhận được Thượng Quan Chiến chỉ lệnh sau, Thượng Quan Vệ liền cấp tốc phái cái này một nhóm lớn áo đen tinh vệ trong đêm đến chỗ này, uy bức lợi dụng để ra nghi vấn phủ cận đại lượng dân nghèo. Nửa ngày qua đi mới rốt cục hiểu rõ Thượng Quan Dương tử vong chân tướng, cũng tập hợp tới như thế một phần có quan hệ hung thủ Bạch Vũ cùng Bạch gia kỹ càng tình báo tư liệu. Bạch Vũ nhà ở khu dân nghèo, lấy nhặt đồ bỏ đi mà sống, song thân đều là kiến trúc làm rút, hai tên đệ đệ một đấu một tàn. 16 tuổi lúc bị phúc lợi huyết thống học phủ chứng nhận là không huyết thống phế vật dân nghèo. Hắn lúc sinh ra đời sinh non, dẫn đến tiên thiên không đủ, người yếu nhiều bệnh, hiện nay vừa mới tuổi tròn 20. Lại không biết khi nào đột nhiên thức tỉnh dê cấp phổ thông đẳng huyết thống. Chi Chu nhìn xem trong tay tình báo, Thượng Quan Vệ cho mày lạnh giọng nói, đây là phản tiên, chỉ bằng như thế cái gặp vận may mới thức tỉnh lớn tuổi đê tiện dân nghèo, chỉ là dê cấp phổ thông đẳng huyết thống cũng dám cùng Thượng Quan gia đối nghịch. Hắn cũng biết bình thường 16 tuổi trước không thức tỉnh, đến tiếp sau có thể thức tỉnh tỷ lệ xa vời, nhưng xa vời không có nghĩa là hoàn toàn không có cơ hội, ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện một chút lớn tuổi thức tỉnh tình huống. Nhưng hắn không biết rõ đến tuột cùng là ai cho Bạch Vũ lá gan dám động Thượng Quan gia người. Cứ như vậy cái không có chút nào bối cảnh đê tiện dân nghèo đột nhiên thức tỉnh như thế cái rác rưởi huyết thống, không cục đôi làm người, dám trêu chọc đến Thượng Quan gia trên đầu, quả nhiên là không biết sống chết, còn làm hại hắn hơn nửa đêm ở chỗ này thổi gió lạnh, không ngừng buôn ba lao lực đau khổ truy tra, thật sự là suối quẩy. Mặc dù Thượng Quan Vệ cũng là xuất thân nghèo khổ gia đình, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tại Thượng Quan gia địa vị, hắn tuyệt không muốn về nhớ lại trước đó nghèo khổ thời gian, sẽ chỉ xem làm hổ thẹn. Cho nên hắn đối với cùng là nghèo khổ xuất thân Bạch Vũ cũng không có quá nhiều đồng lý tâm, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nghĩa vụ Thượng Quan Chiến giao xuống nhiệm vụ. Trong phòng giống tuyết chạy ngược lại là rất nhanh, trốn đi có đúng không? Thử, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Thượng Quan Vệ sắc mặt tâm lãnh, nghiêm nghị nói, Thượng Quan tinh vệ bọn họ nghe lệnh, các ngươi lập tức chia hai đội nhân mã, một đội cầm Bạch Vũ chân dung đi vào trong thành khắp nơi tra hỏi người qua đường nghe ngóng tâm tích của hắn, một đội khác người thì cho ta phân tán đi Bạch Vũ thường đi địa phương, gắt gao ngồi chờ, vừa có tin tức liền lập tức tới báo. Là hơn 20 người áo đen tinh vệ cùng nhau không người xác nhận, lập tức cấp tốc chia hai đội hướng Hắc Vũ thành các nơi buôn tập mà đi. Cả tòa Hắc Vũ thành đột nhiên ở giữa trở nên quần quần sóng ngầm. Lúc này Bạch Vũ đối với sắp xảy ra phiền phức lại là không biết chút nào. Thời gian trôi qua, trời tối người yên, lâu đài bên ngoài ánh trăng như nước, hơi lạnh bay là tả giữa trần thế. Phanh, không biết qua bao lâu, đột nhiên thể nội truyền ra một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Trong chốc lát, liên tục không ngừng tuần trắng nguyên lực từ trong cơ thể chỗ sâu điên cuồng tuôn ra. Bạch Vũ đông nhiên mở ra hai con ngươi, một mặt kinh hỉ, quá tốt rồi, vậy mà đột phá đến nguyên lực cảnh nhị đoạn. Bạch Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực cảnh giới lại nhanh như vậy liền thu hoạch được tăng lên. Cái này nhị giai cực phẩm phần huyết đan, quả nhiên là dược lực kéo dài kinh người. Lúc này, hắn nhanh chóng nội thị một phen, liền phát hiện đan điền nội đã thành công ngưng tụ ra đạo thứ hai nguyên lực tấm lụa, ngay tại chậm chậm lượn vòng du chuyển không chừng. Thân thể cường độ cùng ngũ giác lần nữa thu hoạch được tăng lên, mà niệm thức lại chỉ để thăng một đâu, rõ ràng so trước cả hai tăng lên chậm chạp, xem ra cái này niệm thức tăng lên tương đối so sánh khó. Trước kia thức tỉnh huyết thống lúc, Bạch Vũ liền phát hiện cái này phần huyết đan dược lực còn thừa lại một chút tại trong kinh mạch, không có bị hoàn toàn hấp thu. Không nghĩ tới kinh lịch một phen đại chiến, lại thêm đánh như vậy ngồi một phen, lại khiến cho còn lại phần huyết đan dược lực bị kinh mạch triệt để hấp thu xong tất, còn thuận lợi đột phá đến nguyên lực cảnh nhị đoạn. Khó trách Bạch Vũ thường nghe người khác nói, chiến đấu lịch luyện cũng có thể tăng thực lực lên cảnh giới. Mỗi ngày chiến đấu tiêu hao sử dụng huyết thống nguyên lực, có trợ giúp mở rộng kinh mạch toàn thân, đan điền dung nạp số lượng liền sẽ đề cao, thực lực cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Lại đến nhìn xem hôm nay chiến lợi phẩm, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, nguyên bản Bạch Vũ đã có chút mệt mỏi, lần này đột phá đến nguyên lực cảnh nhị đoạn đằng sau, vậy mà thoáng cái lại có tinh thần. Lập tức, trong tay nhận không gian bạch quang lóe lên, Bạch Vũ từ đó móc ra một viên khác nhận không gian. Cái này mai thứ hai nhận không gian là đánh giết Thượng Quan Dương chiến lợi phẩm. Bạch Vũ nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ sau, đem nó giữ lòng bàn tay, rót vào một tia nguyên lực. Theo một trận nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Sau một khắc, Bạch Vũ hai mắt trợn lên, mười phần chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chiếc nhận không gian này nội bộ không gian vậy mà lại lớn như vậy. Khoảng chừng 1000 mét khối, chính là một cái dài rộng cao, đều chừng 10 mét hình lập phương không gian. Cái này Thượng Quan gia quả nhiên là giàu đến chảy mỡ, chỉ là tùy tiện một vị tộc viên, liền có như thế hào chiếc nhẫn. Nhưng mà hắn làm sao biết, Thượng Quan Dương cũng không phải cái gì tùy tiện một vị tộc viên. Mặc dù chỉ là chi thứ, lại là Thượng Quan chiến con độc nhất. Cái này 1000 mét khối nhẫn không gian, chỉ là cơ bản phù hợp mà thôi. Chưa giác tỉnh huyết thống người, thể nội không có nguyên lực, không cần đối với nạp giới nhỏ máu nhận chủ. Cho dù nhỏ vào, cũng vô pháp mở nhập hồn niệm lạc ấn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, mặt khác huyết thống võ giả từ đó lấy vật. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nó chỉ là một cái vô chủ nạp giới. Cho nên không cần Bạch Vũ tốn hao khí lực, xóa đi bất luận cái gì hồn niệm lạc ấn, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Chưa từng thức tỉnh huyết thống người bình thường, chỉ cần trên tay cầm lấy một viên nguyên thạch kề sát nạp giới, sau đó dùng tâm niệm tiến hành dẫn đạo, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng nạp giới. Đây cũng là vì gì, Thượng Quan Dương chưa từng thức tỉnh huyết thống, liền theo thân mang theo nạp giới nguyên nhân. Nói đi thì nói lại, như một mét khối không gian nạp giới, dựa theo 3 năm khỏa hạ phẩm nguyên thạch đến tính toán. Chỉ riêng viên này đại không gian nạp giới mà nói, nó trần giới giá trị liền đạt tới kinh người 3000-5000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng trên thực tế, 1000 mét khối nhận không gian, bình thường càng thêm thưa thớt, loại này dị không gian bản thân liền thiếu đi, lại muốn luyện chế ổn định chức nhận kết nối tọa độ, độ khó cũng càng cao. Nó tổng giá trị bình thường muốn quý hơn, đoán chừng chào giá giá trị 5000-8000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Thanh này đơn giản kiếm lợi lớn, chỉ là lớn như thế nội không gian, liền đầy đủ thuận tiện, có thể thu nạp rất nhiều vật. Bạch Vũ chìm lòng cảm ứng, phát hiện trừ bỏ chiếc nhẫn không gian này bản thân giá trị, nó bên trong lại còn có không ít đồ tốt. Chương 17 huyết thống tiến hóa, hai loại phương pháp chương 17 huyết thống tiến hóa, hai loại phương pháp hạ phẩm nguyên thạch 200 nhị giai hạ phẩm tình huyết đan 3 không cần phải nói, cái này 200 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, có thể nói hàng thật giá thật đồng tiền mạnh, khẳng định là đồ tốt. Chỉ là Bạch Vũ không nghĩ tới, cái này Thượng Quan Dương nạp giới nội, lại còn có 3 hạt tình huyết đan, xem ra cũng giống vậy rất khát vọng thức tình huyết thống. Tình huyết đan, nhị giai hạ phẩm đan hoàn, có thể hơi đề cao thức tỉnh tỷ lệ, cùng nhị giai cực phẩm phần huyết đan công năng tương cận, nhưng dược hiệu lại tới chênh lệch rất xa. Bạch Vũ đột nhiên có chút cảm thán, cũng khó trách nhiều như vậy huyết thống võ giả sẽ thích làm giết người cấp của sự tình, bởi vì rằng này, nguyên thạch tới là thật nhanh. Chỉ tiếc, cái này tình huyết đan chỉ là nhị giai hạ phẩm, loại này hạ phẩm đan dược thức tỉnh tỷ lệ quá nhỏ, một hạt tan hết như không có thức tỉnh, dễ dàng sinh ra tính kháng dược, có thể nói tác dụng bình thường. Cho nên nhị giai hạ phẩm đan dược giá trị không được tiền gì, cũng liền hơn 20 quả hạ phẩm nguyên thạch dạng này, cùng nhất giai cực phẩm giá trị không sai biệt lắm, nhưng không có nó quý hiếm. Cái này hạ phẩm đan hoàn cũng liền bình thường đi, bất quá viên này nạp giới ngược lại là thật sự không tệ, về sau làm ra vẻ đều thuận tiện. Bạch Vũ cười cười, không khách khí chút nào đem trước kia viên kia 1 mét khối nạp giới đào thải rơi. Sau đó đeo lên viên này 1000 mét khối nạp giới, cũng đem mặt khác hữu dụng vật toàn bộ chuyển di đi vào. Sau khi làm xong, Bạch Vũ liền từ trong nạp giới, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 4 cái mang một tắc tiểu ngọc bình. Những này tiểu ngọc bình chính là vừa rồi tại Mộ Tuyết thương hiệu bên trong tốn hao đại giới lớn, tổng cộng 1200 khỏa hạ phẩm nguyên thạch mới lấy cầm xuống bảo vật. Bình quân mỗi cái, chào giá 300 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, nếu không phải cầm trong tay Mộ Tuyết yêu bài có thể đánh 8.8 gãy, hắn còn mua không được 4 bình nhiều như vậy. Lúc đầu Bạch Vũ là muốn mua chút thích hợp dùng chiến khí bí bảo, hoặc mua chút chiến kỹ bí thuật để mà trực tiếp tăng thực lực lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy những này tiểu ngọc bình sau, đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên, liền quyết định xuất ra còn lại toàn bộ thân ra, tới mua bọn chúng. Không sai, lúc này mỗi cái tiểu ngọc bình nội đều nằm một giọt dê cấp phổ thông đẳng huyết thống tinh nguyên. Vừa rồi, Bạch Vũ cũng là đột nhiên nhớ tới, còn có một viên hồng mông tạo hóa tạo công năng không có sử dụng. Chỉ cần trong đó phong ấn một giọt huyết thống tinh nguyên, liền có thể nhiều khống chế một loại huyết thống năng lực, đây tuyệt đối là trước mắt tỷ lệ hiệu suất cao nhất tăng thực lực lên phương pháp. Nguyên bản Bạch Vũ chỉ muốn chọn mua trong đó một giọt huyết thống tinh nguyên để mà phong ấn khống chế, dù sao đồng đều giá 300 khỏa hạ phẩm nguyên thạch một giọt, thật sự là quá mức đắt đỏ, tiết kiệm nguyên thạch, còn có thể mua chút chiến khí hoặc chiến kỹ cái gì. Nhưng về sau nghĩ lại, có lẽ có thể nhiều mua mấy giọt, nhìn xem có thể hay không trước tiến giai tạo hóa một đợt, sau đó lại dùng hồng mông tạo hóa tạo đem phong ấn khống chế, dạng này liền có tỷ lệ thu hoạch được cường đại hơn huyết thống năng lực. Mặc dù không xác định phương pháp này có thể hay không đi đến thông, nhưng xác thực đáng giá thử một chút, coi như huyết thống tinh nguyên thật không cách nào tiến giai tạo hóa, nhiều nhất chính là lãng phí một chút nguyên thạch, cũng không có gì ghê gớm. Bạch Vũ tại mua sắm huyết thống tinh nguyên lúc, mới đột nhiên phát hiện, Mộ Tuyết thương hiệu huyết thống tinh nguyên hàng tồn là thật thiếu. Toàn bộ hiệu buôn đều vơ vét một lần, mới chỉ có như thế mấy dọn, xem ra huyết thống tinh nguyên tại võ giả ở trong, tuyệt đối là hiếm, có quý hiếm đồ vật, bị hắn mua xuống 4 giọt sau, liền còn thừa không có mấy. Cái này dẫn đến Bạch Vũ không cách nào tỉ mỉ chọn lựa, chỉ có thể trong tiệm có cái gì liền mua cái gì, cũng dẫn đến lựa chọn tinh nguyên hệ thuộc tương đối hỗn tạp, cơ hồ dạng gì đều có. Bạch Vũ hồi ức bên dưới trong đầu thương phẩm giới thiệu, cái này 4 cái tiểu ngọc bình nội huyết thống tinh nguyên, theo thứ tự là: giờ cấp phổ thông đẳng huyết thống tinh nguyên, vân thể, cường hóa hệ. Bị động làm thân thể mềm mại như mây, lại người nhẹ như yến, đề cao thân pháp tốc độ. Chủ động năng lực là tá lực, có thể đem hết thể sở thụ tổn thương giảm xuống 2 thành. Giờ cấp phổ thông đẳng huyết thống tinh nguyên, Bạch Liên lãnh hỏa, biến hóa hệ. Bị động năng lực không, chủ động có thể đem nguyên lực tiếp tục chuyển hóa làm Bạch Liên lãnh hỏa. Lửa này âm nhu rất lạnh, chạm vào như giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm địch quân nguyên lực trong cơ thể, giảm xuống bay liên tục. Giờ cấp phổ thông đẳng huyết thống tinh nguyên, hữu hữu chỉ giáp, cường hóa hệ. Bị động có thể dùng móng tay trở nên cứng rắn sắc bén, chủ động nhưng tại trong phạm vi nhất định, khống chế móng tay có duỗi dài ngắn. Lúc công kích còn mang theo cựu lưu đặc tính, có thể suy yếu bí bảo phòng hộ năng lực, bộ phận tổn thương có thể trực tiếp tác dụng tại bản thể. Giờ cấp phổ thông đẳng huyết thống tinh nguyên, không kim, không vật hệ. Bị động năng lực không, chủ động có thể viễn trình điều khiển một kiện vật kim loại. Am hiểu lăng không ngự vật, viễn trình giết địch, quỷ thần khó lường. Phương thế giới này bên trên, tất cả thế lực bên trong người nổi bật đều sẽ đem huyết thống năng lực khai phát đến cực hạn. Căn cứ Bạch Vũ tại huyết thống học phụ sở học, như ban đầu thức tỉnh chính là dê cấp phổ thông đẳng huyết thống, muốn tiến hóa huyết thống cấp bậc, cho đến tăng lên huyết thống đẳng cấp, đại thể sẽ có hai loại phương pháp. Đầu tiên có cái đại tiền đề là đồng cấp hoặc phía dưới, cùng hệ thuộc huyết thống tinh nguyên, nhưng làm tiến hóa chất dinh dưỡng, bị luyện hóa hấp thu. Cấp bậc càng cao, chất dinh dưỡng càng đủ. Không giống hệ thuộc huyết thống tinh nguyên, không cách nào bị luyện hóa hấp thu, tỉ như sinh linh hệ, chỉ có thể luyện hóa hấp thu sinh linh hệ huyết thống tinh nguyên, lại không cách nào luyện hóa hấp thu biến hóa hệ huyết thống tinh nguyên. Còn có, đồng cấp nội cũng có thể luyện hóa hấp thu, nhưng tuyệt đối không thể vượt cấp luyện hóa. Tỷ như C cấp phổ thông ngăn huyết thống, thấp nhất có thể luyện hóa D cấp phổ thông huyết thống tinh nguyên, cao nhất cũng có thể luyện hóa C cấp đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên, nhưng tuyệt không thể vượt cấp luyện hóa B cấp phổ thông, hoặc là trở lên cấp bậc huyết thống tinh nguyên. Như huyết thống đẳng cấp lập tức chênh lệch quá lớn, tinh nguyên nồng độ quá mức khổng lồ hung mãnh, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi mà no bạo, cho nên huyết thống tiến hóa chỉ có thể chậm chậm tiến đến dần. Cho nên, D cấp phổ thông đẳng huyết thống, nếu muốn không ngừng tiến hóa, liền phải hút luyện nhiều nhỏ đồng cấp cùng hệ thuộc huyết thống tinh nguyên, hoàn thành do lượng biến đến chất biến tích lũy. Bởi vậy, cái này loại thứ nhất huyết thống tiến hóa phương pháp, xưng là huyết thống tinh nguyên hút luyện pháp, mà loại thứ hai huyết thống tiến hóa phương pháp thì sẽ rườm rà rất nhiều, đó chính là tốn hao thời gian đi luyện hóa hấp thu đại lượng đồng cấp cùng hệ thuộc thú hạch. Thú hạch là dị thú thể nội năng lực tinh hoa, trừ chứa đại lượng nguyên lực, còn chứa huyết thống tinh nguyên kia. Bởi vì dị thú tử vong một khắc kia trở đi, không còn có thân thể cùng niệm thức là chủ thể, đi gánh chịu cùng khống chế huyết thống tinh nguyên, dẫn đến rất có linh tính huyết thống tinh nguyên, trạng thái sẽ trở nên cực không ổn định, dễ dàng tán loạn bỏ trốn, cuối cùng mười không còn một, cho nên bình thường thú hạch nội đều không chứa hoàn chỉnh huyết thống tinh nguyên đích. Chỉ ẩn chứa một cây sẽ không dễ dàng tán loạn bản nguyên huyết thống tinh nguyên kia, đây là dị thú căn bản nhất huyết thống năng lực nơi phát ra. Huyết thống võ giả cũng là như vậy, nếu không hạnh sau khi chết, nhưng từ đan điền nội rút ra một căn bản nguyên huyết thống tinh nguyên kia, còn lại tại tử vong một khắc này đều là sẽ tán loạn bỏ trốn. Phương pháp thứ hai này phi thường hao thời hao lực, muốn 10 cái giống nhau tinh nguyên kia mới có thể dung hợp tế luyện thành một giọt thành phẩm huyết thống tinh nguyên đích. Cho nên cái này loại thứ hai huyết thống tiến hóa phương pháp lại được xưng là thú hạch tinh nguyên kia hút luyện pháp. Chỉ từ tinh nguyên nồng độ hàm lượng đến xem, đến luyện hóa không sai biệt lắm 10 khóa thú hạch mới đỉnh một giọt huyết thống tinh nguyên đích nồng độ. Như lựa chọn sử dụng pháp này, huyết thống tiến hóa tốc độ liền sẽ chậm rất nhiều. Chỉ bất quá, cái này cái thứ hai huyết thống tiến hóa phương pháp có cái rất lớn ưu điểm, chính là chu toàn bản hội thấp không ít, mà lại có thể từng chút từ từ tiến dần lên, không cần duy nhất một lần thanh toán cả nhỏ huyết thống tinh nguyên đắt đỏ như vậy phí tổn. Bởi vì đồng cấp phía dưới mua 10 khóa thú hạch giá cả, cùng mua một giọt huyết thống tinh nguyên giá cả là không sai biệt lắm một dạng, người trước còn có thể thêm ra rất nhiều rời rạc nguyên lực. Lâu dài chuyển đổi xuống tới, pháp này quả thật có thể tiết kiệm không ít nguyên thạch hoặc nguyên lực đan. Chỉ là phương pháp này, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, thú hạch luyện hóa cần có số lượng, thật sự là quá khổng lồ, tại ngang nhau tinh nguyên nồng độ hàm lượng bên dưới, cần dùng nhiều gấp 10 lần thời gian cùng tinh lực đi từ từ hút luyện, dẫn đến huyết thống tiến hóa tốc độ 10 phần chậm chạp. Đương nhiên, như hình bất việc, lại không để ý hút luyện huyết thống tinh nguyên quá hỗn tạp, ảnh hưởng đến tiếp sau con đường tiến hóa, cũng có thể cân nhắc hai loại hút luyện pháp đồng thời sử dụng, dạng này huyết thống tiến hóa khẳng định là nhanh nhất đơn giản nhất. Chương 18 tạo hóa. Bốn dọn huyết thống tinh nguyên chương 18 tạo hóa, bốn dọn huyết thống tinh nguyên nhưng dị thú này chủ yếu chia làm vừa tới cửu giai, có thú hạch cảnh giới cao huyết thống đẳng cấp thấp, có thú hạch thì cảnh giới thấp huyết thống đẳng cấp cao. Thực lực cảnh giới thấp võ giả không luyện hóa được quá cấp cao thú hạch, như trực tiếp luyện hóa cao đẳng giai thú hạch, rời rạc nguyên lực quá nhiều, cũng sẽ khiến người kinh mạch bạo liệt. Cho nên hiện tại đại đa số cao giai giã ngoại mạo hiểm giả vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, cũng sẽ ở săn giết dị thú sau, lại tìm cái thời gian đem thú hạch tận chứa nguyên lực cùng huyết thống tinh nguyên kia tức là mở, đem thả ra đại lượng nguyên lực tự hành luyện hóa hấp thu. Đồng thời đem huyết thống tinh nguyên kia dùng bình ngọc thu thập lại, mấy số lượng lớn đủ sau, lại đem 10 cái đồng loại tinh nguyên kia hỗn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng thông qua dung hợp tế luyện, hoàn toàn dung hợp thành một giọt thành phẩm huyết thống tinh nguyên, qua đi lại đến từ từ quyết định, là dùng tại tự hành luyện hóa hấp thu, vẫn là dùng tại bán ra. Làm như vậy, chẳng những có thể tiết kiệm tăng lên cảnh giới nguyên thạch cùng nguyên lực đan, còn có thể không giảm giá, liền thu hoạch được đồng tiền mạnh thành phẩm tinh nguyên đích, có thể nói đem lợi ích thực hiện tối đại hóa. Tuyệt đại bộ phận huyết thống tinh nguyên đích đều là thông qua đủ lượng tinh nguyên kia tế luyện dung hợp mà đến. Nói trở lại, kỳ thật bình ngọc nội bốn loại huyết thống tinh nguyên, cho dù chỉ là kém nhất dê cấp phổ thông đẳng, Bạch Vũ đều cảm thấy rất thực dụng. Tỷ như bên trong khống vật hệ khống kim huyết thống, hắn liền có chút trông mà thèm. Chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm, dê cấp phổ thông đẳng sát thực đẳng cấp quá thấp, nếu muốn phong ấn khống chế tốt hơn huyết thống tinh nguyên, cũng chỉ có thể bỏ qua trước mắt lợi ích. Siêu nghĩ như vậy, Bạch Vũ liền đem tạo hóa lô cấp tốc rời ra ngoài thân thể. Khí linh A Manh biết Bạch Vũ suy nghĩ, sớm đã tiến vào phụ linh trạng thái, cùng tạo hóa lô dung hợp là một. Cũng không biết có thể thành hay không, Bạch Vũ hơi ổn định tâm thần một chút, cầm lấy một cái tiểu ngọc bình, sau đó mở ra một cắt, hướng tạo hóa lông nghiêng ngã xuống. Lập tức, một giọt màu trắng hình giọt nước huyết thống tinh nguyên từ miệng bình cấp tốc trượt ra. Trong chốc lát, ở giữa không trung phát ra chiếu sáng dạng rỡ quang mang. Huyết thống tinh nguyên rất có linh tính, đang muốn bản năng tán loạn bỏ trốn. Làm sao tạo hóa lô miệng lại bá một tiếng, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, hút phía trên không khí đều có chút vặn mèo. Giọt này huyết thống tinh nguyên, căn bản là không có cách thoát đi thứ năm chỉ núi, rất nhanh liền bị hút vào tạo hóa lô bên trong. Đinh. Điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập. Có hiệu quả. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt vui mừng. Nhưng vừa rồi hắn ở trong lòng đầu, hay là bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn sợ nhất tạo hóa lô nói không có khả năng tạo hóa, dạng này liền muốn lãng phí thật nhiều hạ phẩm nguyên thạch. Mà nhắc nhở năng lượng không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dựa theo lệ cũ, tiếp tục đầu nhập là được. Thế là Bạch Vũ lại hướng phía tạo hóa lô, đổ vào một giọt huyết thống tinh nguyên. Đinh, điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập. Còn chưa đủ, Bạch Vũ mắt lộ ra trầm ngâm. Chợt, lại hướng tạo hóa lô nội, nhanh chóng đổ vào giọt thứ 3 huyết thống tinh nguyên. Đinh, điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập. 3 giọt còn chưa đủ. Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, 3 giọt huyết thống tinh nguyên lại còn không đủ năng lượng. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, có thể tiết kiệm một giọt chính là một giọt. Tiết kiệm tới huyết thống tinh nguyên, về sau cũng có thể tùy thời bán ra, hoặc là dứt khoát tự hành luyện hóa hấp thu, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều. Giọt cuối cùng Bạch Vũ hung hăng cắn răng, hướng tạo hóa lô nội, đổ vào giọt cuối cùng huyết thống tinh nguyên. Đinh, điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập. Không phải đâu, lại còn không đủ. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn dự cảm tạo hóa huyết thống tinh nguyên khả năng cần không ít năng lượng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới lại cần nhiều như thế. Liên tục đầu nhập 4 giọt cũng còn không đủ, đây chính là chọn bện 1200 khỏa hạ phẩm nguyên thạch giá trị. Chứ mua mộ tuyết phủ đệ 1936 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, còn lại nguyên thạch cũng chỉ đủ mua cái này 4 giọt huyết thống tinh nguyên. Cái này, làm sao xử lý tốt? Đã không có huyết thống tinh nguyên, Bạch Vũ sắc mặt có chút khó coi, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, như ném vào một số khác biệt loại đồ vật, không biết được hay không hắn không muốn bỏ dở nửa chừng, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước thử một chút. Thế là liền hỏa tốc lấy ra cái kia 3 viên nhị giai hạ phẩm tinh huyết đan, một mạch ném vào tạo hóa lô bên trong. Đinh, điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập. Không nghĩ tới, lẫn vào không đồng loại đan dược, vậy mà cũng có thể. Chỉ là, lại còn không đủ năng lượng, tình huống gì nha? Mặc dù đan dược ném vào không có bị phun ra lui về, nhưng Bạch Vũ trong lòng hay là mười phần kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút im lặng. Cái này 3 khỏa hoàn hảo đan dược, đoán chừng có thể chống đỡ lên 6-7 khỏa nhị giai phế đan năng lượng. Nếu như vừa rồi đưa chúng nó đơn độc ném vào tạo hóa lô, hẳn là đủ năng lượng tạo hóa ra một viên nhị giai cực phẩm đan hoàn. Cũng không biết, cái này tạo hóa lô năng lượng đạt tiêu chuẩn cơ chế, đến tột cùng là như thế nào đi tính toán. Giống như có khi cần nhiều, có khi lại cần thiếu. Nếu là năng lượng lời nói, không biết ném vào nguyên thạch được hay không. Bạch Vũ liếc nhìn hạ không trong giới chỉ nội bộ, cuối cùng còn sót lại vật có giá trị, cũng chỉ có cái này 223 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Hắn đầu tiên là chủ trừ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, hướng tạo hóa lô bên trong, ném vào một viên hạ phẩm nguyên thạch. Đinh, kiểm tra đo lường đến tiên địa tinh hoa năng lượng thể. Trước mắt tạo hóa lô cấp bậc quá thấp, không cách nào tạo hóa vật này. Nhưng tạo hóa điểm năng lượng không đạt tiêu chuẩn lúc, có thể trực tiếp tiêu hao vật này bổ sung điểm năng lượng. Ý tứ chính là, nguyên thạch trước mắt không cách nào tiến giai tạo hóa, nhưng có thể tiêu hao nó đến cung cấp điểm năng lượng tạo hóa lô, vậy mà xuất hiện mới nhắc nhở. Bạch Vũ trong lòng hơi động, cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nguyên thạch này còn có như vậy bổ sung năng lượng tác dụng. Nhưng nguyên thạch vốn chính là trọng yếu giao dịch tiền tệ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn ném vào tạo hóa lô nội. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ có trồng qua tại xa xỉ, hướng trong biển rộng ném tiền cảm giác. Ai, ném tiền liền ném tiền đi. Ngay sau đó loại tình huống này cũng không có biện pháp tốt hơn. Cứ việc nguyên thạch có thể dùng tại bổ sung năng lượng, nhưng Bạch Vũ hay là cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao. Cười khổ lắc đầu sau, đành phải đau lòng vô cùng hướng tạo hóa lô nội tiếp tục ném vào nguyên thạch. Bởi vì không biết muốn ném vào bao nhiêu khỏa, lại sợ ném vào quá nhiều sẽ lãng phí. Chính là như vậy, một khỏa lại một khỏa hạ phẩm nguyên thạch bị Bạch Vũ không ngừng mà ném vào tạo hóa lô nội. Mà câu kia thanh âm nhắc nhở, điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập, cũng một mực tại hắn lần của bên thai không dứt. Tương đương với một mực nhắc nhở hắn, tiêu hao bao nhiêu khỏa nguyên thạch, khiến cho trái tim của hắn thật sự là co lại đau nhức. Nửa ngày qua đi, khi Bạch Vũ ném vào thứ 198 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, cảm giác sắp nghe thanh âm nhắc nhở nghe được nôn thời điểm. Cái kia đã lâu sáng chói chói mắt bạch quang, cuối cùng từ tạo hóa lô bên trong đống nhiên nở rộ. Đinh, điểm năng lượng đã đạt tiêu chuẩn. Tiến giai tạo hóa, hóa phế bí bảo, ngẫu nhiên đang tạo ra sản xuất xác suất, huyết thống tinh nguyên 9 năm ở trong đó cường hóa hệ 5 không biến hóa hệ 2 năm khống vật hệ 2 năm phẩm giai đan dược 4 biến dị không biết loại một má ơi, điểm năng lượng rốt cục đạt tiêu chuẩn. Nghe được điểm năng lượng đã đạt tiêu chuẩn một khắc này, ném nguyên thạch ném đến hơi choáng Bạch Vũ, lại có chút như chút được gánh nặng cảm giác muốn khóc. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này ném vào nhiều như vậy không cùng chủng loại vật. Cái này sản xuất xác suất lại đều đã bị tạo hóa lô thần mật tính toán tốt. Phải chăng tạo hóa lô dùng đến nhiều đằng sau, A Minh thần trí thu hoạch được một chút tăng lên, liền sẽ mang đến các loại biến hóa mới. Bạch Vũ trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, lại có chút kinh thán không thôi. Cái này Hồng Mông tạo hóa lô, quả nhiên là một kiện kỳ bảo, cũng không biết là cấp bậc gì bảo vật, liền ngay cả tạo hóa này sản xuất xác suất cũng có dấu vết mà lần theo. Nó sản xuất xác suất lớn nhỏ, đúng là căn cứ đầu nhập chủng loại năng lượng chiếm tỷ lệ, lại hoặc là nói giá trị chiếm tỷ lệ, đến tiến hành hạch toán. Mà cái này biến dị không biết loại một Bạch Vũ ngay từ đầu cũng không quá rõ, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác xác nhận tạo hóa lô cái gọi là ngẫu nhiên tạo ra, cũng có cực nhỏ xác suất tạo hóa ra vừa rồi chưa từng ném vào vật chất. Thông qua nhiều như vậy chi tiết có thể nhìn ra, cái này tạo hóa lô vận chuyển quy luật còn tính là phi thường nghiêm cẩn. Cái kia về sau tiến giai tạo hóa lúc, nếu có thể số lượng giá trị không đủ, liền có thể lăn lộn dùng mặt khác có năng lượng vật. Chỉ bất quá, như vốn là muốn huyết thống tinh nguyên, cuối cùng lại tạo hóa xuất đan hoàn đến, đó cũng là rất chứng đau sự tình. Cái kia về sau, hay là tận lực không cần cái này ít dạng làm, liền sợ được không bù mất chạy ra thất hắc ma đến. Thật đúng là đừng nói, nhờ có Bạch Vũ từ nhỏ người yếu, cho nên chọn mua huyết thống tinh nguyên lúc sẽ càng có khuynh hướng cường hóa hệ huyết thống tinh nguyên, muốn tận lực đền bù người yếu khuyết điểm. Không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa, lại khiến cho cường hóa hệ huyết thống tinh nguyên sản xuất sát suất tối đại hóa, chính hợp tâm ý của hắn. Nếu không phải tất cả mộ tuyết thương hiệu, tổng cộng chỉ còn 2 giọt cường hóa hệ tinh nguyên, hắn còn dự định 4 giọt đều tuyển cường hóa hệ. Mà nguyên thạch giống như tương đối đặc thù, không có bị tính toán tiến sản xuất sát suất nội, chỉ là làm đơn thuần năng lượng bổ sung năng lượng vật. Vậy cái này đằng sau thiếu điểm năng lượng lúc, ngược lại là có thể cân nhắc đơn độc sử dụng nguyên thạch đến bổ sung, tiến hành tinh chuẩn tiến giai tạo hóa. Nhưng phải hao phí nhiều như vậy nguyên thạch, Bạch Vũ thật sự là cảm thấy lòng như dao cắt, dù sao, nguyên thạch này công dụng quá mức rộng khắp, thật sự là có chút không nỡ. Mấy ngày nay tiêu xài như dòng nước, hắn đã sâu sắc cảm nhận được câu kia ngạn ngữ, nguyên thạch không phải bản năng, nhưng không có nguyên thạch, lại là tuyệt đối không thể. Bạch Vũ cũng thật sự là không nghĩ tới, nguyên thạch lại có thể dùng cho tạo hóa lô bổ sung năng lượng. Hắn nhịn không được trong lòng cảm thán. Cái này tạo hóa lô công năng bên trong, y nguyên tồn tại rất nhiều không biết kỹ xảo sử dụng, xem ra sau này còn phải từ từ tìm kiếm. Cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra thành cái gì lúc này, Bạch Vũ nhìn chằm chằm tạo hóa lô, trong lòng là đã đầy cõi lòng chờ mong, lại cảm thấy tâm thần bất định bất an. Mỗi lần sử dụng tạo hóa lô, đều có ngẫu nhiên rút thưởng cảm giác, loại này ngẫu nhiên tính, để hắn là thật vừa yêu vừa hận. Đợi chừng một hồi lâu, đã lâu thanh thúy thanh âm nhắc nhở, rốt cục chuyển đến. Chương 19 thu hoạch khổng lồ, chương 19 thu hoạch khổng lồ đinh. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống tinh nguyên, bá thể, cường hóa hệ, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống. Bá thể là đồng cấp huyết thống bên trong đỉnh tiêm tồn tại, tồn thế số lượng cực kỳ thưa thớt. Có được bá thể huyết thống người sẽ bị động cải biến thể chất, có được bá đạo cứng rắn thể phách, chủ động sử dụng lúc thì có được cuồng bá cự lực. Cái gọi là bá thể, tức ra quyền như lay truy, thể trạng như trung đồng, cứng rắn lại bá đạo dị thường. Như phối hợp cuồng bạo huyết thống chiến kỹ, một kích đánh ra có thể quyền nát núi cao, trưởng nước đại địa. Cường hóa hệ, bá thể. Bạch Vũ hai mắt trợn lên, mừng rỡ như điên, quá tốt rồi, C cấp đỉnh tiêm, lại là tiến nhanh nhất giai. Năng lực này, vậy mà cường hãn như vậy. Quả nhiên, tạo hóa lô xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mặc dù hao tốn siêu cấp lớn đại giới, giờ cấp phổ thông huyết thống tinh nguyên 4 nhị giai hạ phẩm tình huyết đan 3 hạ phẩm nguyên thạch 198 kể trên tổng cộng, gần 1500 nhiều khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Cơ hồ đem hắn gần nhất đoạt được, bao quát mộ tuyết yêu bài còn thừa dự chi hạn mức chờ chút, đều trà sát cái út sấp. Nhưng không thể không nói, dù là như vậy, kết quả này vẫn là vật siêu trô giá trị. Cái này bá thể huyết thống tinh nguyên, đúng là hắn muốn nhất cường hóa hệ phẩm loại. Thật sự là tiền nào đồ đấy. Không nghĩ tới, chọn bện tốn hao 1500 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, chơi đùa đi ra đồ vật, năng lực vậy mà như thế người tiên. Nguyên bản Bạch Vũ coi là có thể ra điểm cường đại hơn dê cấp đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên, liền đã xem như không tệ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại trực tiếp tạo hóa ra C cấp huyết thống tinh nguyên, hơn nữa còn là C cấp huyết thống bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Thật sự là ấn chứng tiến giai tạo hóa cái tên này. Phải biết, loại này C cấp đỉnh tiêm tồn tại, tối thiểu là dê cấp đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên hơn 100 lần giá trị trở lên. Nếu dựa theo dê cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống tinh nguyên, đồng đều giá 3000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch đến tính toán. C cấp đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên, ít nhất giá trị 300000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Mà lại, nó hay là nhất là quý hiếm đỉnh tiêm hàng. Thật sự là kiếm lời điên rồi. Thật không uổng công hắn tốn hao nhiều như vậy đại giới, chọn vẹn 1500 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, như lại thêm cái mấy trăm, đều không khác mấy có thể lại mua một tòa mộ tuyết phủ đệ. Chỉ bất quá, như so sánh 1500 khỏa hạ phẩm nguyên thạch chu toàn bản, cuối cùng tạo hóa ra tiến giai C cấp đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên, cũng chính là tăng lên 1-200 lần giá trị. Kỳ thật cùng tạo hóa phế đang được lợi không sai biệt lắm, coi như bình thường phạm vi. Hưu. Ngay tại Bạch Vũ kinh hỉ thán an ủi ở giữa, một viên màu vàng sáng hình giọt nước huyết thống tinh nguyên từ tạo hóa lô nội bắn ra. Giọt này tinh nguyên linh tính 10 phần, nó nội ẩn chứa lực lượng, nồng đậm cuồng bạo đến cực điểm. Thoát ly tạo hóa lô khống chế sau, phản phất một đầu tức giận xuất lồng mãnh thú, trên không trung lung tung bay tán loạn. Một cỗ làm cho người ngạt thở đình trệ cuồng bá chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ rốt cục lấy lại tinh thần. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, toàn lực thôi động nguyên lực trong cơ thể, đột nhiên đưa tay vứt đi. Bá, toàn lực phía dưới, cuối cùng tốn hao tốt một phen công phu, mới bắt được giọt này lực lượng to lớn, C cấp đỉnh tiêm bá thể huyết thống tinh nguyên. May mắn nó tất cả hành động đều dựa vào bản năng, chỉ là rất có linh tính, còn chưa nói tới sinh ra linh trí, nếu không Bạch Vũ đều không nhất định có thể đem thuận lợi áp chế. Mắt thấy nơi tay trưởng điên cuồng toán loạn huyết thống tinh nguyên, giống như nắm chặt một cái nhảy tương thọ chạy, Bạch Vũ không còn dám nghĩ lại quá nhiều, hỏa tốc đem thu nhập tiểu ngọc bình bên trong, cùng sử dụng một tắc chăm chú ngăn chặn miệng bình, giọt này tuyệt ngạo bất tuần huyết thống tinh nguyên mới hoàn toàn lặng im xuống tới. Loại này tiểu ngọc bình đều trải qua đặc thù luyện chế, có nhất định cấm chế hiệu quả. A Minh, ta muốn sử dụng hồng mông tạo hóa tạo công năng. Đem bình ngọc đặt lòng bàn tay trái, Bạch Vũ đội vào nói. Cường hãn như vậy bá đạo huyết thống tinh nguyên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem phong ấn khống chế chiếm làm của riêng. May mắn, hắn là thông qua hồng mông tạo hóa tạo thần dị năng lực đến phong ấn khống chế huyết thống tinh nguyên, mới không có huyết thống hệ thuộc cùng huyết thống đẳng cấp rất nhiều hạn chế. Không phải vậy bình thường C cấp huyết thống võ giả tối đa cũng chỉ có thể đem bá thể huyết thống tinh nguyên luyện hóa hấp thu, có thể tăng lên một chút huyết thống tiến hóa tiến độ, cũng không có khả năng sinh ra một loại mới huyết thống năng lực. Mà lại lấy Bạch Vũ dê cấp phổ thông chi chu huyết thống đến xem, cũng tuyệt đối không luyện hóa được khác biệt hệ thuộc cường hóa hệ, càng không luyện hóa được cao hơn dê cấp huyết thống tinh nguyên. Đang kiểm tra đinh, ký chủ kiểm tra đo lường đến ngài trong tay có hay không chủ huyết thống tinh nguyên. xin đem nó khảm nhập đợi sử dụng hồng mông tạo hóa tạo bên trong.
Tốt.
Nghe vậy, Bạch Vũ cấp tốc mở ra một tắc, tay phải ngón giữa và ngón trỏ thành kiếm chỉ, hướng phía tiểu ngọc bình bên trong miệng nhẹ nhàng điểm một cái, rót vào một tia nguyên lực. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ nhẹ quấn, cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ. Dùng cái này tia huyết thống nguyên lực, đem giọt này bá thể huyết thống tinh nguyên chăm chú bao vây lại, cũng đem chậm chậm cuốn ra đến. Siêu. Giọt này tinh nguyên bị cuốn ra miệng bình sau, lập tức tách ra màu vàng sáng hào quang lóe ánh. Trên không trung vụ sáng chợt diện, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có một đạo nho nhỏ màu vàng sáng chiến giáp hư ảnh, tại tinh nguyên đích quanh người lúc gần lúc hiện, rất là thần kỳ. Bá thể huyết thống tinh nguyên rất có linh tính, một khi thoát ly trói buộc, nó bản năng liền muốn lần nữa tán loạn bỏ trốn. Thấy thế, Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên sử xuất toàn lực đem áp chế. Chợt lần nữa dùng nguyên lực kia chăm chú dẫn dắt nó, hướng tạo hóa lô từ từ đẩy đi. Cuối cùng, sắp tới gần thời điểm, tay phải hắn hiện lên kiếm chỉ, đột nhiên phát lực hướng phía trước một chút. Chỉ nghe được hưu một tiếng, liền đem giọt này huyết thống tinh nguyên triệt để đẩy vào bên kia, chính lóe ra hào quang bảy màu hồng mông tạo hóa tạo bên trong. Huyết thống tinh nguyên nhập rãnh, một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền ra. Trong chốc lát, tạo hóa lô lại tách ra vạn trượng hào quang bảy màu, chợt như một cái nóng sáng đại quan cầu, đâm vào Bạch Vũ con ngươi đau nhức, nhịn không được nhắm lại hai con ngươi. Đinh. Hồng mông tạo hóa tạo bên trong, kiểm tra đo lường đến C cấp đỉnh tiêm đẳng, bá thể huyết thống tinh nguyên. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại nếm thử phong ấn bắt đầu, cảm nhận được chướng mắt quang mang dần dần khôi phục lưu hòa, Bạch Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, nghe được nhắc nhở sau, cảm thấy càng là âm thầm mừng thầm. Cũng không có chờ hắn vui vẻ bao lâu, bốn phía đột nhiên khí lưu xoáy tụ, một đạo hung lệ bá đạo vô hình hư ảnh lại chống rông xuất hiện tại Bạch Vũ trước người. Sau một khắc, đạo này vô hình hư ảnh phản phất một đầu đột nhiên đánh tới không biết tên trong suốt hung thú, lại giống như thực chất như vậy, điên cuồng đụng vào Bạch Vũ đan điền. Phanh! Một tiếng vang trầm, Bạch Vũ lập tức như bị sét đánh, hai mắt trừng trừng, khoe miệng tràn đầy ra một tia máu tươi. Đây là cái quỷ gì? Đau quá còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng thời khắc, một đạo hung lệ đến cực điểm vô hình hư ảnh lần nữa hiện hiện, nhắm ngay đan điền của hắn chỗ, lại là một cái khủng bố trọng kích. Phanh! Một sát na kia, lực lượng đối với lúc trước cuồng bạo hơn đáng sợ, tựa như bị một tòa di động với tốc độ cao núi lớn chính diện lay bên trong, vùng đan điền đau nhức kịch liệt một nước. Phốc phốc. Bạch Vũ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phun ra một miệng lớn máu tươi nồng vụ, nhịn không được phẫn nộ gào thét, làm cái gì? Cái này huyết thống tinh nguyên phong ấn, đau như vậy sao? Có thể cái kia cỗ hung lệ vô hình hư ảnh, nhưng lại chưa để ý tới hắn gào thét. Sau một khắc, bốn phía khí lưu lại một lần nữa phi tốc lưu thoán, một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng vô hình, phảng phất như từ trong hư vô đến. Tại Bạch Vũ trước người không trung chỗ, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh cao như vạn trượng trong suốt cự truy hư ảnh. Ngưng tụ hoàn thành một sát na, lại nhanh như tia chớp, hướng Bạch Vũ đập xuống giữa đầu. Bá, một khắc này, một truy ra, bốn phía lại cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Phản phất như những nơi đi qua, hết thảy đều là không còn sót lại chút gì, vạn vật lui tránh. Mắt thấy càng ngày càng gần khủng bố trong suốt cự truy, Bạch Vũ lập tức sắc mặt của biến, lòng sinh tuyệt vọng. Vừa định ngưng tụ nguyên lực ngăn cản hoặc né tránh, nhưng thân thể chẳng biết tại sao, lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Hai chân phản phất như bị rót vào trì nặng, càng lại cũng vô pháp động đậy mảy may. Bành. Sau một khắc, khủng bố cự truy ra thân, cự lực ngập trời ở đỉnh đầu ầm vang nổ tung. Khoan tim giống như đau nhức kịch liệt, khoảnh khắc nhộn nhạo lên, Bạch Vũ chợt cảm thấy thần hồn chấn động mãnh liệt, ý thức ầm vang tán loạn chôn bụi. Ngay sau đó, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, liền nằm xuống đất, triệt để ngất đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, huyết thống tinh nguyên phong ấn thành công. Ngay tại dung hợp tinh nguyên dung hợp tiến độ, 1. Tinh nguyên dung hợp tiến độ đang thong thả dâng lên bên trong. Không bao lâu, tạo hóa lô đột nhiên bay tới Bạch Vũ trên thân thể, trong đó một viên tạo hóa tạo nội, còn không ngừng lóe ra sáng tỏ hoàng quang. Tiếp lấy siêu một tiếng, nó qua trong dây lát liền chui vào Bạch Vũ đan điền. Sau đó, từng đợt màu vàng sáng quang mang tại hắn đan điền vị trí vụ sáng chợt diệt, không ngừng phụt ra hút vào. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại co quắp tại, triệt để ngất đi. Căn bản nghe không được, tạo hóa lô đến tiếp sau không ngừng truyền đến tiến độ nhắc nhở. Mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng hắn thực lực cảnh giới lại tại quỷ dị phi tốc kéo lên. Chương 20 dung hợp, bá thể huyết thống chương 20 dung hợp, bá thể huyết thống thời gian, trong lúc vô tình, nhanh chóng trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Bạch Vũ rốt cục chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở ra mông lung hai con ngươi. Vừa rồi, ta vậy mà ngất đi. Đây là qua bao lâu Bạch Vũ xoa nhập nhèm con mắt, chậm chạp đứng người lên, lung lay nặng nề đau đớn đầu. Toàn thân xương cốt lốt bốt rung động, trong lúc lơ đãng, quanh thân lực lượng không ngừng tuôn ra lưu thoán, kéo dài không thôi. Bạch Vũ kinh ngạc đồng thời, còn cảm giác có chút không quá thích ứng, mà lại trên thân dính lấy không ít vết máu cáo bẩn, khiến cho hắn toàn thân không quá vui mừng. Quay đầu nhìn về phía bệ cửa sổ bên ngoài cảnh sắc, chân trời không ngờ lộ ra ngân bạch sắc. Bởi vậy phán đoán, chỉ là một cái hôn mê, liền đi qua mấy cái canh giờ. Nhanh như vậy, đã đến sáng ngày thứ hai. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, hôm qua có chút qua loa. Cũng không phải là phong ấn khống chế huyết thống sẽ như vậy đau nhức, còn muốn chịu đựng các loại sinh tử dày vò, mà là lấy lúc trước hắn thân thể cường độ, muốn nhất cử phong ấn khống chế cao cấp như vậy bá thể huyết thống tinh nguyên, quả thực tương đối miễn cưỡng. Lần sau như muốn dung hợp cao cấp như vậy huyết thống tinh nguyên, nhất định phải làm tốt hết thể sách lược bài toàn. Tối thiểu nhất, đến chuẩn bị một chút phụ trợ đan dược phối hợp, có thể hơi chậm lại một chút thống khổ cũng tốt. Bằng không, thật là nguy hiểm trùng điệp, phản phất như đem cái mạng nhỏ của mình treo tại nhảy múa trên lưới đao. Nhưng mà không đợi Bạch Vũ lại nghĩ lại quá nhiều, tạo hóa lô lại truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hoàn toàn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đinh, tinh nguyên dung hợp tiến độ 1000, chúc mừng tốt chủ. Thành công dung hợp, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống, bá thể. Kiểm tra đo lường đến thực lực tấn thăng làm, nguyên lực cảnh ngũ đoạn. Giải tỏa chủ động năng lực, cuồng bá cự lực giải tỏa bị động năng lực, bá thể cuồng bá cự lực, chủ động sử dụng bá thể huyết thống tinh nguyên lúc, sẽ có được mọi loại cự lực gia thân. Phóng ra lúc công kích, so bình thường giác tỉnh giả lực lượng lớn, cũng nặng nề được nhiều. Bá thể, thể chất bị triệt để cải biến, trở nên cứng rắn không gì sánh được, giống như xương đồng da sát, lực phòng ngự kinh người. Nhận công kích tổn thương lúc, sẽ còn kích phát bá thể bị động đặc tính, bộ phận huyết thống tinh nguyên lực lượng sẽ bị động hóa thành bá thể chiến giáp hư ảnh hộ thể, càng lớn trình độ giảm bớt sở thụ tổn thương. Cái này huyết thống năng lực coi là thật cường hãn, mà lại phong ấn giọt này C cấp đỉnh tiêm bá thể huyết thống tinh nguyên, mà ngay cả thực lực cảnh giới đều thăng liền tam đoạn, quá mạnh. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Bạch Vũ lập tức hai mắt trợn lên, vui mừng quá đỗi. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, phong ấn khống chế thành công giọt này bá thể huyết thống tinh nguyên sau, lại giống như là đả thông kinh mạch toàn thân như vậy, có thể phi tốc hấp thu tinh nguyên nội còn xuất lại đại lượng rời rạc nguyên lực, khiến cho thực lực cảnh giới cũng thu hoạch được phi tốc tiêu thăng. Cũng may mắn đây là một giọt đạt tới C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống tinh nguyên, ẩn chứa đại lượng rời rạc nguyên lực, mới lấy như vậy khoa trường, thăng liền tam đoạn thực lực cảnh giới. Nếu không, nếu là bình thường D cấp huyết thống tinh nguyên, có thể tăng lên nửa đoạn thực lực cảnh giới, liền đã cởi trộn. Vừa rồi bên ngoài thân dính hầu người, Bạch Vũ còn chưa tới kịp tinh tế cảm thụ thân thể các hạng biến hóa. Ngay sau đó nhận tạo hóa lô nhắc nhở, lại cảm thụ cái kia liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, hắn lập tức vui vẻ không thôi. Thực lực cảnh giới thu hoạch được liên tục tăng lên, có thể tiết kiệm lại đại lượng ngồi xuống chi công. Trước kia đối với phong ấn huyết thống tinh nguyên đau nhức kịch liệt toán nghiệm, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, Bạch Vũ vận dụng lên nội thị niệm thức, tiếp tục xem xét thân thể các loại biến hóa rất nhỏ. Mặc dù thân hình vẫn là hơi gầy gọn, nhưng nguyên bản thật thà huyết đục da thịt, hiện tại phảng phất như bị phạt huyết tẩy tủy. Thân thể mỗi một tấc da thịt dưới đáy, lại đều hở ra cường tráng hữu lực cơ bắp, không có một tia dư thừa thịt thừa. Chỉnh thể thân hình, giống như một đầu cường tráng báo săn, cơ bắp đường cong trôi chảy hữu lực, góc cạnh rõ ràng, phảng phất đúc bằng sắt thép như vậy, tùy thời đều có thể phóng xuất ra bạo tạc lực lượng. Trước đó thức tỉnh D cấp phổ thông chi chu huyết thống lúc, thể chất liền thu hoạch được không ít cải thiện. Mà lập tức, C cấp đỉnh tiêm đẳng cấp bậc bá thể huyết thống, mang đến thân thể cường độ tăng lên, càng là không chỉ một sao nửa điểm. Thành công dung hợp bá thể huyết thống tinh nguyên sau, ở tại cường hãn bị động năng lực phía dưới, thân thể lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Vũ nguyên bản thể chất suy nhược ma bệnh, rốt cục bị triệt để chữa trị. Như người yếu ma bệnh, chậm chạp không càng, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn thân thể cường độ cùng thể lực nguyên lực tốc độ khôi phục, cho tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm, có thể nói hậu hoạn vô tận. May mắn mấu chốt này nửa điểm, rốt cục bị bá thể huyết thống triệt để san bằng, giải quyết tốt đẹp. Thực lực thăng liền tam đoạn sau, làm Bạch Vũ thân thể cường độ cùng ngũ giác đều tăng lên rất nhiều. Mặc dù niệm thức tương đối khó tăng lên, nhưng cũng đi theo tăng lên một chút, lại điệp ra bá thể huyết thống bị động tối thể năng lực, mang tới thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại thân thể muốn so bình thường cùng giai huyết thống võ giả cường hãn được nhiều. Mà lúc này, đan điền nội tạo hóa lâu ngay tại ở trung tâm chậm chậm trôi nổi, trong đó một viên tạo hóa tạo nội sáng tỏ hoàng quang lấp loé không yên, tuyệt không thể tả. Về phần đan điền xung quanh, đã có năm đạo thuần trắng nguyên lực tấm lụa vờn quanh không dứt, tùy ý du chuyển ở giữa, liền tuôn ra sôi trào mãnh liệt nguyên thủy nguyên lực. Nguyên lực tổng lượng cũng tăng rất nhiều. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, cánh tay phải đột nhiên vừa nhấc, vận chuyển lên bá thể huyết thống tinh nguyên. Trong chốc lát, năm đạo màu trắng tinh nguyên lực tấm lụa điên cuồng rót vào phong ấn bá thể huyết thống tinh nguyên viên kia tạo hóa tạo nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm đến cực điểm màu vàng đất huyết thống nguyên lực, lập tức từ bá thể huyết thống tinh nguyên nội trả lại mà ra, phi tốc du chuyển toàn thân. Sau đó, đại lượng màu vàng đất huyết thống nguyên lực liền hiện ở chu thân thể biểu phía trên. Thoáng chốc, Bạch Vũ tựa như mặc vào một tầng màu vàng sáng áo ngoài, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nhiếp nhân tâm phách màu vàng đất khí lãng, mà toàn bộ cánh tay phải thì vốn lượn bên trên càng thêm đậm đặc màu vàng đất huyết thống nguyên lực, giống như từng đầu màu vàng đất nhỏ du long, chu du không thôi, phun ra không chừng. Bởi vì tạo hóa lô cùng Bạch Vũ sớm đã hòa làm một thể, cho nên sử dụng nó phong ấn bá thể huyết thống năng lực, có thể nói như cánh tay sai sử, trôi chảy đến cực điểm, cùng bản nguyên thức tỉnh huyết thống không khác. Bạch Vũ cảm thấy vui vẻ, chợt mà năm ngón tay nắm chặt thành quyền, túi lưng hóp bụng. Theo một trận lốt bốt trầm đục truyền ra, từng đợt phảng phất như vô cùng vô tận hung lệ cự lực, trong nháy mắt từ trong cơ thể chỗ sâu bạo dũng mà tới. Cảm nhận được trên nắm tay, ngao ngao muốn động cuồng bá cự lực, hắn nhịn không được hướng phòng luyện công trên vách tường, phi tốc đánh ra một cái trọng quyền. Bành, một tiếng kinh người tiếng vang, cả tòa phòng luyện công cũng vì đó đã run một cái. Không nghĩ tới nhìn như tùy ý một quyền, lại mang đến động tĩnh lớn như vậy. Còn tùy tiện ở trên vách tường, lưu lại một người đầu lớn nhỏ cái hố, mà hố tuần còn có hình mạng nhện vết dạn tứ tán lan tràn. Chỉ là hơi qua một lát, cái này khủng bố cái hố liền bắt đầu từng chút đàn hồi ít đi. Một lát sau, cả khối luyện công tường liền khôi phục vương bước như mới, phản phất như chưa từng nhận qua bất luận cái gì công kích. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ không buồn ngược lại còn mừng, yên lặng nhìn xem tay phải, trong mắt dị sắc liên tục, chỉ cần tùy ý một kích, có thể tại đặc chế phòng luyện công trên tường đây, đánh ra một cái như vậy cái hố, thật là đáng sợ đục thân lực lượng. Hắn cũng biết, Mộ Tuyết Hào đình loại này cao cấp biệt thự, chỗ chuyên môn chế tạo phòng luyện công, vô cùng chuyên nghiệp. Bốn phía tường vây cùng bệnh đậu mùa sàn nhà, đều trải qua đặc thù vật liệu luyện chế, lại thêm chiến trận phòng hộ gia trì, có thể nói phi thường kiên cố cứng rắn. Nay chủ yếu là đặc biệt nhằm vào những cái kia lực phá hoại cực mạnh huyết thống võ giả mà chế tạo. Đặc chế phòng luyện công chủ yếu áp dụng một chút chịu đánh kích thiên ngoại phi thạch tinh luyện vật cùng một chút có ký ức tính kim loại hiếm hỗn hợp chế tạo tạo dựng mà thành. Loại này hỗn hợp vật liệu bị thế nhân xưng là vất kim. Vất kim bình thường là tại tương đối cao giai chiến khí bí bảo bên trong mới có thể dùng được một loại hỗn hợp hy hữu nguyên vật liệu. Nó có cái rõ rệt đặc điểm, đó chính là 10 phần thẳng đánh, bình thường lực lượng không cách nào ở phía trên lưu lại chút điểm vết tích, mà lại bọn chúng còn có cường đại ký ức tính, chỉ cần không phải chênh lệch cách xa, bị một kích đánh tan đánh nát. Có chiến trận năng lượng gia trì bổ sung, bình thường đều có thể tự động chữa trị các loại cái hố nhỏ, cho nên mới gọi đặc chế phòng luyện công. Bất quá đương nhiên, cao giai chiến khí bí bảo còn dung nhập mặt khác tài liệu chân quý, cùng cao giai dị thú thân thể bộ kiện cùng thú hạch. Cho nên muốn so phòng luyện công bất tưởng, càng cứng rắn hơn kiên cố, công năng tính càng mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, làm cơ sở nhất tài liệu bất kim, đều phi thường thích hợp dùng để chế tạo các loại cao giai chiến khí bí bảo, cùng kiến tạo các loại đặc chế phòng luyện công. Mà có thể tại những này vẫn kim chỗ rèn đúc trên bức tường, lưu lại một cái sâu như vậy cái hố, đủ để chứng minh, bá thể huyết thống mang tới nhục thân lực lượng, quả nhiên là cường hãn kinh người. Quá tốt rồi, lần này vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị ra ngoài phân đấu kiếm tiền. Tổng thể thực lực, thu hoạch được tăng lên trên diện động, Bạch Vũ lập tức hưng phấn không thôi. Rốt cục có được 10 phần không sai lực lượng, nhưng dự chi tiêu phí hạn mức, lại là dùng sạch sành sanh. Phải nghĩ biện pháp, tại một tháng nội hoàn lại. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ lập tức nhiệt tình 10 phần, phi tốc xông vào phòng 8. Nhanh chóng cọ rửa trên người mồ hôi dơ bẩn, thay đổi trọn vẹn vừa mua màu đen dạ hành phục áo dày. Sau đó, liền thần thanh khí sảng đi ra. A Minh, có biện pháp nào có thể che lấp khí tức của ta cùng dung mạo sao? Bạch Vũ giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn mới nhớ tới, hiện tại còn không quá thích hợp xuất ngoại tùy ý đi lại. Cho dù thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu cùng thượng quan gia chính diện đối đầu, cũng không khác lấy trứng chọi đá. Trước mắt hắn nhược điểm lớn nhất chính là căn cơ nông cạn, cần đại lượng cầu thả dục thời gian. Hắn không biết thượng quan tộc nhân phải chăng đã nắm giữ cả sự kiện chân tướng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cần cẩn thận nữa, không có khả năng trùng động nữa. Nếu không, rất dễ dàng liên lụy đến người nhà, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Có, chủ nhân. Chỉ bất quá thần thông hiện ra bên ngoài, phi thường tốn năng lượng. Lấy trước mắt thực lực cảnh giới, ít nhất cần tốn hao 3 viên hạ phẩm nguyên thạch mới có thể khiến tạo hóa lô có chút vận chuyển. Lại lấy dùng một tia pha loãng ức vạn lần hồng mông năng lượng mới có thể sử xuất. A Minh tại đan điền nội lặng lặng nổi lơ lửng, khẽ nhíu lông mày nghiêm túc nói, mỗi lần thi thuật sau, nhiều nhất duy trì nửa ngày. Mà theo lấy thực lực của ngài cảnh giới càng cao, tiêu hao sẽ càng lớn, tốn hao nguyên thạch cũng sẽ càng nhiều. Cần tốn năng lượng, chỉ là duy trì nửa ngày, liền muốn tốn hao 3 viên hạ phẩm nguyên thạch, rất đắc. Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, phi thường không thôi cắn chặt hàm răng, cảnh giới càng cao sẽ còn càng quý a. Tính toán, tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Ai, tới đi. Hắn cảm giác phi thường đau lòng, nhưng trước mắt lại không có mặt khác càng dễ làm hơn pháp, liền vạn bất đắc dĩ tại trong nạp giới, lấy ra 3 viên hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch lấy ra trong ngáy mắt, đang điền nội tạo hóa lô, đột nhiên sinh ra một trận cuồng mãnh hấp lực. Bá, theo một tiếng vang nhỏ, cái này 3 viên hạ phẩm nguyên thạch liền hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần. Đầu tiên là đường tắt đan điền, cuối cùng toàn bộ bị hút vào tạo hóa lô bên trong, ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt mông mông đuổi bụi thần quang, đột nhiên vào đầu chụp xuống, nốt chặt Bạch Vũ toàn thân. Sau đó tại hắn thân thể mặt ngoài một tấc chỗ, tạo ra một cái chậm rãi lưu chuyển màu xám vòng sáng, rất là thần kỳ. Chương 21 đại lượng thu mua phế đan phế khí, chương 21 đại lượng thu mua phế đan phế khí, chủ nhân, đã tốt. Nó gọi Hôi Quang Bình Bích, là một cái có thể che đậy thị giác cùng niệm thức ly thể dò xét tiểu thần thông. Chỉ cần không cùng người chiến đấu, hạ tam cảnh tức nguyên phủ cảnh bên trong đều không thể tùy tiện nhìn thấu thực lực của ngài cùng dung mạo. Bình thường có thể duy trì nửa ngày thời gian. A Minh cao hứng vỗ tay nhỏ, vui vẻ cười nói, nguyên lực tiến hành phòng ngự hộ thể lúc, tại bên ngoài thân chu du cũng không có việc gì. Nhưng nếu thôi động nguyên lực quá mạnh, đem thả ra màu xám vòng sáng phạm vi bên ngoài, đặc biệt là thi triển lúc công kích, tự thân nguyên lực lộ ra ngoài vòng tròn, người khác liền có thể này đánh giá ra ngài đại khái thực lực. Muốn tốt hơn ẩn tàng tự thân, nhớ lấy tận lực tránh cho chiến đấu. Chỉ cần Bạch Vũ nhiều một chút sử dụng tạo hóa lô, A Minh liền sẽ thật cao hứng. Dạng này có thể kích hoạt hồng mông năng lượng thường xuyên vận chuyển, có thể gia tốc chữa trị tổn hại lô thể, mau chóng khôi phục ngày xưa cường đại năng lực. Niệm thức ly thể chính là nguyên hải cảnh bắt đầu mới có năng lực, đạt tới nguyên hải cảnh sau, niệm thức sẽ thu hoạch được chất biến tăng lên, có thể đem ly thể phóng thích. Chủ yếu dùng cho phụ trợ chiến đấu, có viễn trình cảm giác, viễn trình dò xét, viễn trình ngự thú. Chờ chút, các loại thần diệu công dụng. Thực lực cảnh giới càng cao, niệm thức ly thể cực hạn khoảng cách liền càng xa, lại thăm dò năng lực liền càng mạnh. Nếu thực lực cảnh giới càng thêm thông suốt cao thâm người, thậm chí có thể đem niệm thức thực thể hóa dùng cho chiến đấu. Tốt. Cảm nhận được quanh người một vòng này nhàn nhạt thần kỳ màu xám, Bạch Vũ cười nhạt gật gật đầu, liền đột nhiên tung người một cái, từ lầu ba bệ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Siêu. Bạch Vũ người nhẹ như yến, mũi chân một điểm bỗng nhiên tá lực, liền bình ổn rơi xuống lầu một mặt đất. Lúc này sáng sớm, người nhà hẳn là cũng không tỉnh ngủ, không cần thiết xuống thang lầu kinh động bọn hắn. Hôm qua đã mua sắm đại lượng sinh tồn vật tư. Cho dù hắn ngắn hạn không ở trong nhà, tại một thời gian thật dài bên trong, người nhà cũng sẽ không xuất hiện vấn đề sinh tồn. Mà hắn đầu tiên là dung hợp C cấp bá thể tinh nguyên, lại đột phá đến nguyên lực cảnh ngũ đoạn. Ngay sau đó, hắn các hạng thân thể cơ năng đã trở nên càng ngày càng mạnh. Cho dù hiện tại, thả người nhảy vọt cái 10m 8m cũng tuyệt đối không nói chơi. Rất nhanh, Bạch Vũ liền đi ra Bạch phủ Mê Tông chiến trận, đứng tại truyền tống trận phía trên. Siêu. Hoa quang lóe lên ở giữa, hắn đã truyền tống đến trung đỉnh. Sau đó, trên đường đi tận lực tránh đi mặt khác phủ chủ nhân viên hai mắt, Bạch Vũ phi tốc đi ra Mộ Tuyết Hào đỉnh. Có thể tại Mộ Tuyết Hào đỉnh nội mua thêm phụ đệ, đều là rất có lai lịch người. Nơi đây có thể nói ngọa hổ tàng long. Mặc dù thân có Hôi Quang Bình Bích, nhưng lấy hiện nay tình cảnh xem ra, hay là tận lực điệu thấp thì tốt hơn. Sáng sớm Hắc Vũ thành, không khí trong lành, ánh nắng ấm áp. Bạch Vũ đi ở trong đó, tâm tình dương dương tự đắc. Trên đường sớm đã là rộn rộn ràng ràng, các loại thương khách xe cô như nước chảy. Bạch Vũ cực nhanh ngăn lại một cỗ phong lang quay xa. Tại bỏ ra một viên hạ phẩm nguyên thạch đại giới sau, liền để Sa Phu Phi tốc lái xe buôn tập đi đường. Huyết thống giác tỉnh đằng sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, tốn hao một viên hạ phẩm nguyên thạch, liền có thể tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian, có thể tăng lên cực lớn hiệu suất làm việc, hay là rất có lợi. Chính là như vậy, Bạch Vũ ngồi tại tứ bình bát ổn phong lang buồng xe nội, khi thì ngồi xuống thổ nạp, không ngừng quen thuộc mới phong ấn bá thể huyết thống. Khi thì dùng xong đại lượng tư liệu tông quyển lưu ảnh thạch, đem huyết sắc đại lục rộng lượng bí mật tư liệu, toàn diện khắc sâu vào não hải, không ngừng dung hội quan thông, làm sâu sắc đối với huyết thống võ giả các loại hiểu rõ. Khi thì còn kéo ra màn xe, xuyên thấu qua cửa sổ độc, tùy ý du lãm ven đường nhân sinh muôn màu. Trước đó, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn vậy mà cũng có huyết thống giác tỉnh một ngày. Hắn từng coi là đời này đều chỉ có thể cùng rác rưởi xử lý trận liên hệ, không nghĩ tới bây giờ còn có thể tùy ý ngồi lên như vậy xa hoa quý giá phong lang quay xa. Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đại khái qua một hai canh giờ, lái xe phi tốc tiến lên ở giữa Bạch Vũ, trong bất chi bất giác lại đi ngang qua khu dân nghèo. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ độc, xa xa nhìn ra xa một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đặc biệt tình cảm. Dù sao cũng là sinh sống 20 năm địa phương, cứ việc đời này khả năng cũng sẽ không lại trở về. Nhưng lần nữa đi ngang qua nơi đây, hắn ở trong lòng như cũ đuổi ngủi mãi thôi. Có lẽ nhân sinh chính là một lần lại một lần khác biệt đường đi xen lẫn mà thành. Nếu như thực lực yếu ớt, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ. Chỉ là khi Bạch Vũ còn đắm chìm tại cảm khái vô hạn thời khắc, theo thực lực tăng cường, vũ giác cũng lần nữa tăng cường hắn, lại nhạy cảm phát hiện một tia làm trái thường ngày tình huống. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lại đột nhiên phát hiện có một ít nguyên lực cảnh võ giả áo đen. Mắt thấy cảnh này, hắn không cần đoán đều biết, khẳng định là thượng quan gia người đang dò xét lấy cái gì. Xem ra thượng quan gia đã bắt đầu có hành động. Bạch Vũ trong lòng run lên, cấp tốc bay đầu đi chỗ khác, kéo xuống màn xe, tận lực cẩn tàng tốt chính mình khí tức cùng ánh mắt. Đồng thời, thúc giục Sa Phu lần nữa gia tốc, hướng phía trước buôn tập mà đi. Lại qua một hồi lâu, Bạch Vũ rốt cục tới gần đích đến của chuyến này, giáp rưỡi xử lý trận. Hắn cực nhanh nhảy xuống xe, sau đó, phong lang khoái xa nhanh chóng đi. Chỉ là, khi Bạch Vũ vừa định cất bước hướng bãi rác đi đến thời điểm, lại bản năng cảnh giác nhìn chung quanh một vòng một phía. Cứ như vậy một chút, lại bị hắn lần nữa phát hiện mánh khóe. Lúc này, giáp rưỡi xử lý trận cửa vào xung quanh, cũng có mấy danh nguyên lực cảnh võ giả áo đen. Chính phân tán nút tại phụ cận, lén lén lút lút, tựa hồ đang cái kia giám thị lấy cái gì. Xem ra thượng quan gia bên kia đã hoàn toàn nắm giữ sự thật tình huống. Đồng thời đối ta thường đi chi địa cũng đã rõ như lòng bàn tay. Cái kia về sau, tuyệt không thể lại dễ dàng đi qua nghĩ như vậy, Bạch Vũ đông sắc mặt lạnh lẽo, dừng chân lại. Lại suy nghĩ một phen sau, liền một cái là mình, trốn ở một gốc cây mẹ lớn phía sau, lặng lặng chờ đợi. Có hôi quang bình bích cường hiệu che lấp, thượng quan gia người cũng không phát hiện hắn tồn tại. Đợi một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy một tên làn da ngăm đen thanh niên, ngay tại phía trước đội vàng đi tới. Bạch Vũ đông dưng ánh mắt siết chặt, nhưng lại chưa làm ra bất kỳ động tác gì. Một mực chờ đến tên này thanh niên đen kịt, sắp tiếp cận cây này lớn thẹn cây thời điểm, hắn mới đột nhiên vươn tay, đặt tại đối phương trên bờ vai, cùng đem cấp tốc kéo đến bên cạnh mình. Đột nhiên bị một cỗ cự lực rút ngắn cây ngoài lớn, đen đui làn da thanh niên lập tức có chút kinh ngạc thất thố, ai vậy? Tiền thập còn không đợi đối phương nói xong, Bạch Vũ phi tốc dùng tay phải ngăn chặn đối phương miệng, cũng đem nó đánh gãy, nói khẽ, "Tiểu Kiệt, đừng ồn ào, là ta." Nói xong, nhìn thấy đối phương rốt cục tĩnh lại xuống tới, liền buông lỏng ra ngăn chặn miệng nó tay phải. "A Vũ, ngươi làm sao tại cái này? Tối hôm qua, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện, Tiểu Kiệt lập tức kinh ngạc không thôi, tận lực đè thấp thanh lượng, nói, "Ta tối hôm qua cùng bằng hữu uống đại tửu đi, tốt muộn mới trở về. Không nghĩ tới về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy." "Đúng rồi, ngươi đã thức tỉnh." Tiểu Kiệt cũng ở tại khu dân nghèo, bất quá vừa vặn tối hôm qua ra ngoài uống đại tửu. Hắn cũng là sau khi về nhà mới nghe mẫu thân nói lên thượng quan gia cùng Bạch gia sự tình, giờ mới hiểu được tình thế tính nghiêm trọng. Đằng sau hắn còn chuẩn em ra ngoài, muốn nhìn một chút Bạch Vũ, kết quả phát hiện không ngờ người đi nhà trống. Lúc đó xung quanh còn có không ít người áo đen tại tuần tra, hắn liền không còn dám lưu lại, đành phải xám xịt chạy về trong nhà. "Ta không sao, yên tâm đi." "Đúng vậy, vừa may mắn thức tỉnh, bất quá nói rất dài dòng, có thời gian sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lần này tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ." Cảm nhận được hảo hữu chân thành quan tâm, Bạch Vũ chợt cảm thấy trong lòng có chút cảm động, nhưng để cho ổn thỏa, hay là tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ta nghĩ ngươi về sau tại bãi rất nội giúp ta tìm đảo phế đan phế bảo, hoặc tìm thêm một số người đặt hàng thu mua, không cần sách tên của ta, liền nói là ngươi thu, sau đó ngươi lại đến bán cho ta. Ta sẽ lấy mỗi kiện 2 kim tệ giá cả đến thu mua ngươi, số lượng không hạn, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu." Đây là hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ sau quyết định. Hiện tại thượng quan gia người chầm chậm đến như thế gấp, hắn không có khả năng lại tự mình tiến vào rác rưởi xử lý trận, tìm kiếm có năng lượng phế phẩm, chỉ có thể ủy thác hảo hữu Tiểu Kiệt làm thay. 2 kim tệ một hạt đại giới, so sánh phế đan với hắn giá trị mà nói, có thể nói chín châu mất sợi lông. Lấy hắn hiện nay tầm mắt, điểm ấy kim tệ chỉ là một bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, như nhằm vào người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là giá trên trời thu mua. Giá giá mê người một chút, có tiền mọi người kiếm lời. Người khác mới sẽ cố gắng giúp ngươi làm việc, đạo lý này Bạch Vũ vẫn hiểu. Nếu không, như hắn thường xuyên xuất hiện tại bọn này võ giả áo đen trước mắt, cho dù có hôi quang bình bích trợ giúp, cũng sẽ rất dễ dàng bại lộ. Chương 22 bị phát hiện hành tung, chương 22 bị phát hiện hành tung a, nguyên lai là chuyện này. Tiểu Kiệt hơi đen kịt gương mặt bên dưới, cười ra một ngụm hàm răng trắng đoán, vỗ ngực nói, "Không có vấn đề, bao tại trên người của ta, nhất định giúp ngươi làm được thỏa thỏa." Hắn tại khu dân nghèo nhân duyên cũng không tệ lắm, chỉ cần động hạ miệng ra, bò lớn người có thể triệu tập tới. Khác không dám nói, nhưng ở rác rưởi xử lý trận nội, chuyên môn tìm phế đan phế bảo loại chuyện lặt vặt này mà, hắn vẫn rất có nắm chắc. Cái này phổ thông phế đan, tối đa cũng liền giá trị 50 ngân tệ một hạt. Hiện tại Bạch Vũ lại ra đến 4 lần giá tiền, 2 kim tệ một hạt, đến tiến hành thu mua. Mặc kệ là chính hắn tìm đào được, hay là hoa một mai kim tệ đặt hàng, thu mua người khác tìm đào được, hắn đều có thể có bo lớn lợi nhuận không gian. Đã có thể đến giúp bằng hữu, lại có thể kiếm lấy đại lượng kim tệ. Có thể đổi lấy không ít sinh tồn vật tư, hắn cớ sao mà không làm đâu. "Tốt, vậy liền làm phiền ngươi." Bạch Vũ gật gật đầu, cười nhạt nói, "Vậy sau này, ta mỗi ngày không sai biệt lắm lúc chạm vào tối, ngay tại cây này dưới cây hoè lớn chờ ngươi, đến lúc đó tiền hàng hai kết." Nhìn thấy đối phương nhanh như vậy liền đáp ứng xuống tới, hắn cũng có chút cao hứng. Giải quyết phế đan phế bảo nơi phát ra vấn đề, cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng đầu to thạch. Có thể tìm tới người đến giúp chính mình, đại lượng tìm đảo hoặc thu mua phế đan phế bảo, tuyệt đối là việc không thể tốt hơn. Hiệu suất kia, khả năng so với chính mình tự mình đi đảo, cũng còn cao hơn ra rất nhiều. "Được rồi." Tiểu Kiệt đồng ý gật đầu đi, "Cứ quyết định như vậy đi. Nhớ lấy làm việc chú ý cẩn thận, gặp lại." Bạch Vũ vô vô đối phương bà bay, phất tay ý chào một cái, liền bay người phi tốc rời đi. Tiểu Kiệt nhìn xem Bạch Vũ vội vàng rời đi thân ảnh, trong mắt tuôn ra nồng đậm hâm mộ. Trong lòng của hắn là thật hâm mộ áp Bạch Vũ lớn như thế linh còn có thể thức tỉnh, so với bình thường chậm nhất thức tỉnh tuổi tác 16 tuổi, chọn bẹn lớn hơn 4 tuổi. Bất quá hắn cũng rất thức thời, cũng không có hỏi Bạch Vũ thu mua phế đan phế bảo chân thực ý đồ. Đàm Kiệt xuất thân mồ côi cha nghèo khổ gia đình, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Vì kiếm ăn, từ nhỏ đã tại dân nghèo tầng dưới chót lăn lộn, lẫn vào như cá gặp nước, cũng coi là cái nhân tình. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mỗi người đều có bí mật của mình. Như muốn quan hệ chỗ thật tốt, liền phải hiểu phân tức, chớ có tùy tiện nhìn trộm. Hắn cũng vì hảo hữu Bạch Vũ thức tỉnh cảm thấy cao hứng, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng cảm khái. Hiện tại Bạch Vũ sớm đã không phải trước đó phế vật. Vừa ra tay, lại dùng 4 lần chăn giá, đến thu mua phế đan phế khí. Chẳng những cá nhân thực lực tăng lên trên diện rộng, mà lại tiền vốn thực lực cũng biến thành ngang tàng đứng lên. Đơn giản tiện sát người bên ngoài. Xem ra cái đùi này, hắn đến ôm chặt một chút, cái này nói không chừng cũng là hắn một cơ duyên to lớn. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Không nghĩ tới người xương phế vật bên trong cực phẩm, A Vũ, vậy mà bắt đầu nghỉ tập. Tiểu Kiệt cười khổ lắc đầu, liền hướng phế phẩm xử lý trận phi tốc đi đến. A, Đàm Kiệt. Lúc này, Đàm Kiệt mới từ cây ngoại lớn đi ra không xa, liền bị một tên nút trong bóng tối cường tráng võ giả áo đen, Mẫn Duệ phát hiện. Tên này võ giả áo đen, một thân cơ bắp khoa trương hở ra, phảng phất muốn no bạo quần áo, nhìn lực lượng đáng sợ kinh người. Trên trán còn có đạo dọa người vết sẹo, theo bộ mặt biểu tình biến hóa, giống như một đầu cỡ lớn con rết giống như liên tiếp lúc đích. Lúc này, hắn bình tĩnh nhìn xem đang từ phía trước chậm rãi đi tới Đàm Kiệt, mắt lộ ra trầm âm, hắn là Bạch Vũ số lượng không nhiều hảo hữu một trong tên này mang sẹo võ giả áo đen gọi Dương Mãnh, là thượng quan vệ dưới cờ hai tên tinh vệ đội trưởng một trong. Có được nguyên lực cảnh cựu đoạn đỉnh phong thực lực, chỉ kém một bước liền có thể đến nguyên hải cảnh. Nói đến, hắn đã cùng một tên áo đen tinh vệ thủ hạng, ở chỗ này nút hồi lâu, cũng không có sở hạch. Thượng quan gia tộc tất cả áo đen tinh vệ đều đã đọc thuộc lòng liên quan tới Bạch Vũ tài liệu cặn kẽ hồ sơ. Bọn hắn đối với Bạch Vũ mạng lưới quan hệ đã là nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ những này có chút quan hệ người đều là bọn hắn trọng điểm giám thị đối tượng. A hắc, nhanh chớ ngủ. Mới từ Đàm Kiệt sau lưng cách đó không xa rời đi người kia là ai? Dương Mãnh vô ý thức liếc nhìn bên dưới Đàm Kiệt bốn phía, đột nhiên nhìn thấy hậu phương cách đó không xa có cái 10 phần người khả nghi, lập tức sắc mặt giật mình, ra sức đẩy một cái bên cạnh áo đen thủ hạ, chỉ nơi xa, vội la lên, hắn nhìn thân hình cùng Bạch Vũ ngược lại là có điểm giống, nhưng bề ngoài thân hình phi thường mơ hồ, ngươi cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ nhìn xem, hắn là Bạch Vũ sao? Đã đỉnh nguyên lực cảnh cựu đoạn đỉnh phong Dương Mãnh, tại áo đen tinh vệ bên trong thực lực cũng coi như người nổi bật, hiếm khi gặp được loại tình huống này. Cho dù ngẫu nhiên gặp cao giai võ giả, biết dùng một ít bí thuật thu liễm bề ngoài khí tức, cũng không trở thành ngay cả toàn bộ thân hình đều hoàn toàn thấy không rõ. Tình hình như vậy, quả thực là có chút quỷ dị. Lúc này, đã nuốt một đêm đang đánh chợp mắt á hắc, bị Dương Mãnh thu bạo đẩy một cái sau, một cái lảo đảo kém chút té ngã, nhưng vẫn là có chút mơ hồ bệnh ra rời. Bất quá đối mặt lão đại hắn cũng không dám buồn bực, cũng biết ổn định thân hình, phi tốc lay một cái hôn mê đầu, mí mắt cụp xuống thuận miệng đáp câu, "Đội trưởng, ngươi nói chính là cái nào nha?" Nói xong, liền thuận Dương Mãnh chỉ phương hướng, mơ mơ màng màng nhìn sang. Chỉ là khi A Hắc vừa xem xét này sau, lại vì chi mừng rỡ. Sau đó hướng chỗ kia xem đi xem lại, ở giữa bên trong còn xoa nhẹ nhiều lần con mắt, tựa hồ vẫn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, đợi cho liên tục xác nhận sau, A Hắc mới khiếp sợ nói ra, "Đội trưởng, kỳ quái, ngươi còn miễn cưỡng có thể thấy rõ thân hình của hắn, ta là ngay cả thân hình của hắn đều hoàn toàn thấy không rõ a, hắn trong mắt ta chính là một đoàn mơ hồ hình người hắc vụ." Hắn cũng có được nguyên lực cảnh lục đoạn thực lực cảnh giới, nhưng vẫn là lần đầu gặp được quỷ dị như vậy tình huống, mà ngay cả thân hình của đối phương đều hoàn toàn thấy không rõ. Nghe vậy, Dương Mãnh lập tức sắc mặt đại biến, tựa hồ minh bạch cái gì, đội vàng lạnh giọng nói, "Hỏng, ta hoài nghi hắn chính là Bạch Vũ, chỉ là không biết dùng loại nào bí thuật che lấp. Đi, chúng ta đi qua bắt hắn." Dứt lời, liền dẫn đầu hướng Bạch Vũ phóng đi. Đã nuốt cả đêm Dương Mãnh, lúc này trong lòng sớm đã lửa giận tràn ngập. Bị như thế cái vừa mới ngoài ý muốn thức tỉnh dân nghèo tiểu tử, khiến cho mọi người thâu đêm suốt sáng, gà chó không yên. Nếu có thể bắt hắn, nhất định phải hung hăng ngược đãi một phen, phương giải tâm đầu mối hận. Đội trưởng, chờ chút. Lúc này còn có chút đánh ngáp ha ha, đột nhiên khỏe mắt giống như là liếc tới cái gì, thần sắc đột biến, triệt để tinh thần tới. Vội vàng một cái bước xa đuổi kịp Dương Mãnh, cùng sử dụng một cái đại thủ ấn lên Dương Mãnh cường tráng bả vai, kéo ngừng thân hình của hắn. Ngươi làm gì? Đột nhiên bị kéo ở thân hình, Dương Mãnh lập tức có chút nổi giận, mãnh liệt vùng cánh tay bàng. Đội trưởng, chờ chút ta. Ngươi nhìn, tuần vệ đội. Không để ý chút nào lão đại của mình hòa khí, a hắc sắc mặt trầm xuống, chỉ một phương hướng khác. Lúc này, vừa bạn có một chi người mặc khải phục tuần vệ đội, bước nhanh hành tẩu mà đến. Bọn hắn một nhóm hơn 10 người, từng cái diện mục uy nghiêm, thân hình cao thẳng như hồ báo, đi lại giống như gió, đi tới chỗ phảng phất nhiệt độ chợt hạ xuống, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Thật đúng là tuần vệ đội mắt thấy tuần vệ đội hành tẩu mà đến, nhớ tới hắc vụ thành chủ thiết huyết cổ tay, Dương Mãnh giật cả mình, lập tức dừng chân lại, không còn dám có bất kỳ quá kích hành vi. Nếu nói hắc vụ thành nội còn có cái gì là thượng quan gia tộc e ngại, vậy cũng chỉ có cùng là ngũ đại gia tộc mặt khác bốn nhà, cùng bát đại tông môn, còn có phủ thành chủ phương thế lực này, đặc biệt là phủ thành chủ thế lực, nó cổ tay là có tiếng cường ngạnh, ngay cả thượng quan gia trực hệ tộc nhân cũng không dám đối với nó tùy tiện đắc tội. Nếu có thể tránh đi tuần vệ đội hai mắt, tự mình đối với người khác ám toán giết chóc, ngược lại là vấn đề không lớn. Nếu như dám ở dưới mí mắt của bọn hắn gây chuyện, vậy tuyệt đối không có cái gì tốt trái cây ăn. Qua một hồi lâu, mai mới chờ đến lúc tuần vệ đội rời đi về sau, Dương Mãnh cùng Túc Đan Điền, nguyên lực màu trắng hội tụ ở hai mắt, để mà tăng cường thị lực xa độ cùng chiều rộng, hướng phía trước bốn phía nhìn ra xa. Có thể lúc này, nơi nào còn có vừa rồi cái kia đạo, hư hư thực thực Bạch Vũ thân ảnh mơ hồ tung tích. Thân ảnh màu đen kia, sớm đã tại núi liền không dứt trong đám người, hoàn toàn biến mất không thấy. Tức chết ta cũng, may mắn này tiểu tử. Dương Mãnh nhìn tới nhìn lui, đều không thể tìm tới vừa rồi cái kia đạo khả nghi thân ảnh, lập tức lên cơn giận dữ, lạnh giọng nói, "A ha, trước biệt chuyện tin tức cho thượng quan vệ thiếu gia. Giữ bước tinh thần đến, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm rác rưởi xử lý trận cửa ra vào. Đặc biệt là cho ta nhìn chằm chằm cái kia đàm tiệt, ta cũng không tin bọn hắn sẽ không lại gặp mặt." Hắn không muốn chuyện này bị thượng quan vệ biết. Nếu rơi vào tay thượng quan vệ biết, Bạch Vũ liền tại bọn hắn hai dưới mí mắt, quan minh chính đại tùy tiện rời đi. Bọn hắn sẽ nhận phi thường nghiêm khắc trách phạt. Là A Hắc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, cũng là buồn bực nghiến răng nghiến lợi. Hắn suốt cả đêm, một mực tại cái này nút lấy, đã nhanh muốn tới giữa trưa, cũng không thể bình thường nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy cái nhân vật khả nghi, vốn cho rằng rốt cục có thể xong việc, nhưng lại thoáng qua tức thì. Hắn hiện tại cũng là có khổ khó nói, trong lòng dồn nén căm tức không thôi. Mà Bạch Vũ lúc này lại cũng không biết mình hành tung, vừa rồi kém chút liền bị phát hiện. Hắn sớm đã đi xa, hướng Hắc Vũ thành hướng tây nam, cực nhanh buôn tập mà đi. Trong đầu nắm giữ trên địa đồ, Bạch Vũ phát hiện Hắc Vũ thành phía tây nam có một cái cỡ lớn tự do giao dịch phường thị. Trừ vừa rồi bị Thác Tiểu Kiệt hỗ trợ thu mua phế đan phế khí, hắn hôm nay chính là định đến đó một chuyến. Hắn muốn nhìn một chút cái này tự do trong phường thị có hay không cách khác có thể thu đến một chút hỏng bảo vật. Muốn nếm thử mở ra càng nhiều phế đan phế bảo nơi phát ra. Như cái này tự do trong phường thị cũng vô pháp tìm được càng nhiều phế đan phế bảo. Hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, lựa chọn đi Hắc Vũ thành dã ngoại săn giết dị thú. Chương 23 tiến vào Hắc Vũ thành tự do phường thị. Chương 23 tiến vào Hắc Vũ thành tự do phường thị. Hiện tại thượng quan gia đã có hành động. Ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn khi nào sẽ tra được Mộ Tuyết Hảo đỉnh nơi này đến. Mà Bạch Vũ thực lực tăng lên, lại cùng tạo hóa lô năng lực cùng một nhịp tở. Như muốn phi tốc tăng thực lực lên, nhất định phải đại lượng phát triển càng nhiều phế đan phế bảo nơi phát ra. Lại bắt đầu dùng tạo hóa lô, không ngừng tạo hóa ra càng cao phẩm cấp bảo vật, từ đó đổi lấy đại lượng nguyên thạch, để mà đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua, tìm Mộ Tuyết Uyển Nhi hỗ trợ thu mua đại lượng phế đan phế bảo. Nàng trong tộc sản nghiệp có thể kinh doanh lớn như vậy, dưới cờ khẳng định tụ lại không ít luyện đan sư cùng khí bảo chế tạo sư, hẳn là sẽ sản xuất không ít phế đan phế bảo. Nhưng Bạch Vũ nghĩ lại, trước mắt hắn cùng Mộ Tuyết Uyển Nhi giao tình còn thấp, không thể bảo đảm nàng có đáng giá hay không tín nhiệm. Mặc kệ là đại lượng thu mua giá thấp đáng giá phế đan phế bảo, hay là đại lượng thu mua hạ phẩm đan hoàn, lại đến đại lượng bán ra cực phẩm đan hoàn, đều rất dễ dàng có dấu vết mà lần theo. Những hành vi này tại thế lực lớn người trong mắt, xác định vững chắc sẽ phi thường kỳ quái. Như bởi vậy lưu lại một chút dấu vết để lại, bị người hưu tâm phát hiện tạo hóa lô mánh khỏe, vậy liền phiền phức lớn rồi. Người mang dị bảo như bị phát hiện, mang đến phiền phức, muốn so đắc tội thượng quan gia tộc cái phiền phức này, càng thêm đáng sợ. Người sau, nhiều nhất bị một cái thượng quan gia tộc truy sát. Trước người, rất có thể sẽ bị đại lượng hào môn gia tộc cao thủ cùng một chỗ truy sát. Tại không cách nào bảo đảm kiên cố tín nhiệm trước, hay là tận lực không nên bị một chút thế lực lớn người biết mình nhu cầu cho thỏa đáng. Không nên đem người khác đều muốn quá đần. Chỉ cần hưu tâm lưu ý, không bài trừ người khác liền có thể thông qua thu mua phế đan phế bảo cái này kỳ quái cử động, đến tiến hành đẩy ngược đạt được hắn người mang dị bảo khả năng này. Bởi vậy, không phải đến bạn bất đắc dĩ. Như thế nào phát triển càng nhiều phế đan phế bảo nơi phát ra vấn đề này, hay là phải dựa vào chính mình đi tận lực giải quyết. Trừ phi mình thực lực đã qua cứng rắn đến không sợ phần lớn người ngấp nghé, mới có thể hoàn toàn buông tay vì đó. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ liền tạm thời bỏ đi đi tìm Mộ Tuyết Uyển Nhi thu mua phế đan phế bảo ý nghĩ. Theo hắn suy nghĩ không ngừng chuyển động, suy nghĩ tiếp xuống tu hành phương hướng. Nửa ngày qua đi, hắn rốt cục đi vào đích đến của chuyến này, Hắc Vũ thành tự do phường thị. Cuối cùng đã tới. Bạch Vũ dương mắt nhìn lại, chốc lát, lại phát hiện tòa phường thị này có chút kỳ lạ. Nó trừ đứng sừng sững lấy một cánh nguy nga cao ngất nếp xưa cửa đá, bốn phía một vòng, lại hoàn toàn bao phủ kín không kẽ hở màu trắng lộng lẫy quang ảnh. Xa xa nhìn qua, tựa như một cái móc ngược lấy màn ánh sáng che lớn. Từ bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ bên trong, chỉ có một mảnh mê mê mang mang. Cái này cả tòa phường thị, đúng là do một cái khổng lồ chiến trận bao phủ mà thành. Tại nếp xưa cửa đá lông mày trắng chỗ, thình lình nét khắc lấy hắc vụ thành tự do phường thị mấy cái này chữ lớn. Tiểu chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Bạch Vũ nhịn không được mở ra bộ pháp, dạo bước tiến lên tinh tế quan sát. Lại gặp mỗi cái chữ lớn múa bút ở giữa, bút họa hỗn lượn lóe khe, thỉnh thoảng lưu chuyển ra sáng chói bạch quang, khí thế rộng rãi mỹ lệ. Toàn bộ dưới cửa đá, vậy mà giống tuyết, chỉ có một cái cực lớn không môn cùng, ngay cả vốn nên có cánh cửa, cũng là một khối cực lớn tường ánh sáng màu trắng lập. Nó cửa chân chính giữa, còn có cái hình tròn truyền tống quan trận, đang tản ra nhàn nhạt bạch quang. Bạch Vũ càng đi càng gần. Có thể sau một khắc, một đạo trong sáng thanh âm lại đánh gãy cước bộ của hắn. Vị khách hàng này, chậm đã. Một tên tân mang áo xám nam tử cao gầy, đưa tay ngăn lại Bạch Vũ đường đi, cau mày nói, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Ta là nơi này quản sự, như muốn tiến vào phường thị, mỗi lần cần giao nạp một viên hạ phẩm nguyên thạch. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, cảm thấy đối phương có chút không hiểu quy củ, nguyên bản còn muốn làm khó dễ một phen. Nhưng hắn lấy nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới ly thể nhập thức, tinh tế tìm tòi, lại hoàn toàn nhìn không thấu hư thật của đối phương. Rời nhà đi ra ngoài, rất nhiều cao thủ đưa thích che lấp thực lực dung mạo, đối với cái này hắn cũng lơ đễnh. Chỉ là để hắn coi là gặp phải cao thủ, mới miễn cưỡng nhịn xuống tính tình, kiên nhẫn đối với nó giải thích. Chán nghe vậy, Bạch Vũ lúc này mới nhớ tới não hải trong địa đồ, xác thực có đánh dấu nói qua, mỗi lần tiến vào tự do phường thị đều cần giao nạp phí vào bản. Thế là, hắn hơi chút chần chờ sau, nạp giới bạch quang chớp động, tay phải ném đi, có chút không thôi ném cho áo xám quản sự một viên hạ phẩm nguyên thạch, nói thật có lỗi, đúng là lần đầu tiên tới. Cho nguyên thạch. Hắn cảm thấy nguyên thạch này thật sự là tiêu đến quá nhanh. Như thế một phen đi ra ngoài, cũng còn chưa bắt đầu mua sắm, cũng chỉ còn lại có 20 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Cho nên, trong lòng luôn cảm giác có chút không bỏ. Tốt, hoan nghênh đại giá quang lâm. Áo xám quản sự thuần thục tiếp nhận nguyên thạch sau, lông mày rốt cục giãn ra, cười nói, như muốn tại phường thị nội bảy quầy bán hàng, cũng có thể tới tìm ta hồi đoái duy nhất một lần quầy hàng ở bài, ba viên hạ phẩm nguyên thạch một ngày. Nói xong, còn hướng truyền tống quang trận chỗ, đối với Bạch Vũ làm một cái thủ hiệu mời. Tốt, ta trước tùy ý nhìn xem, có cần lại tới tìm ngươi. Bạch Vũ cười gật gật đầu, liền cất bước đi vào truyền tống quang trận nội. Ngoài miệng thì nói như vậy lấy, nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy, ở chỗ này bảy cái bảy thật không rẻ, một ngày liền muốn giá ba quả hạ phẩm nguyên thạch. Cũng không biết trong này dòng người phải trang thịt vượng, như trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vậy còn không may lại bản. Hay là trước quan sát một chút lại nói. Đi. Xin mời quý khách tiến vào phường thị sau, không cần cùng người phát sinh tranh đấu giết chóc. Nếu không, chúng ta phường thị nội thủ hộ giả đại nhân, sẽ đích thân xuất thủ trừng trị. Áo xám quản sự gật gật đầu, thuận miệng khuyên bảo một phen sau, không đợi Bạch Vũ làm ra đáp lại, liền chỉ phía xa một chút, khởi động truyền tống quang trận. Siêu. Sau một khắc, theo một trận bạch quang lóa mắt hiện lên, Bạch Vũ đông cảm giác đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Đợi cho hắn triệt để đứng vững thân hình, tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, đã bị truyền tống đến hắc vụ thành trong phường thị bộ. Trong giây lát, ánh vào Bạch Vũ tầm mắt, đúng là một bộ phi thường náo nhiệt phiên chợ bộ dáng, tựa như đi vào một phương thế giới mới. Toàn bộ hắc vụ thành tự do phường thị nội, chỉ có ở giữa một đầu thân cây đại đạo, nhưng lại có chút rộng rãi, nhìn như có thể dung nạp 20-30 người sóng vai mà đi. Đại đạo hai bên, sớm đã dùng bạch tuyến tại trên sàn nhà đá xanh, phân vẽ xong một cái sắt bên một cái hàng vỉa hè. Tại đoạn trước nhất, còn có đánh dấu hàng vỉa hè số thứ tự. Những này hàng vỉa hè cũng không lớn, bất quá 2 mét vuông. Phía trên sớm đã ở trên mặt đất ngồi đầy, cái này đến cái khác bộ dáng khác nhau chủ quán. Bạch Vũ ngắm mắt nhìn lại, hai bên có chủ hàng vỉa hè vị, đã xa xa bài xuất trưởng lòng, tựa như kết nối phía trước nơi chân trời xa. Ở giữa, thỉnh thoảng thấy cá biệt quầy hàng trống đi, cũng rất nhanh liền có người tay cầm quầy hàng ở bài, nhanh chóng bổ sung trống chỗ. Nhìn, sinh ý cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bạch Vũ lại nhìn thật kỹ. Nguyên lai mỗi cái hàng vỉa hè vị bên trên, cũng chỉ là đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất bên trên một tấm da thú hoặc là vải lơ thối. Trên đó, liền bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhìn có chút tiếp địa khí. Tại giã ngoại mạo hiểm do mình, như thu hoạch một chút bảo vật quý giá, phần lớn thích đến nơi này tự do bày quầy bán hàng bán ra. Hai bên hàng vỉa hè vị phía sau phương vị vẫn xứng bộ mở ra, các loại cỡ trung tiểu sinh hoạt loại hiệu bơn. Bạch Vũ liếc nhìn lại, quán rượu, tiệm ăn, hoa lâu, khách sạn chờ chút, có thể nói cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng, liền có quần áo lộng lẫy huyết thống võ giả xuyên thẳng qua trong đó. Hàng vỉa hè thêm trung tiểu hiệu bơn như thế hỗn hợp kinh doanh hình thức, có thể thỏa mãn khác biệt kinh tế cấp độ huyết thống võ giả đám người, khiến cho nơi đây phi thường náo nhiệt. Lúc này, trung ương trên đại đạo sớm đã là đầu người tuân ra, rộn rộn rằng rằng. Các thức võ giả tại rộng lượng trên quầy hàng, vừa đi vừa nghỉ nhìn xem, nối liền không dứt. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến các loại cò kẹ mặc cả tiếng cãi vã, một bộ náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Bạch Vũ còn kinh ngạc phát hiện, nơi này tuyệt đại bộ phận người đi đường thực lực cảnh giới đều vượt qua hắn. Lấy hắn cái này nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực cảnh giới, ở chỗ này lại là hạng chót. Không nghĩ tới thử sự phương thị, lợi hại huyết thống võ giả vẫn rất nhiều. Thấy thế, Bạch Vũ cũng là có chút hăng hái, bắt đầu du lãm lên hai bên từng cái quầy hàng. Tinh tế xem xét bày ở bên trên một chút vật, nhìn xem có hay không vật trong lòng. Quầy hàng rất nhiều, đồ tốt cũng là tầng tầng lớp lớp, hắn cảm thấy có chút không kịp nhìn. Vì tiết kiệm thời gian, đành phải tăng tốc du lãm tốc độ. Kỹ năng lưu ảnh thạch, nguyên giai trung phẩm huyết thống chiến kỹ, ảnh quyền, 550 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Lúc này, Bạch Vũ Du Lam đến 081 hào quầy hàng, đột nhiên nhìn đến một vật, lập tức cảm thấy kinh hỉ. Chợt, hắn tại quầy hàng này bên trên, phi tốc cầm lấy một khối thương phẩm giới thiệu mục giản, hướng nội rót vào một tia nguyên lực, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn đứng lên, kỹ năng lưu ảnh thạch nguyên giai trung phẩm chiến kỹ, ảnh quyền, kỹ năng giới thiệu văn tát, ra quyền nhanh như thiểm điện, mang theo trùng điệp quyền ảnh. Có thể trong nháy mắt tại cùng một vị trí đánh ra hai quyền, gia tăng gấp đôi lực quyền, lực phá hoại kinh người. Như banh chúng địch nhân, nặng thì nhất kích tất sát, nhẹ thì dồn trong đó thương. Lời kết thúc, thích hợp bộ phận cường hóa hệ hoặc bộ phận sinh linh hệ huyết thống võ giả. Nhảy lầu giá bán phá giá lớn, giá gốc 600 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, hiện giá chỉ bán 550 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Trong nháy mắt bạo phát gấp đôi lực quyền. Cái này huyết thống chiến kỹ có chút ý tứ, hay là cái kỹ năng lưu ảnh thạch, thật muốn mua, chỉ là thật đáng tiếc, không đủ tiền. Bạch Vũ yên lặng nhìn hồi lâu một giản giới thiệu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem thả lại chỗ cũ. Một giản, dẹp khối lập phương hình dạng, dùng một loại cực kỳ thường gặp thấp ký ức linh mục, gia công chế tác mà thành. Nó nguyên vật liệu giá cả so với lưu ảnh thạch rẻ hơn nhiều. Mặc dù có được ký ức công năng, nhưng ký ức số lượng có hạn, chỉ có thể ghi chép chút ít văn tự tư liệu, không cách nào ghi chép phức tạp đồ ảnh cùng niệm thức chỉ dẫn. Cho nên, cũng bị gọi đùa là đê phối bản lưu ảnh thạch. Loại này thương phẩm giới thiệu một giản, bình thường chỉ ghi lại tương quan thương phẩm giới thiệu sơ lược. Nếu thật chọn chúng, sẽ cùng chủ quán giao dịch thực hàng liền có thể. Dạng này có thể phòng ngừa một chút chân quý thương phẩm bị không cẩn thận bắt đầu dùng, tỉ như kỹ năng lưu ảnh thạch loại hình. Trải qua một phen tri thức bù lại đằng sau, Bạch Vũ cũng rốt cục hiểu rõ đến rất nhiều huyết thống võ giả bí mật. Giống cái này gọi ảnh quyền huyết thống chiến kỹ, chính là trước mắt hắn tương đối gấp thiếu bảo vật một trong. Hắn mặc dù nắm giữ chi chu cùng bá thể hai loại huyết thống, nhưng vẫn chưa nắm giữ bất luận cái gì huyết thống kỹ năng. Cái này ảnh quyền vừa vặn cùng hắn tương đối xứng đôi, có thể dùng bá thể huyết thống đến thi triển, phối hợp cùng bá cự lực hiệu quả, tuyệt đối uy lực kinh người. Chương 24 huyết thống kỹ năng lưu ảnh thạch, chương 24 huyết thống kỹ năng lưu ảnh thạch liên quan tới huyết thống kỹ năng tài liệu càng kẽ, Bạch Vũ hiện tại cũng biết không ít. Huyết thống kỹ năng chính là huyết thống năng lực đặc thù kỹ xảo sử dụng hoặc chiêu thức. Dựa theo khác biệt công dụng đến phân chia, chủ yếu chia làm hai loại: huyết thống chiến kỹ, huyết thống bí thuật. Huyết thống chiến kỹ chủ yếu lấy công kích làm chủ, huyết thống bí thuật chủ yếu lấy phụ trợ tăng phúc, phòng ngự khống chế làm chủ. Dựa theo năng lực từ thấp đến đi tới phân chia, trước mắt Bạch Vũ biết chủ yếu chia làm 4 cái cấp bậc lớn: nguyên giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi một cái cấp bậc lớn lại bởi vì năng lực lớn nhỏ khác biệt, chia nhỏ là 4 cái tiểu phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Huyết thống kỹ năng thu hoạch được đường tắt chủ yếu có phía dưới 5 loại: sư môn truyền thừa hoặc bị người truyền thụ kỹ năng điện tịch bản thân lĩnh ngộ sáng tạo huyết thống tiến hóa đốn ngộ kỹ năng lưu ảnh thạch. Trước hai loại đều cần học tập nên huyết thống kỹ năng cơ bản nguyên lý, sau lại trải qua đại lượng luyện tập mới có thể từ từ nắm giữ cũng phóng ra kỹ năng đó, cần tốn hao không ít thời gian. Loại thứ ba, tự sáng tạo kỹ năng, điều kiện tương đối hà khắc, không có tương đương thâm hậu huyết thống lý giải cùng siêu cường ngộ tính cơ duyên, muốn tự sáng tạo huyết thống kỹ năng quả thực là khó như lên trời. Loại thứ tư, huyết thống tinh nguyên tại thể nội thành công tiến hóa một cái đại đẳng cấp thời điểm, lại nhận thiên ân tắm rửa lập tức ứng vận thiên đạo, đốn ngộ một cái chuyên môn huyết thống kỹ năng. Loại phương thức này là một không thu hoạch được, duy nhất khuyết điểm là huyết thống tiến hóa cần hút luyện đại lượng cùng thuộc huyết thống tinh nguyên hoặc thu hoạch, tốn thời gian kéo dài, chi phí cực kỳ cao. Lúc trước, bởi vì Bạch Vũ C cấp bá thể tinh nguyên là dùng vài giọt dê cấp tinh nguyên tạo hóa tiến giai mà thành, cũng không phải là tại thể nội trực tiếp tiến hóa mà đến, cho nên cũng không có thiên ân tắm rửa. Phong ấn khống chế đằng sau, như bá thể huyết thống tại thể nội tạo hóa lô tạo hóa tạo bên trong, có thể lại tiến hóa một cái đại đẳng cấp, hẳn là cũng có thể cảm nhận được thiên ân tắm rửa. Mà loại thứ năm, kỹ năng lưu ảnh thạch, lại gọi tắt là kỹ năng thạch, so sánh mặt khác thu hoạch phương thức, đây là một loại thu hoạch được huyết thống kỹ năng hiệu suất cao nhất phương pháp. Bởi vì lưu ảnh thạch đặc tính, chỉ cần đưa vào một tia nguyên lực, não hải liền có thể trong nháy mắt đọc đến cũng thác ấn kỹ năng đó ảnh toàn ký phóng ra hình ảnh, nó nội kỹ năng, có thể nói vừa học liền biết, tiết kiệm lúc bất lo dùng ít sức. Duy nhất khuyết điểm là, nó cũng không tính rất rẻ. Đương nhiên, nếu thực lực cảnh giới không có đổi theo, cho dù học được quá cao thâm, hoặc quá cao giai kỹ năng, cũng vô pháp phát huy ra 100 cơ sở lực lượng. Như muốn lấy học đến tay sau, có thể đem chi phục chế thác ấn đến khác lưu ảnh thạch nơi đó, lại chuyển bán cho người khác, từ đó kiếm lấy đại lượng nguyên thạch, vậy nhất định sẽ để cho người thất vọng. Bởi vì tại lưu ảnh thạch bên trong học được kỹ năng, chỉ có thể khiến người trong nháy mắt đạt tới cơ sở nhất nắm giữ cấp cũng sẽ chỉ phóng ra kỹ năng, mà không hiểu được nó tầng sâu nhất nguyên lý. Đặc biệt là nhiều tầng cấp cao giai phức tạp kỹ năng, bình thường chỉ có thể nắm giữ cơ sở nhất tầng thứ nhất. Nếu không hiểu tầng sâu nhất nguyên lý, tự nhiên là không cách nào dạy bảo người khác học tập, cũng liền không cách nào chế tạo ra kỹ năng lưu ảnh thạch. Sẽ phóng ra kỹ năng, hòa hội dạy bảo người khác như thế nào phóng ra kỹ năng, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đại bộ phận huyết thống kỹ năng, dựa theo độ thuần thục cao thấp, đều chia làm 4 cái cảnh giới: nắm giữ cấp, nhập vi cấp, hoàn mỹ cấp. Ý cảnh cấp ít nhất phải đạt tới đệ tam cảnh hoàn mỹ cấp lại đem chi thác ấn nhập kỹ năng thạch, mới có thể dạy đạo người khác trong nháy mắt đạt tới nắm giữ cấp lập tức nắm giữ một cái kỹ năng cơ sở phóng ra. Theo độ thuần thục không ngừng tăng lên, có thể lần nữa cất cao kỹ năng cường độ, cất cao phóng ra tốc độ, giảm bớt nguyên lực tiêu hao chờ chút. Độ thuần thục muốn đề cao, chẳng những cần dùng nhiều luyện nhiều, mà lại cần đại lượng tầng sâu càng độ, không cách nào một lần là xong. Kỹ thuật chế tác loại này kỹ năng lưu ảnh thạch, cùng chế tác tư liệu khắc văn tự đồ án loại lưu ảnh thạch so sánh, độ khó lớn. Bởi vì người trước là động thái mô phỏng cảm ứng ảnh toàn ký hình ảnh, người sau là trạng thái tĩnh hình ảnh. Cả hai cần có lượng công việc, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Cho nên, chuyên môn bán kỹ năng thạch kiếm tiền huyết thống võ giả, muốn chế tác kỹ năng lưu ảnh thạch bỏ ra bán, là phi thường tiêu hao tốn thời gian cùng tinh lực. Trừ hiếm thấy cao giai kỹ năng thạch có thể kiếm bộn không lỗ, chế tác đê giai kỹ năng thạch kiếm được cũng không nhiều. Như bài trừ không cần chém chém giết giết, tương đối an toàn ưu điểm này, nghề kiếm sống này, khả năng còn không có đi dã ngoại săn giết dị thú kiếm được nhiều, kỳ thật cũng chính là kiếm chút tiền vất vả mà thôi. Mặc dù chế tác độ khó tương đối lớn, sử dụng kỹ năng lưu ảnh thạch sau, cũng chỉ có thể đạt tới cơ sở nhất nắm giữ cấp độ thuần thục. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này kỹ năng lưu ảnh thạch vẫn là nắm giữ các loại chiến kỹ bí thuật mau lẹ nhất đường tắt, không có cái thứ hai. Lúc này, Bạch Vũ cấp tốc liếc nhìn một lần, cái này không tám một hào quầy hàng thương phẩm khác một dạng. Mới phát hiện nơi này, đúng là cái chuyên môn bán ra kỹ năng thạch quầy hàng. Trong chốc lát, từng cái một dạng bên trên kỹ năng công dụng nhìn một cái không sót gì, thấy ánh mắt hắn đều thẳng. Nguyên giai trung phẩm bí thuật, mạng nhện lồng ra nguyên giai hạ phẩm chiến kỹ, phá núi trưởng nguyên giai cực phẩm bí thuật, mở ảo bộ. Toàn bộ trên quầy hàng, nhiều đến 8-9 cái huyết thống kỹ năng thạch tại bán, tối thiểu có một nửa thích hợp Bạch Vũ sử dụng. Vị này huyết thống tu sĩ, mua chút kỹ năng thạch thôi, toàn bộ là sư phụ ta tiêu tốn rất nhiều thời gian thắc ấn, sư phụ ta thế nhưng là nguyên phủ cảnh cường giả. 081 hào chủ quán, cũng là chừng 20 tuổi thanh niên, nhìn thấy Bạch Vũ xem lâu như vậy, lập tức nhiệt tình chào hàng đứng lên. "Ai, ta cũng muốn à, đáng tiếc mua không nổi." Bạch Vũ thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra không bỏ, đối với 081 hào chủ quán, lắc đầu bất đắc dĩ, đem một giản nhẹ nhàng trả về chỗ cũ. Hắn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Liền ngay cả cấp thấp nhất, nguyên giai hạ phẩm kỹ năng lưu ảnh thạch, đều muốn gần 300 khỏa hạ phẩm nguyên thạch một khối. Trên người hắn cái này chút điểm nguyên thạch, căn bản liền lên không được mặt bàn. Nghe vậy, vị này 081 hào chủ quán miệng, không tiếp tục để ý Bạch Vũ, lại tiếp tục mời chào lên mặt khác qua lại võ giả. Bạch Vũ ánh mắt tối sầm lại, nhanh chóng rời đi quầy hàng này, buồn bực hướng những gian hàng khác đi đến. Hắn bỗng nhiên phát hiện, như gặp được đồ tốt lúc, chỉ có thể nhìn lại không cách nào cầm xuống, loại tư vị này thật rất khó chịu. Cực nhanh chỉnh đốn xuống tâm tình, Bạch Vũ yên lặng du lãm lên những gian hàng khác, cấp tốc sàng chọn trên đó vật. Trước mắt trên tay hắn, chỉ còn 20 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, đại bộ phận trên quầy hàng vật, với hắn mà nói đều đắt vô cùng. Cảm giác có thể mua đồ vật cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không mua được tiện nghi phế bảo, lại hoặc là dưới mặt loạn. Ngươi cái này ba viên đồ vật, căn bản chính là một đống trứng chết, cái nào giá trị 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch a? Đông Dương, một đoạn lớn tiếng đối thoại ở phía trước cách đó không xa truyền đến, gây nên Bạch Vũ chú ý, hắn lập tức bước chân, nhanh chóng đến gần thanh âm nguyên, ánh mắt bắn ra đi qua. Chỉ gặp tại 129 hào quầy hàng chỗ, một tên hình dáng cao lớn thu cạnh huyết thống võ giả, chính ngồi xổm thân thể, cao mày, chỉ vào quầy hàng này bên trên một túi đồ vật, nói bọn chúng nhiều nhất giá trị 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Mặc dù là trứng chết, nhưng còn có thể cho ta sủng thú ăn, bổ sung điểm dinh dưỡng. Lúc này, quầy hàng xung quanh còn đứng lấy không ít vây xem huyết thống võ giả, một bộ ăn dưa xem náo nhiệt biểu lộ. 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, tuyệt không có khả năng. Ngươi cũng chớ nói lung tung, cái này không phải trứng chết ta. Bọn chúng ngay sau đó là có chút suy yếu, nhưng vẫn có từ lâu lấy một tia khí tức. 129 hảo chủ quán nhìn, là một tên không đến 20 tuổi thanh niên, hắn đối với tên kia trả giá huyết thống võ giả, lật ra cái đại bạch nhãn, tức giận nói ra, anh ta nói, mặc dù không biết bọn chúng là chủng loại gì thú đoán, nhưng thấp hơn 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đối không bán. Mua xuống sau như chăn nuôi thật tốt, đến lúc đó thành công ấp ra dị thú mạnh mẽ, vậy coi như kiếm lợi lớn. Vị này 129 hảo chủ quán, rõ ràng có chút đáng ghét tên này lùng tung trả giá khách hàng. Bởi vì đối phương cho ra giá cả thật sự là quá thấp. Giá gốc 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, lập tức chặt tới 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, nói cái gì hắn đều khó có khả năng đáp ứng. Anh hắn tại cùng hắn thay ca bảy quẩy bán hàng thời điểm minh xác dặn dò qua, những thú nó này, thấp nhất không thể bán thấp hơn 13 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Đối phương lập tức liền chặt giá nhiều như vậy, khiến cho hắn phi thường không muốn làm nó suy nghĩ, cho nên không có chút nào nguyện ý hạ giá. Những thú nó này đều là anh hắn chỗ xây dựng dòng binh đoàn, tại một chỗ thần bí thượng cổ trong rừng rậm, tốn hao đại giới lớn ngoài ý muốn đoạt được. Mặc dù nhìn không ra bất luận cái gì lai lịch, nhưng tuyệt đối không muốn giá cả bán được quá thấp. Nếu không phải những thú nhoãn này tại nhặt đến lúc đó, nhìn cứ như vậy một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, bọn hắn cũng không có lòng tin ấp thành công. Lại xảy ra sợ cái này 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch đến cuối cùng cũng trôi theo dòng nước, bọn hắn mới nguyện ý nhanh lên xuất thủ. Nếu không vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra bán. Thú nhoãn. Nghe nói cả hai đối thoại, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, cũng có chút tò mò. Hắn bước nhanh đi đến 129 hào trước gian hàng, ngồi xổm xuống, tò mò đem ánh mắt nhìn về phía cái túi kia. Đập vào mi mắt là một thứ đại khái có nửa cỡ bàn tay cẩm nang cái túi, đang tản ra nhàn nhạt trắng muốt quang mang. Trong túi căng phồng, cá biệt thời điểm sẽ còn động đậy một chút, tựa hồ chứa cái gì sinh vật ở bên trong. Đây là thú nang. Mắt thấy cái này kỳ dị cái túi, Bạch Vũ lập tức cảm thấy khẽ động. Chật, tay phải cẩn thận từng ly từng tí kề sát tại cái này trên cái túi, hướng nó rót vào một tia nguyên lực. Chương 25 bà viên thú đoán. Chương 25 bà viên thú đoán. Thú nang, Bạch Vũ từ ngàn vạn kỳ vật tạp đàm các loại điển tịch bên trong giải được không ít. Nó bên trong có cái dị không gian, có không sai phong cấm hiệu quả, có thể đem các loại lớn nhỏ trùng thú thu nạp trong đó. Chẳng những có thể lấy thu nạp nhỏ máu nhận chủ sau sủng thú, cũng có thể thu nạp vừa bắt được chưa nhận chủ hoang dại trùng thú. Thú nang đối với huyết thống võ giả tới nói cực kỳ thuận tiện, có thể đem sủng thú tùy thân mang theo, bán ra biểu hiện ra hoặc tùy thời triệu hoán tham dự chiến đấu. Thú nang chủ yếu chia làm 4 cái cấp bậc lớn: nguyên giai, linh giai, địa giai, Thiên giai. Càng cao giai không gian dung lượng càng lớn, phong cấm năng lực cũng càng mạnh, có thể ngăn chặn cấp bậc cao hơn dị thú. Dị thú dựa theo thực lực cảnh giới phân chia, tổng cộng chia làm vừa tới cửu giai. Trong đó vừa tới tam giai, thực lực đối ứng chính là huyết thống võ giả nguyên lực cảnh, nguyên hải cảnh cùng nguyên phụ cảnh. Mỗi một loại dị thú đều có không giống với kỳ dị huyết thống, lại phối hợp thêm trời sinh ưu việt thân thể cường độ, là huyết thống võ giả một sự giúp đỡ lớn. Trên bảy hàng ngũ này thú năng đẳng cấp, rõ ràng chỉ là thấp nhất nguyên giai. Nhiều nhất có thể phong cấm lại nhất giai hoặc nhị giai sủng thú, tam giai liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Suy, lúc này, theo Bạch Vũ một tia nguyên lực đưa vào trong đó, thú năng trong khoảnh khắc nở rộ một trận bạch quang lưu hòa. Chợt, toàn bộ thú năng ở giữa bộ vị liền biến thành trạng thái hơi mờ, bên trong kỹ càng tình cảnh, lập tức nhìn một cái không sót gì. Đây là thú năng lựa chọn chất liệu một cái nhỏ tác dụng, chỉ cần rót vào một tia nguyên lực, liền sẽ biến thành trạng thái hơi mờ thái. Thuận tiện cho người bên ngoài biểu hiện ra bên trong sủng thú tình huống, để tại thưởng thức biểu hiện ra hoặc bán ra. Bạch Vũ ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy cái này thú năng trong không gian đang lặng lặng nằm ba viên nhất giai thú đoán. Bọn chúng toàn thân hình bầu dục, hiện lên xám trắng nhan sắc, chỉ có đầu tầm kích cỡ tương đương. Cứ việc Bạch Vũ đã bù lại các loại tri thức, nhưng vẫn là không nhìn ra bọn chúng là loại nào thú đoán. Chỉ bất quá, hắn mắt sắp phát hiện. Lúc này ba viên thú đoán bốn phía lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt xám trắng tử khí. Nó quanh người sinh mệnh qua mang, cũng biến thành mười phần nhạt nhẽo, vụ sáng trận diệt, nhìn hấp hối dáng vẻ. Lúc này Bạch Vũ mới phát hiện, vừa rồi tên kia cao lớn thu cạnh huyết thống võ giả cùng 129 hảo chủ quán hai người này đều sẽ lại nói đến có hơi quá. Nói chúng nó đều là chứng chết hiển nhiên có chút quá phận. Bất quá bọn chúng nhìn, cũng còn sót lại một tia sinh tức, tuyệt khó ấp thành công. Trừ phi khả năng đặc biệt chăn nuôi chi đạo, hoặc còn có một cơ hội, bằng không bình thường người mua vào, nhất định phải lô lớn bản. Đây là chủ nhân, vô luận tiêu bao nhiêu đại giới, nhất định phải đem 129 hảo quầy hàng dưới đáy đệm lên tấm kiêm màu đen da thú cầm xuống. Lúc này, khí linh A manh ở trong đan điền, đột nhiên phát ra trầm thấp mà thanh âm hoảng sợ, trầm thấp đến chỉ có Bạch Vũ có thể miễn cưỡng nghe thấy. Chẳng biết tại sao, tấm này màu đen da thú bên trong lại có lệnh ta cùng Hồng Mông tạo hóa lô đều cảm thấy bản năng lực lượng sợ hãi. Đây là ta có ký ức đến nay chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Cái này so với 3 vạn năm trước lần kia dẫn đến tạo hóa lô nghiêm trọng tổn hại khủng bố hợp kích lực lượng, càng làm cho ta sợ hãi ngàn vạn lần. Cái gì, lại có loại sự tình này? Ngươi nói da thú là cái nào đồ vật? Nghe vậy, Bạch Vũ trong lòng lập tức quá sợ hãi, nhưng trên mặt nổi, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Thanh âm bị tận lực đè thấp, có hôi quang bình bích che lấp tác dụng, tăng thêm con muỗi giống như nhỏ đối thoại thanh lượng, sẽ không bị người phụ cận tùy tiện nghe được. Cố tự chấn định cảm xúc sau, Bạch Vũ liền đem ánh mắt phi tốc nhìn về phía A Manh nói cái kia một đống rách dưới thương phẩm. Nguyên lai, vừa rồi hắn chỉ lo nhìn cái kia ba viên thú đoán, trong lúc nhất thời lại không có lưu ý quầy hàng này, trừ bán cái này mấy quả thú đoán, cũng chỉ có một đống rách dưới khí bảo vật kiện tại bán ra. Đống này rách dưới nhìn, giống như là một cái nhỏ dòng binh đoàn chuẩn bị đào thải thay đổi triều đại đoàn đội khí kiện, đều là nguyên giai hạ phẩm phế khí phế bảo. Mỗi một kiện đều mài mòn đến cực kỳ nghiêm trọng, cổ xưa đứt gãy, rách mướp, võ giả bình thường căn bản là không có cách lại bình thường sử dụng. Có lẽ chỉ còn lại có cho đê giai khí bảo thợ rèn tham khảo học tập cái này chút điểm giá trị. Cả trong nhìn, có cái mười mấy nhưng không đến 20 kiện dáng vẻ. Lại có khối một bài dựng đứng ở một bên, trên đó viết đóng gói bán ra, hai viên hạ phẩm nguyên thạch giá cả phi thường tiện nghi. Mà tại đống này rách dưới khí bảo vật kiện phía dưới, lại dùng một tấm đen như mực rách dưới đại thú ra đệm ở dưới đáy. Bạch Vũ đã bù lại các loại kỳ văn kinh truyện. Vậy mà trong lúc nhất thời, đều nhìn không ra tấm này màu đen da thú, đến tột cùng là xuất từ loại nào sinh linh. Hoàn toàn nhìn không ra lai lịch của nó. Nếu không phải khí linh A Manh cố ý nhắc nhở, hắn tuyệt đối sẽ không lưu ý đến, tấm này nhìn thường thường không có gì lạ màu đen da thú. Bạch Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này 129 hảo quầy hàng có giá trị nhất, vậy mà không phải cái kia ba viên thú đoán. Cũng không phải đống kia với hắn mà nói, có chỗ đại dụng rách dưới phế bảo. Mà đúng là tấm này, bị một đống lớn rách dưới khí kiện đặt ở dưới đáy, nhìn không chút nào thu hút màu đen da thú. Rất rõ ràng. Nó bị như vậy tùy ý đối đãi, vậy vị này 129 hảo chủ quán, cũng tuyệt đối không biết nó chân chính giá trị. Đi, ta đã biết, nhất định đưa nó cầm xuống. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, triệt để quyết định chủ ý, nhẹ giọng đáp lại A Manh. A Manh tại Bạch Vũ đan điền nội gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếp tục yên lặng cảm thụ được tấm này màu đen da thú khí tức, phảng phất như sợ lọt mất cái gì. 15 quả hạ phẩm nguyên thạch, thực sự quá mắc. Lúc này, nhìn thấy Bạch Vũ cũng đang quan sát thú đoán cùng còn lại thương phẩm, tên này cao lớn thu kịch huyết thống võ giả, có chút bối rối, lập tức tăng cao hơn một chút giá tiền, nói cái này ba viên thú đoán, ta nhiều nhất ra đến 6 quả hạ phẩm nguyên thạch. Một câu, đến tột cùng bán hay không? Kỳ thật, hắn căn bản liền không có ý định đem cái này ba viên sắp chết thú nó ấp, bởi vì nó ấp tỷ lệ sống sót thực sự quá thấp. Nhưng nếu tại chưa chết trước đó, loại này nhất giai thú đoán, tuyệt đối là mặt khác sủng thú vật đại bổ. Vừa vặn có thể cho chính hắn chăn nuôi sủng thú thôn vệ, có thể đem làm chất dinh dưỡng, để cao một chút sủng thú thực lực cảnh giới. Chưa ấp thú đoán phi thường quý hiếm, trên thị trường tương đối hiếm thấy. Hoàn hảo hoàn mỹ nhất giai phổ thông thú đoán, bình thường chào giá 300 khỏa hạ phẩm nguyên thạch trở lên, hắn tuyệt đối mua không nổi. Cho nên, hắn hay là rất muốn đem chi cầm xuống. Có thể cái này dù sao cũng là sắp chết chi đoán, cực hạn của hắn cũng liền ra nhiều như vậy. Như lại cao hơn một chút, hắn đã cảm thấy không quá đáng. Nếu không phải nhìn thấy bên cạnh Bạch Vũ, giống như cũng có chút ý động, hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện nâng giá. Mới 6 quả hạ phẩm nguyên thạch, thấp như vậy, không có khả năng bán, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. 129 hào chủ quán trên mặt lộ ra không thích, một tiếng cự tuyệt đối phương. Đối phương ra giá, cùng hắn tâm lý chênh lệch giá cách rất xa, hắn căn bản cũng không muốn cân nhắc. Hừ, vậy ngươi liền tiếp tục trông coi những bảo bối này phê trứng, chờ lấy mốc meo đi. Ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, tên này cao lớn thu cạnh huyết thống võ giả có chút thẹn quá hóa giận, thầm ngực đứng dậy rời đi. Cắt, ta liền bán 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, có thích mua hay không? 129 hào chủ quán trẻ tuổi nóng tính, trong miệng thì thào đậu đen rau muống, nửa bước giá vị cũng không chịu để. Vị chủ quán này, ta đối bọn chúng có chút hứng thú. Lúc này, nhìn thấy vừa rồi tên kia trả giá khách hàng, đã đi ra xác định không mua sau, Bạch Vũ liền nhanh chóng nối liền câu chuyện. Hắn không tốt cướp đoạt người khác dẫn đầu nhìn chúng đồ vật, nhưng hắn cũng sợ lại không ra tay, liền không lấy được tấm này màu đen da thú, liền phi tốc nói tiếp. Lúc này, vừa rời đi không xa tên kia cao lớn thu cạnh huyết thống võ giả, đang nghe Bạch Vũ nói lời nói sau, lập tức lòng hiếu kỳ lên, dừng bước lại, lặng lẽ trở lại vây xem đám người hậu phương, lén lén lướt đi. Hắn muốn nhìn một chút vừa rồi, ở bên cạnh cái kia thần thần bí bí tiểu tử, là có hay không dự định mua những thú nó này. Tốt lắm, 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Ngươi như muốn xem rõ ràng, trả tiền sau liền có thể tùy thời lấy đi. Cái này 129 hào chủ quán, bị vừa rồi như thế một trận đại khẩm giá, huyên áo trong lòng còn sót lại lấy khó chịu, đối mã bên trên tiếp lời Bạch Vũ cũng không có gì sắc mặt tốt, nói nếu là muốn mặc cả, vậy liền miễn mở tôn khẩu, không có khả năng. Ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn mặc cả, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng. Ta nguyện ý dùng 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, mua ngươi cái này 3 viên thú đoán, chỉ bất quá Bạch Vũ cười khổ một tiếng, đầu tiên là dừng một chút, sau đó nói ra, không biết ngươi có thể đem bên cạnh đống này phá phế khí kiện, khi tặng phẩm đưa cho ta. Tộc nhân ta là mới nhập môn khí bảo thợ rèn, hắn vừa vặn cần đống này rách dưới khí kiện tham khảo học tập. Hắn không nghĩ tới, vị chủ quán này còn trẻ như vậy khí thịnh, hắn cũng còn không chút nói giá, liền ăn một viên cái đinh mềm. Thế là, hắn liền đổi một cái tương đối quanh co mặc cả phương thức. Ngươi nói giao dịch này phương thức nghe vậy, 129 hào chủ quán rõ ràng có chút ý động, lập tức mắt lộ ra trầm âm. Chương 26 thần bí màu đen da thú, chương 26 thần bí màu đen da thú. 129 hào chủ quán thỉnh thoảng nhìn xem Bạch Vũ, lại nhìn xem quầy hàng trước mặt hàng. Ánh mắt chớp động không chừng, cân nhắc trong đó được mất. Đi qua một hồi lâu đằng sau, hắn mới nói tốt ta đồng ý. Đối với cái này 3 viên thú đoán, kỳ thật anh hắn tâm lý giá thấp nhất chính là 13 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Về phần đống này rách dưới phế bảo, cũng không đáng tiền gì, đã là anh hắn nhỏ dòng binh đoàn, đào thải đã lâu đổ vỡ. Mỗi ngày tới này bày quầy bán hàng, bày nơi này đã nhiều ngày, đều không người hỏi thăm. Thật vất vả có người cần, nào dám tình rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, 3 viên thú đoán tăng thêm một đống này rách dưới, vừa lúc là 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Cũng không có thấp hơn trong lòng của hắn mong muốn giá vị. Huống hồ hắn trên quầy hàng đồ vật, vốn là đã bán được không sai biệt lắm. Như lập tức, có thể dọn kho bán đi còn lại toàn bộ thương phẩm, hôm nay liền có thể thu quán nghỉ ngơi. Đây chính là thiên đại hảo sự, cũng tiết kiệm hắn lại khổ ngồi bày quầy bán hàng. Cho nên muốn đến muốn đi, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Lúc này, mắt thấy song phương vậy mà thỏa đàm điều kiện. Tên địa cao lớn tu cảnh huyết thống võ giả, nhìn thấy Bạch Vũ, ở trong lòng cười lạnh liên tục, à, ở đâu ra hoan đại đầu. Vì 3 viên sắp chết thú đoán, chỉ nói giá 2 viên hạ phẩm nguyên thạch, lại muốn về một đống rách dưới. Có tiền cũng không phải dạng này hoa, coi chừng bồi chết ngươi. Hắn mắt thấy chính mình hết sức coi trọng thú đoán, muốn bị người giá cao mua xuống, trong lòng cảm giác rất khó chịu, hơi có chút ghen ghét. Phu cận xem náo nhiệt đám người, đều là mắt thấy song phương hiệp đảm kết quả. Giờ phút này, toàn bộ người nhìn Bạch Vũ, đều giống như nhìn xem một kẻ ngốc như vậy, bọn hắn một bên lắc đầu, một bên ở trong lòng cười nhạo, ngu muội, thủy ngư. Tốt, cảm ơn. Bạch Vũ cũng không biết xung quanh người ý nghĩ, bất động thanh sắc từ trong nạp giới, lấy ra 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, đưa cho 129 hào chủ quán, nói cho, đây là 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, ngươi kiểm lại một chút. Màu đen da thú lập tức liền muốn tới tay, trong lòng của hắn có chút kìm nén không được hưng phấn, nhưng mặt ngoài cũng không dám lộ ra mảy may chân ngựa. Hắn không dám trực tiếp đề cập tấm này màu đen da thú, nếu không, khẳng định sẽ bị người hoài nghi có thâm ý khác. Như phụ cận lại có cái cao giai võ giả chú ý tới tấm này màu đen da thú, đồng thời còn nhìn ra một chút mánh khỏe. Vậy liên phiền phức lớn rồi. Cho nên, phương pháp ổn thỏa nhất chính là như vậy bất động thanh sắc mua xuống những vật khác, còn muốn vương nghĩ cách tiện thể lấy đi tấm này màu đen da thú. Như xung quanh đám người biết bày hàng này 3 món đồ đối với Bạch Vũ tới nói đều có cực lớn tác dụng, bọn hắn khẳng định không còn dám tùy tiện chế giễu. Phải biết, cho dù là cái kia 3 viên sắp chết thú đoán, Bạch Vũ đều có thể lợi dụng tạo hóa lô hóa phế vi bảo năng lực đi nếm thử cứu sống bọn chúng. Đương nhiên, còn chưa có thử qua hướng tạo hóa lô nội ném vào vật sống, mặc dù không biết dạng này được hay không, nhưng cũng phi thường đáng giá thử một lần. Nếu chúng nó cũng không phải là sắp chết thú đoán, tùy tiện liền muốn bán được 900 khỏa hạ phẩm nguyên thạch trở lên, hắn còn chưa nhất định có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Cứ tính toán như thế đến, 15 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, thật đúng là không đắt lắm. So sánh hoàn hảo không chút tổn hại 3 viên thú loạn giá cả, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Tốt. 129 hào chủ quán tiếp nhận nguyên thạch, đến không sai sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cổ tay một phen, đem thu nhập trong nạp giới. Sau đó hắn tay trái cơ tới, sảng khoái đem thú nang cơ lấy, cũng đưa tới, nói cho, đây là thú nang. Tốt. Bạch Vũ tiếp nhận thú nang, không có tâm tư lại tinh tế tìm kiếm, liền đem treo ở bên hông. Đống này rách dưới cũng không đáng tiền gì, chính ngươi thu nhập nạp giới đi. 129 hào chủ quán lười nhác từng bước cho Bạch Vũ đưa tới, liền chỉ đống này phế bảo, tùy ý nói ra. Với hắn mà nói, đáng giá nhất 3 viên thú đoán, đã tự tay đưa lên. Hắn đối với khách hàng phục vụ đã tính nhất lưu, như anh hắn ở đây, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Còn lại điểm ấy rách rưới, đối phương tùy ý vung tay lên, liền có thể thu sạch lấy. Cũng không đáng hắn truyền đạt lại chuyển tới phiền toái như vậy. Đi. Bất quá những này rách rưới hơi nhiều, có chút còn đứt gây ra. Ta sợ đến lúc đó khó tìm toàn, cũng sợ tản mát nạp giới nội làm cho khắp nơi đều là, còn đảo loạn ta bậc khác. Bạch Vũ bất động thanh sắc tùy ý đắc câu, bắt đầu dọn dẹp lên đống này rách dưới phế bảo, trong lòng bàn tay có chút khẩn trương xuất mồ hôi, nếu không, ta cầm tấm da thú này bao lấy bọn chúng, sẽ cùng nhau thu nhập nạp giới, không có vấn đề đi. Đây là hắn thật vất vả, mới nghĩ ra được tốt nhất lấy cớ, tận lực để cho mình phi thường tùy ý nói ra. Tấm này màu đen da thú, đã gần trong gang tấc. Càng gần đến mức cuối trước mắt, hắn thì càng khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng không nhịn được toát ra mồ hôi dịt. Hạ, cái nào lời nói, chẳng phải một tấm nát da thú sao? Cầm lấy đi chính là. 129 hảo quầy hàng cũng lơ đễnh, thuận miệng liền đồng ý vị này hộ khách tốt như vậy nói chuyện. Đều không có nói như thế nào giá, lập tức liền giúp hắn dọn kho còn lại tất cả thương phẩm. Như thế một tấm phá da thú, hắn căn bản con mắt đều không có nhìn một chút. Tốt. Bạch Vũ rất tùy ý gật gật đầu, làm bộ đem đống này rách dưới khí kiện tận lực tụ lại đến ở giữa, lại đem da thú bốn góc chồng chất tới, đánh tốt kết, biến thành bao quần áo hình dạng, tay phải vung lên, phi tốc đem thu nhập nạp giới nội, lập tức tôi bung lòng một hơi, đối với chủ quán cười lớn nói, cảm ơn, gặp lại. Gặp lại 129 hảo chủ quán cười cười, gật đầu đáp lại. Chợt, Bạch Vũ không nói hai lời phi tốc đứng dậy, nhanh chân đi ra phía ngoài. Chấm đã. Nhưng mà, không đợi Bạch Vũ đi ra mấy bước, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ khàn khàn lão giả thanh âm, đột nhiên đánh gãy Bạch Vũ tiến lên bước chân. "Ân." Nghe vậy, Bạch Vũ lập tức trong lòng cuộn loạn, lòng cảnh giác nổi lên, như Lâm đại địch ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, cố tự chấn định nói, "Các hạ là?" "Không biết có gì muốn làm." Màu đen da thú đã tới tay, hắn đang chuẩn bị rút lui, cũng không muốn sinh ra bất luận cái gì chi tiết. Trong lòng của hắn chỉ muốn nhanh chóng rời sân, không nghĩ tới nửa đường còn giết ra cái trình giáo kim, lập tức bị giật mình kêu lên. Lúc này, Bạch Vũ mới tinh tế thấy rõ ràng, phía trước ngoài một trượng, đang đứng một tên hạc phát đồng nhan lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào này sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, dáng người cao gầy, lại gầy còm dị thường. Nó tái nhợt tóc dài cùng hai sợi râu dài màu trắng, chính đón gió phất phơ không chừng. Nếu không phải cái kia một đôi tự nhiên rủ xuống lập cảnh khô đại thủ, lại giữ lại dài một tấc đen nhánh móng tay. Còn mặc một thân âm trầm áo bào đen, thật cho người ta một bộ tiên phong đạo cốt cảm giác. Bị nhân kiếm vô thường, cũng là một tên mới nhập môn không lâu khí bảo thợ rèn. Tên này hạc phát đồng nhan lại có lưu đen nhánh móng tay lão giả, cười như không cười nhìn chằm chằm Bạch Vũ, âm trầm nói tại hạ có chút tới chậm, vội vàng liếc qua, đối với các hạ vừa rồi mua vào rách dưới phế bảo, cũng là trung ý cực kỳ. Tại hạ nguyện ý thanh toán gấp 10 lần giá thu mua, không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Nghe vậy, phu cận vây xem náo nhiệt huyết thống võ giả, cùng tên kia 129 hào chủ quán, trong lòng đều là chấn kinh bạc phần, gấp 10 lần giá thu mua. Đầu óc nước vào. Vì sao một đống không đáng tiền rách dưới phế bảo còn có người đoạt? Còn nguyện ý ra giá trên trời thu mua, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong này còn có dấu bảo vật gì phải không? Bọn hắn căn bản liền không rõ, tên lão giả này nhất định phải tranh đoạt đống này rách dưới phế bảo đến tột cùng ý nghĩa ở đâu. Đống này hỏng phế bảo, giá thị trường nhiều lắm là giá trị 1-2 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Nếu thật bỏ được ra gấp 10 lần giá tiền, tiếp cận 20 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, đi đâu đãi không đến nhiều như vậy phá phế bảo khí a, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Bạch Vũ cùng kiếm vô thường, tranh đoạt không phải cái gì phế bảo a, rất rõ ràng chính là tấm kia không chút nào thu hút màu đen giá thú. Ngay sau đó cảm giác khó chịu nhất, còn muốn số vị kia 129 hào chủ quán. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không chính mình vừa rồi nhìn sót mắt cái gì, dẫn đến bán ít đi rất nhiều nguyên thạch. Có thể song phương sớm đã tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, cho dù bây giờ muốn đổi ý, cũng không được việc. A chương 27 xung đột lên, nguyên phụ cảnh cường giả chương 27 xung đột lên, nguyên phụ cảnh cường giả đã tạ vô thường huynh hảo ý, tại hạ cũng không có muốn chuyển nhượng dự định. Bạch Vũ sắc mặt lạnh lẽo, một ngụm liền xin miễn đề nghị của lão giả. Nghe nói đối phương ngôn ngữ, lại phối hợp đối phương thần thái này, hắn dám 100% khẳng định. Vị này gọi kiếm vô thường lão giả, tuyệt đối đã nhìn ra màu đen da thú một chút manh mối. Đối phương trong miệng nói, cũng đối phế bảo khí có hứng thú nhất định là từ đầu đến đuôi hoang luôn. Nhưng hắn hoàn toàn nhìn không thấu kiếm vô thường thực lực cảnh giới, cũng hoàn toàn không hiểu rõ thật sâu cạn, lần này thật sự có chút phiền toái. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thừa dịp ta còn có kiên nhẫn cùng ngươi khách khí thời điểm, tốt nhất đem túi kia da thú đồ vật giao cho ta. Kiếm vô thường cười gần nát độc, mở miệng uy hiếp nói, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa rồi đi ngang qua này bảy, vừa vận tại phía ngoài đoàn người vây, trông thấy có người đang dùng màu đen bao da thú đống kia rách dưới phế bảo. Liên vô ý thức mà quỷ thần xui khiến, dùng ly thể niệm thức tùy ý quét qua. Ngay từ đầu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thả ra niệm thức, lại bị tấm kia màu đen da thú thôn vệ một chút xíu. Cái này thôn vệ tốc độ phi thường chậm chạp, thôn vệ số lượng cũng cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải hắn huyết thống bị động năng lực có thể tăng lên niệm thức cường độ, cảm giác lực so người bình thường phải cường đại ra rất nhiều. Đổi lại phổ thông huyết thống võ giả, căn bản không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Nhưng chính là bị thôn vệ như thế một chút xíu, lại mang cho hắn một loại phản phất bị quái vật gì ăn lông ở lô giống như dùng mình cảm giác. Lấy hắn nguyên phụ cảnh định phong thực lực cảnh giới, lại sẽ đối với khối này thường thường không có gì lạ rách dưới màu đen da thú, sinh ra mãnh liệt như thế bản năng cảm giác sợ hãi, còn khiến cho hắn toàn thân lông tóc đều run rẩy không chỉ. Tình huống này kéo dài một hồi lâu, mới rốt cục chậm tới. Tại sinh thời, Kiếm Vô Thường chưa bao giờ gặp qua quái dị như vậy sự tình, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn lập tức hiểu được, khối này màu đen da thú tuyệt đối là một kiện phi thường bảo vật ghê gớm. Ngay từ đầu, Kiếm Vô Thường còn đối với trước người Bạch Vũ có chỗ kiêng kỵ, bởi vì hắn vụng trộm sử xuất mạnh nhất ly thể niệm thức tìm kiếm, vậy mà đều nhìn không thấu thực lực của đối phương cảnh giới. Nó bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt ánh sáng xám, quả thực quỷ dị, phản phất như tường đồng bách sắt giống như, có thể ngăn cản rất cường hãn niệm thức dò xét. Lấy Kiếm Vô Thường viễn siêu người cùng giai niệm thức cường độ, lại chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được đối phương là tên thân mang áo đen, cảm giác tuổi không lớn lắm thanh niên. Ngay cả dung mạo đều hoàn toàn thấy không rõ, cái này khiến hắn một lần cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chỉ bất quá, Kiếm Vô Thường cuối cùng ngăn cản không nổi đối với dị bảo dụ hoặc. Vừa rồi, liền không nhịn được mở miệng ngăn cản, nghĩ đến thăm dò một phen. Đợi cho nghe cực kỳ thanh âm đằng sau, mới rốt cục xác nhận đối phương chỉ là một người thanh niên, Kiếm Vô Thường lúc này mới dần dần lớn mật xuống tới. Bởi vì, người trẻ tuổi là tốt nhất nắm, thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Kiếm Vô Thường trong lòng phòng đoán lấy, đối phương hẳn là chỉ là để tộc nhân hỗ trợ thi triển che lớp bí thuật, mới đưa đến chính mình hoàn toàn nhìn không thấu thật sâu cạn. Tại thần bí bảo vật trước mặt, vô luận cái gì cường đại hậu trường cũng không tốt làm, chỉ cần có thể đạt được bảo vật, cho dù đắc tội đối phương thế lực phía sau, vậy cũng giá trị vé về giá. Ngay từ đầu, Kiếm Vô Thường còn tưởng rằng đối phương chỉ là đánh bậy đánh bạn, mới cầm xuống tấm này màu đen da thú, cũng không biết chân quý của nó. Nghĩ đến chỉ là một tên tuổi trẻ tiểu tử, có thể có cái gì độc đáo nhãn lực. Có thể vừa rồi hắn hào khí ra giá gấp 10 lần, đối phương vậy mà đều bất vi sở động. Hắn trong chốc lát hiểu được, tên này Hắc Y tiểu tử lại cũng nhìn ra mánh khóe, chính là hướng về phía khối này màu đen da thú tới. Về phần mua đống kia rách dưới phế bảo, hẳn là chỉ là che giấu hai mắt người tiến hành. Cho nên ngay sau đó, cơ bản đã xác định không cách nào dùng trí. Kiếm Vô Thường liền chuẩn bị bạch mặt, sẽ không tiếp tục cùng tên này Hắc Y tiểu tử lá mặt lá trái. Nếu như ta nói không cho đâu. Bạch Vũ cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, đối mặt uy hiếp, hắn lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thể nội năm đạo nguyên lực tấm lụa phi tốc dù chuyển đứng lên. Trong chốc lát, bá thể huyết thống tinh nguyên tách ra nhàn nhạt mà mang, phảng phất một lời không hợp, liền muốn bạo nhiên mà lên. Hắn đã dự bị tốt, đối phương sẽ xuất thủ cướp đoạt. Nếu thật là dạng này, hắn cũng chỉ có thể liều chết dùng bá thể huyết thống toàn lực đánh cược, sau đó điên cuồng đảm mệnh. Thử, không biết sống chết tiểu tử. Thư lạnh một tiếng, Kiếm Vô Thường quanh thân nguyên lực màu vàng tuôn ra, buôn tẩu không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu trừng dài 2 trượng màu vàng đất hung lệ đại mãng xà, vậy mà từ hắn đan điền nội đột nhiên lộ ra. Chật, nhanh chóng quay quanh bên trên bờ vai của hắn, thân mãng tràn ngập ra quần quần hoàng vụ, hôi thối mùi tanh bức người. Hình tam giác đầu rắn to lớn bên trên, một đôi đỏ rừng rực quỷ dị xa nhãn, không có hảo ý gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Màu đen phân nhánh lưỡi rắn, còn tại không ngừng phụt ra hút vào. Phản phất chỉ cần có chút dị động, liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu, chiều Bạch Vũ phi tốc vào tới. Mắt thấy trận thế này, phu cận vây xem huyết thống võ giả lập tức quá sợ hãi, sợ bị thay bay vào gió, nhao nhao quái khiếu tứ tán né tránh, giống như chảo nóng bên trong con kiến, loạn cả một đoàn, đang điền giấu dị thú, lại là nguyên phủ cảnh cao thủ. Tiểu tử kia phải xong đời. Nguy rồi, nơi này muốn đánh đi lên. Không muốn chết đều đừng vây tới a, nhanh tản ra. Đi đi đi. Phía sau, chớ xen vào việc của người khác xem náo nhiệt, đi mau a. Dám trêu chọc nguyên phủ cảnh cường giả, tiểu tử kia chết chắc. Mắt thấy đối phương đang điền giấu thú bản lĩnh, đồng thời một trận khổng lồ mà khiếp người khủng bố nguyên lực khí áp, lại lôi cuốn lấy nồng đậm rắn mùi tanh, giống như một tòa núi lớn giống như bức ép mà đến, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại biến, nguyên phủ cảnh, nhị giai địa hoàng mãng. Hắn hãi nhiên phát hiện, đối phương chỉ là thả ra nguyên phủ cảnh nguyên lực áp, liền khiến cho hắn toàn thân khí huyết sôi trào không chừng, quả nhiên là khủng bố bản phần. Mà lại, lấy hắn giải, cái này nguyên phủ cảnh cao thủ, đan điền sẽ từ nguyên hải cảnh nguyên lực hải dương, cuối cùng áp xúc ngưng tụ, tạo ra một tòa bản mệnh nguyên phủ, tương đương với mở ra một cái đan điền dị không gian, công dụng huyền diệu vô tận. Theo thực lực ngày càng tăng lên, dị không gian sẽ còn không ngừng mở rộng. Có thể đem nhất tiện tay chiến khí bí bảo, thu nhập nguyên phủ nội ngày đêm rèn luyện, thời gian càng lâu liền càng cỗ phong mang. Cũng có thể đem thần hồn huyết khế bản mệnh thú thu nhập nguyên phủ nội chậm chậm thai nghén, có thể tùy thời đem triệu hoán đi ra tham dự chiến đấu. Có trợ giúp bản mệnh thú nhanh chóng tăng cao tu vi, cùng trợ giúp sự nhanh chóng khôi phục thương thế chờ chút huyền diệu tác dụng. So với dị thú tại ngoại giới tự mình tu luyện, có việc gấp dưới hiệu quả. Nguyên phủ cảnh đỉnh phong, tại Hắc Vũ thành loại này trung đẳng thành trì nội, đã không sai biệt lắm là đệ nhất thế đội chiến lực. Bạch Vũ mới là chỉ là nguyên lực cảnh ngũ đoạn, cùng Kiếm Vô Thường chọn vẹn chênh lệch 2 cái cấp bậc lớn. Còn nữa, Kiếm Vô Thường còn có cường đại như thế nhị giai địa hoàng mãng làm trợ lực. Nhị giai dị thú thì tương đương với nhân loại nguyên hải cảnh. Đối mặt cường địch như thế, Bạch Vũ căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Chạy. Bạch Vũ tự biết không địch lại, sắc mặt lập tức đại trầm, toàn thân nguyên lực màu vàng tuôn ra, lập tức sử xuất toàn lực. Siêu. Bàn chân phải đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, liền giống như một chi mũi tên rời cùng, chiều phương thị chuyển tống lối ra bắn nhanh mà đi. Song phương chênh lệch cách xa, hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể sử xuất toàn lực bỏ mạng chạy trốn. Kiệt 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 muốn chạy trốn. Kiếm Vô Thường âm trầm cười tà, tay phải tùy ý phất một cái. Nguyên bản bay quanh ở trên người nhị giai địa hoàng mãng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hưu. Địa hoàng mãng tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu vàng đất bắn nhanh cự long, lại cái sau vượt cái trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách song phương. Mắt thấy đã khoảng cách mục tiêu không đủ xa 3 mét, địa hoàng mãng đột nhiên mở ra có thể nuốt sống châu nước miệng to như chậu máu. Tê, màu đen lưỡi rắn rỗi nôn ở giữa, một ngụm cao răng sắc hiện ra dọa người hàn mang. Xen lẫn khó người tanh hôi khẩu khí, chiều Bạch Vũ điên cuồng đáp xuống. Địa hoàng mãng tốc độ quá nhanh, cảm thụ phía sau gần trong gang tấc lăng lệ khí cơ, thế công chưa tới không ngờ đâm vào lưng đau nhức. Chạy trốn bên trong Bạch Vũ, phi tốc bay đầu lướt qua. Phát hiện dưới khoảng cách gần như vậy, chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn đành phải trong nháy mắt dừng lại thân hình cũng xoay người lại. Sắc mặt không gì sánh được khó coi hung hăng cắn răng một cái, mãnh liệt thúc thể nội bá thể huyết thống tinh nguyên. Trong chốc lát, toàn thân phủ kín đậm đặc nguyên lực màu vàng, tựa như mặc vào một kiện màu vàng sáng khí lãng áo ngoài, sau đó hai tay giao nhau hộ tại trước ngực, chuẩn bị nghênh kháng một kích này. Chương 28 đáng sợ huyết thống năng lực, chương 28 đáng sợ huyết thống năng lực làm cản. Giáng tại phường thị nội quấy rối. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Vũ trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không xuất hiện, chỉ nghe được phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung trời hét to. Ngay sau đó, một đạo hoàng mang tại nơi xa trên bầu trời, trong nháy mắt nổ bắn ra mà tới. Chợt, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, người đến giống như thần binh trên trời rơi xuống, hữu quyền khỏa đầy đậm đặc nguyên lực màu vàng, hướng địa hoàng mãng đầu lâu khổng lồ, hung hăng một quyền đạo bên dưới. Nguyên giai trung phẩm chiến kỹ, cuồng ngưng quyền. Quyền thế ngang ngược tàn nhẫn, ương khiếu cùng âm, nằm đấm chỗ, còn ẩn ẩn toát ra một đạo hung lệ chim ưng hư ảnh. Bành, một tiếng vang rền, đánh giáp lá cả, địa hoàng mãng trong nháy mắt bị đau. Ngang, nó thống khổ kêu rên một tiếng, toàn bộ đầu rắn liền giống như mất trọng lượng như vậy, bị một chiêu này trọng quyền hung hăng rơi xuống đất. Lại là phanh một tiếng, trực tiếp đạp nát sàn nhà đá xanh, tóe lên một trận đá vụn bùn đất, đang xuất tứ phương lộn xộn khí lãng. Thiên Thương Tầm, ngươi dám đến ngăn ta? Khói bụi tan hết, mắt thấy sủng thú địa hoàng mãng thẳng trạng, Kiếm Vô Thường lập tức giận tí mặt, thẳng vào nhìn chòng chọc người đến. Đồng thời tay phải cách không một chỉ, bị nện rơi xuống mặt đất trọng thương địa hoàng mãng, lập tức hóa thành một đạo cấp tốc hoàng mang. Qua trong giây lát, bị Kiếm Vô Thường thu hồi đan điền nguyên phủ nội, hoàn toàn biến mất không thấy. Hô lúc này, quá hung hiểm đào thoát tử cảnh Bạch Vũ, rốt cục nới lỏng một đại khẩu khí, lúc này mới thấy rõ người đến dung mạo. Lúc này, đã rơi xuống đất đứng vững, gọi Thiên Thương Tầm tên nam tử này, thoạt nhìn là tên hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mặc dù hai tóc mai có chút hoa râm, nhưng dáng người khôi ngô, cường tráng hữu lực. Trên vai phải còn đứng lấy một đầu cao cỡ nửa người nhị giai thương vụ ứng chuẩn, uy vũ kiêu căng. Một thân áo bào xám trắng đón gió cổ động, rất có vài phần phong phạm cao thủ. Bạch Vũ tại đại lượng trong tư liệu đã từng hiểu qua, Thiên Thương gia tộc chính là cùng thượng quan Mộ Tuyết nổi danh Hắc Vũ Thành ngũ đại hào môn gia tộc một trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Vũ Thành tự do phường thị, đúng là Thiên Thương gia tộc sản nghiệp. Kiếm Vô Thường, ta khuyên ngươi có chừng có mực. Đối mặt Kiếm Vô Thường ăn người ánh mắt, Thiên Thương Tầm không sợ chút nào, ánh mắt uy nghiêm vòng quét toàn trường, ngoan lệ mở miệng cảnh cáo, ta chính là nơi đây thủ hộ giả, ai dám tại Hắc Vũ Thành phường thị quấy rối, đó chính là cùng chúng ta Thiên Thương gia tộc đối nghịch, ta tất nghiêm trị chi. Hắn rất lâu không có gặp được phường thị người náo sự, không nghĩ tới hay là vị quen biết cũ. Đối với Kiếm Vô Thường ngang ngược, qua nhiều năm như vậy, núi thương tìm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, vây xem đám người hướng bốn phía vội vàng né tránh, sau đó nhao nhao kinh ngạc, "Má ơi, hôm nay ngày gì, lại tới một tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Đây chính là phường thị thủ hộ giả sao? Nhìn thật cứng hãn, còn có người dám ở Thiên Thương gia tộc địa đầu quấy rối, quả nhiên là không biết sống chết. Hai người đều là nguyên phủ cảnh đỉnh phong cao thủ, ta cảm giác thắng bại khó liệu a." "Hừ, khẩu khí thật lớn." Không nhìn đông đảo vây xem đám người thầm nói, Kiếm Vô Thường sắc mặt tấm lãnh, ngoài mạnh trong yếu địa đạo, "Thiên Thương Tầm, vì chỉ là một tên sâu kiến tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng ta Thiên Kiếm phủ trở mặt à?" Thực lực của hắn cùng Thiên Thương Tầm chỉ ở trọng bá ở giữa, đánh rất nhiều năm quan hệ, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Như đối phương khăng khăng ngăn cản, hắn hôm nay căn bản là không có cách đạt được. Thiên Kiếm phủ chính là Hắc Vũ Thành bát đại tông môn một trong, phủ nội người phần lớn dũng mãnh hiếu chiến, phách lối bá đạo. Mà Kiếm Vô Thường người này, thân là Thiên Kiếm phủ trưởng lão, càng là người cũng như tên, tính cách quái đản ngang ngược, thì nội vô thường. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại yêu thích giết người đoạt bảo, có thể nói tiếng xấu rõ ràng. Sâu kiến. Bạch Vũ nghe được Kiếm Vô Thường trong miệng lời nói, lập tức lên cơn giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác. Giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình thật quá yếu. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, kiềm chế, không cam lòng, các loại phức tạp tư vị tràn ngập trong lòng, cứ không dễ chịu. Lực lượng, hắn cần lực lượng, hắn cực độ khát vọng lực lượng. Người đến chính là khách. Nếu ta Thiên Thương gia tộc mở cửa làm ăn, liền phải giữ gìn tốt nơi đầy trật tự. Lúc này, Thiên Thương Tầm khuôn mặt nghiêm một chút, toàn thân khí tức điên cuồng phồng lên, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Thường lạnh lùng nói ra, mặc kệ ai tới quấy rối, đều được trước hỏi qua ta Thiên Thương huyện ứng có đồng ý hay không. Dứt lời, một trận gió nhẹ thổi tới. Nguyên bản đứng vai phải nhị giai thương vũ ứng chuẩn, đột nhiên tán loạn thành ánh sao lấp lánh. Chợt, lại rất nhanh ngưng tụ thành một đạo khổng lồ màu vàng đất ứng trạng hư ảnh, tại Thiên Thương Tầm sau lưng đột nhiên hiện hiện. Trong chốc lát, khổng lồ ứng trạng hư ảnh phảng phất che khuất bầu trời, bốn phía tia sáng lại vì đó tối sầm lại. Nó khí tức kinh người lại giống như thực chất, tạo nên bốn phía từng đạo lộn xộn khí lưu, phảng phất như từng thanh lợi kiếm, đâm người tâm hồn. Cái kia một đôi thạc đại ứng chuẩn chi nhãn, còn tách ra hung lệ hào quang màu đỏ. Giống như nhìn chằm chằm con mồi như vậy, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Thường. Phảng phất một lời không hợp, liền muốn bạo công mà đi. Thiên Thương Huyền Lưng, sinh linh hệ, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống, nó là Thiên Thương gia tộc truyền thừa huyết thống, S cấp đỉnh tiêm huyết thống Thiên Thương thần ứng hình thái thứ hai. Cũng là gia tộc truyền thừa huyết thống ban sơ hình thái thứ nhất, C cấp ưu tú huyết thống Thiên Thương của ứng tiến hóa hình thái. Thiên Thương gia tộc được trời ưu ái, có truyền thừa huyết thống tộc nhân một khi thức tỉnh, huyết thống đẳng cấp chính là C cấp ưu tú. Có được Thiên Thương của ứng huyết thống, bị động năng lực có thể tăng lên thân thể lực lượng cùng tốc độ, cũng thu hoạch được mắt ứng dõi mắt nhìn năng lực. Chủ động năng lực có thể chủ động cùng ứng loại dị thú thông linh có thể sử dụng ứng loại sủng thú chiến kỹ bí thuật. như huyết thống tiến hóa đến C cấp đỉnh tiêm thiên thương huyền ưng sau, còn có thể chủ động điều khiển chim ưng hóa thành hư ảnh phụ thân, tiến vào huyền ưng trạng thái chiến đấu. Trạng thái này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn ký chủ mắt ưng toàn cảnh thị lực cùng thân thể lực lượng, còn có thể tăng lên rất nhiều thân pháp tốc độ. Như huyết thống tiến hóa đến đẳng cấp cao hơn, có thể giải khóa càng rất mạnh hơn lớn phụ trợ năng lực, tuyệt đối là cận chiến huyết thống bên trong lợi khí. Hừ, Kiếm Vô Thường hừ lạnh một tiếng, quanh người hoàng mang không ngừng tuôn ra, chiếu sáng rạng rỡ, khí tức quanh người như du long giống như lượn lờ không chừng. Cửu Thiên chi nhận, dứt lời, hết thảy chín đạo lá trúc trạng ngân bạch phi lưỡi lao, một đạo tiếp theo một đạo, nhưng vẫn đan điền nội lần lượt lượn vòng mà ra, cho đến tại Kiếm Vô Thường trên lưng vương, đứng im lơ lửng, tản mát thành một cái quỷ dị hình quạt. Cửu Thiên chi nhận, không vật hệ, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống nó là Thiên Kiếm phủ môn phái truyền thừa huyết thống, S cấp đỉnh tiêm huyết thống bạn nhận Chu Tiên hình thái thứ hai, cũng là truyền thừa huyết thống ban sơ hình thái thứ nhất, C cấp ưu tú huyết thống Thất Tinh Phi nhận tiến hóa hình thái. Thất Tinh Phi nhận chính là Thiên Kiếm phủ thiên phú vận khí chắc tuyệt người, mới có thể thông qua môn phái chuyên môn huyết thống tiến hóa phối phương, bồi dưỡng mà ra. Môn phái truyền thừa huyết thống không kinh nguyệt mạch kế thừa, đều là trải qua đặc thù cố định phối phương, ngày kia bồi dưỡng mà thành. Nên tiến hóa phối phương, cần hút luyện đại lượng đặc biệt không vật loại huyết thống tinh nguyên, mới có cơ hội đem môn phái này truyền thừa bồi dưỡng mà ra. Nó là Thiên Kiếm phủ nội môn phái mạnh nhất truyền thừa huyết thống, cùng Thiên Thương của ứng huyết thống nổi danh. Có được Thất Tinh Phi nhận huyết thống người, nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 7 trôi tinh luyện phi nhận, có thể viễn trình ngự không giết địch. Như tiến hóa đến C cấp đỉnh tiêm huyết thống Cửu Thiên chi nhận sau, chủ động năng lực có thể đồng thời khống chế 9 trôi chuyên môn tế luyện phi nhận, tại 100 mét trong vòng lấy đầu người, lực công kích cùng tính linh hoạt phá trận. Còn có thể bị động thu hoạch được diễn thần năng lực, có thể cực đại tăng lên thần hồn niệm thức tổng lượng cùng cường độ, có thể làm đến nhất tâm đa dụng, đề cao khống vật năng lực. Như nên huyết thống có thể tiến hóa đến đẳng cấp cao hơn. Thần hồn niệm thức cường độ cùng phi nhận khống chế số lượng sẽ thu hoạch được càng lớn tăng lên, tuyệt đối là viễn trình huyết thống bên trong sát phạt lợi khí. Chương 29 lưỡng cường rằng có chương 29 lưỡng cường rằng có ông, lúc này, nhận âm anh minh, Kiếm Vô Thường đem chín đạo mũi đao nhắm ngay Thiên Thương Tầm. Mặc dù thế công vận sức chờ phát động, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi đầu xuất thủ, chỉ là không gì sánh được các độc mà nhìn chằm chằm vào Thiên Thương Tầm. Đối phương nhanh như vậy liền vận dụng toàn lực, thi triển ra huyền ứng trạng thái chiến đấu. Hắn như lại tùy tiện xuất thủ, đó chính là đến chết mới thôi cục diện. Cho nên trước mắt hắn cũng chỉ là uy hiếp, cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, giữa hai bên, phản phất cây kim so với cọng râu. Lại quỷ dị đến ai cũng không có đi đầu phát động, cứ như vậy lâm vào nghiêm trận rằng có trạng thái rằng co. Xung quanh không khí đột nhiên lặng im một mảnh, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chốc lát sau, sớm đã lẫn mất xa xa, mắt thấy tình huống như vậy võ giả đám người, đã phạm sợ hãi mà nhịn không được hưng phấn mà cảm thán đứng lên, trời ạ, Cửu Thiên chi nhận huyết thống. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đúng là cùng Thiên Thương Huyền ứng nổi danh C cấp đỉnh tiêm huyết thống. Hai người này thật là đáng sợ khí cơ, nếu thật khai chiến, đoán chừng phụ cận tất cả kiến trúc đều sẽ bị phá hủy quá tốt rồi, nhanh đánh a. Nếu có thể khoảng cách gần như vậy, quan sát hai đại cao thủ đối chiến, phường thị này vé vào cửa liền kiếm về. Rất lâu cũng không thấy thực lực thế này cảnh giới người làm to chuyện, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Mà lúc này, mắt thấy Cửu Thiên chi nhận huyết thống Bạch Vũ, lập tức sắc mặt đại trầm. Cái này Kiếm Vô Thường thực lực, đích thật là cường đại đến cực điểm. Lấy chính mình trước mắt thực lực cùng đối đầu, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Tình trạng rằng co đã thành, một lát tuyệt khó sửa đổi, Thiên Thương Tầm khuôn mặt lạnh lùng, lại cũng không quay đầu lại, nhanh chóng cùng sau lưng Bạch Vũ nói ra. "Tốt, cảm ơn Thiên Thương huynh hôm nay vì ta giải vây, ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo." Bạch Vũ gật đầu nói tạ ơn, thấy đối phương chỉ là khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa, liền không còn lưu lại, hướng Hắc Vũ thành phường thị lối ra, đột nhiên bắn nhanh mà đi. Hắn may mắn trốn qua tất sát một kiếp, giờ phút này trọng yếu nhất chính là nhanh chóng thoát đi nơi đây. Lúc này, Kiếm Vô Thường cứ như vậy yên lặng nhìn xem Bạch Vũ hướng lối ra cấp tốc nhảy lên đi, thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, nhưng lại không có khả năng tùy tiện động thủ, lập tức trong lòng nổi giận không gì sánh được, "Tiểu tử, mặc dù nhìn không rõ lắm dung mạo của ngươi, nhưng ta đã nhớ kỹ thanh âm của ngươi cùng nguyên lực khí tức, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Mặc dù lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng trở ngại Thiên Thương Tầm khí cơ, chính gắt gao khóa chặt chính mình. Kiếm Vô Thường biết, cho dù hắn bạo nhiên xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ tốn công vô ích, còn không bằng tiết kiệm một chút nguyên lực, miễn cho bất hạnh thụ thương. Loại này gần ngay trước mắt lại muốn mà không được cảm giác, quả nhiên là như nghẹn ở cổ họng. Chỉ bất quá, vừa rồi Bạch Vũ đang điên cuồng thôi động nguyên lực, chuẩn bị phòng ngự địa hoàng mãng công kích thời điểm. Có chút ít nguyên lực, hướng hôi quang bình bích vòng sáng bên ngoài, tiết lộ ra ngoài. Trong nháy mắt đó, vị niệm thức linh mẫn cường đại Kiếm Vô Thường, cho bén nhạy cảm giác được. Cho nên, Bạch Vũ nguyên lực khí cảm đã bị Kiếm Vô Thường thật sâu ghi khắc nhập não hải. Chỉ cần lần sau lại đụng bên trên, hắn tuyệt đối có thể rõ ràng nhận ra đến. Siêu. Lúc này, Bạch Vũ đã từ trong phường thị truyền tống đi ra, trở lại Hắc Vũ thành trong vùng. Sau khi ra ngoài cũng không dám ở phụ cận lưu lại, cực nhanh hướng phía phương hướng tây bắc vào tới. Có hôi quang bình bích gia trì, hắn tin tưởng, chỉ cần thoát đi Kiếm Vô Thường tầm mắt, liền có thể triệt để thoát đi hiểm cảnh. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút chưa tỉnh hồn. May mà vừa rồi, phương thị thủ hộ giả Thiên Thương Tầm kịp thời xuất thủ, cuối cùng mới hữu kinh vô hiểm. Nếu không, hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Chính mình cuối cùng quá yếu, tùy tiện tới một cái người nào, đều có thể nhẹ nhõm nắm Bạch Vũ phi tốc nhảy lên đi lấy, trong lòng lại là mười phần nổi giận. Nguyên lai tưởng rằng nắm giữ C cấp đỉnh tiêm bá thể huyết thống, lại tăng lên đến nguyên lực cảnh ngũ đoạn, hẳn là tính có chút thành tựu. Nhưng bây giờ, đối đầu những cái kia cao giai huyết thống võ giả, đơn giản chính là không chịu nổi một kích, ngay cả cái giẫm cũng không bằng. Người khác xem xét ngươi có được bảo vật, liền tùy ý xuất thủ cấp đoạn, xem ngươi như sâu kiến. Tùy tiện một cái a miêu a cẩu nhảy ra, đều có thể nắm hắn, loại cảm giác này, thật là khiến người ta mười phần nổi giận. Nhất định phải phi tốc tăng thực lực lên, đem khi nhục ta, bắt nạt ta tất cả mọi người, toàn diện giẫm tại dưới chân. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, giận không kìm được. Qua một hồi lâu, hắn mới rốt cục bình phục tâm tình. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương, phân rõ thời gian. Dựa theo hiện tại cấp trình, thời gian hẳn là coi như đầy đủ. Liền hướng rắc rưởi xử lý trận phương hướng, gia tốc vào tới. Hiện tại đã là lúc xế chiều, đã không sai biệt lắm đến ước định thời gian. Tiếp qua một hồi, Tiểu Kiệt liền muốn từ bãi rác đi ra, phải nắm chắc thời gian đi đường. Siêu. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ rốt cục đi vào rác rưởi xử lý trận phụ cận. Hắn cũng không có ngay lập tức đi đến cùng Tiểu Kiệt ước định cây hoè lớn bên cạnh, mà là tại khoảng cách rất xa thời điểm, liền trốn ở một tòa thạch ốp phía sau, lặng lặng chờ đợi. Chẳng biết tại sao, Bạch Vũ càng đến gần bãi rác, vậy mà không lý do đất có chút tim đập nhanh cảm giác. Cái này khiến cho hắn lòng cảnh giác nổi lên. Thực lực từ từ tăng cường sau, hắn ngũ giác cũng so trước đó linh mẫn rất nhiều. Hắn cảm giác kề bên này, tựa hồ lộ ra một tia cổ quái an tĩnh, giống như ẩn giấu đi một chút không có hảo ý khí tức. Không cần nghĩ đều biết, khẳng định là thượng quan gia tộc người, vẫn là dây dưa không bỏ trốn ở chỗ tối, lặng lặng chờ đợi hắn xuất hiện. Cho nên, Bạch Vũ lúc này mới cảm thấy trầm xuống, tại xa hơn một chút một điểm thạch ốc bên cạnh trốn đi. So sánh cây hoè lớn chỗ kia, nơi đây tầm mắt muốn càng thêm phóng đạt, có thể nhìn chung toàn bộ phía trước thế cục, là tốt hơn tiềm ẩn chi địa. Hiện tại đầu ngọn gió hòa thế, càng cần hơn không gì sánh được cẩn thận. Đợi cho xa xa trông thấy Tiểu Kiệt xuất đến sau, lại hướng cây hoè lớn chạy đi, nhanh chóng hoàn thành giao dịch liền có thể. Chỉ cần phương diện tốc độ mau một chút, có lẽ thượng quan gia người còn chưa nhất định có thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Như vậy nghĩ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Lại đợi một hồi, đột nhiên, Bạch Vũ mắt sắc, rốt cục xa xa nhìn thấy một thân bùn bẩn Tiểu Kiệt, cất bước đi ra rác rưởi xử lý trận. Chính hướng hai người sớm đã ước định cẩn thận cây hoè lớn kia đi đến. Lúc này, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, cũng không có lập tức hành động, mà là kiên nhẫn tính toán khoảng cách, đồng thời tính toán chính mình tốc độ chạy. Đợi cho Tiểu Kiệt không sai biệt lắm muốn đi đến cây hoè lớn kia thời điểm, Bạch Vũ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cũng hướng cây hoè lớn bắn nhanh mà đi. Siêu. Sau một khắc, ngay tại Tiểu Kiệt vừa lúc đến lúc, Bạch Vũ cũng theo sát phía sau, đột nhiên thân hình hiện hiện ở nơi này. Hắc, Tiểu Kiệt, hôm nay thu hoạch như thế nào? Bạch Vũ nâng tay lên, dẫn đầu lên tiếng chào. Má ơi, A Vũ, ngươi chừng nào thì tới, ngươi muốn hủ chết ta sao? Đối mặt đột nhiên thoáng hiện đến bên cạnh Bạch Vũ, Tiểu Kiệt lập tức giật mình kêu lên, sau đó dùng bàn tay mạnh lực đập độ ngực trấn an nhảy từng trái tim, cả giận, ngươi lần sau lúc xuất hiện, có thể hay không bình thường điểm a? Tốt tốt tốt, ta đã biết. Thật có lỗi. Bạch Vũ sờ lên cái mũi, nhịn không được cười lên. Hắn lập tức quên chính mình sau khi thức tỉnh, tốc độ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mạnh như vậy nhưng xuất hiện trước người nó, xác thực rất dễ dàng hù đến không có người thức tỉnh. Tiểu Kiệt đối với A Vũ liếc mắt, sau đó đem cột vào bên hông một bao quần áo cởi xuống, tiện tay ném cho Bạch Vũ, nói may mắn không làm được bệnh. Cho, đây là thứ ngươi muốn. Ta hôm nay thế nhưng là bỏ ra đại giới lớn, hô một đống người hỗ trợ. Tốt, cảm ơn. Nói tiếng cảm ơn, Bạch Vũ mừng rỡ tiếp nhận bao quần áo. Mở ra xem, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Bên trong, vậy mà lẳng lặng nằm 43 hạt phế đan, 3 kiện rách dưới phế bảo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước đó hắn đào quét cả buổi, mới đào được 20 nhiều hạt phế đan. Hôm nay Tiểu Kiệt, vậy mà thoáng cái liền làm đến nhiều như vậy. Không thể không nói, thật đúng là nhiều người lực lượng lớn a Tiểu Kiệt, ngươi quá khỏe khoắn. Lại có nhiều như vậy. Lấy lại tinh thần Bạch Vũ, lập tức mừng rỡ như điên. Đem đống này vật thu nhập nạp dưới sau, liền từ giữa lấy ra một cái chứa 100 mai kim tệ cái túi đưa cho Tiểu Kiệt, nói vạn phần cảm tạ. Nơi này là 100 mai kim tệ, thêm ra tới, ngươi cầm lấy đi xin mời những tiểu đồng bọn kia uống rượu a. A A Vũ, thượng đạo a cảm ơn, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tiểu Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, cấp tốc tiếp nhận kim tệ cái túi. Hơi băng lên ước lượng một chút, cuối cùng số đều không có số, liền cất vào trong túi. Hắn biết, A Vũ đã không còn là dân nghèo, mà là cường đại huyết thống võ giả. Không đang tại trên kim tệ, còn đối với người khác ngắn cân thiếu hai, cho nên hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Ha ha, khách khí cái gì nha. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Kiệt bả vai, nói hợp tác vui vẻ. Cái kia về sau, mỗi ngày canh giờ này, ta đều đến tìm ngươi. Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp. Nếu có thể mỗi ngày thu đến không sai biệt lắm số lượng, thậm chí chỉ có một nửa số lượng, đều có thể giải quyết phế đan phế bảo nơi phát ra vấn đề. Tốn hao ít nhất đại giới, lại trải qua tạo hóa lô một trận tạo hóa, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tu hành tài nguyên. Quả nhiên là nằm kiếm lời tiết tấu. Hừ, Bạch Vũ, nhặt đồ bỏ đi dân đen, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng mà, đang lúc Tiểu Kiệt chuẩn bị trả lời Bạch Vũ thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột lại đột nhiên đánh gãy hai người đối thoại. Chương 30 thiết bố sam huyết thống, chương 30 thiết bố sam huyết thống đồ chó con Bạch Vũ, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu à? Lúc này, thượng quan gia tinh vệ đội trưởng Dương Mãnh, chính một mặt âm lãnh phi tốc vòng bay tới, tại ngoài ba trượng đứng vững, nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lanh lẹ nói, dám can đảm đắc tội thượng quan gia tộc, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn chờ tới bây giờ, chính đầy mình đều là lửa giận. Có hôi quang bình bích che chắn, hắn y nguyên thấy không rõ thực lực của đối phương cảnh giới, cũng vô pháp thấy rõ dung mạo của nó, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo thân ảnh màu đen, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối là Bạch Vũ. Ngay từ đầu, hắn cũng sợ nhận lầm người, loại tội mặt khác gần giấu thực lực đi ngang qua võ giả, dễ dàng rước họa vào thân. Bởi vì cái gọi là bắt trộm, nhất định phải cầm tang. Cho nên vừa rồi, hắn một mực tại nơi xa kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho đạo này mơ hồ thân ảnh màu đen, cùng Đàm Kiệt sát thực là tại bắt chuyện giao dịch sau, mới lập tức hành động vòng vây tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, từ tối hôm qua đến bây giờ, liền bị các loại như thế một cái gặp vận may lớn tuổi thức tỉnh dân đen, lại khiến cho bọn hắn như vậy mệt mỏi không chịu nổi. Hắn hiện tại đối với Bạch Vũ là thật chán ghét đến cực điểm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mau mau kết thúc nhiệm vụ. Người cái đổ rác rưởi, làm hại hai huynh đệ chúng ta đau khổ đợi lâu như vậy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dương Manh thủ hạ AH cũng cấp tốc nhảy lên tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn vừa rồi còn tại trong lòng một mực mắng Bạch Vũ, bởi vì là thật khốn đến không được. Như nơi đây có một cái giường, hắn khẳng định một nắm sấp đi lên, liền có thể lập tức ngủ. Thượng quan gia tộc, mắt thấy người tới áo đen bên trên hỏa diễm trạm tổng huy, Tiểu Kiệt lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới thượng quan gia tộc người lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngọn lửa này trạm tổng huy chính là thượng quan gia tiêu chí, người bình thường đều biết. Mà nhìn thấy thượng quan gia áo đen tinh vệ, Bạch Vũ lập tức biến sắc, bản năng phản ứng liền muốn lập tức trốn chạy. Có thể sau một khắc, tựa hồ thấy cái gì, hắn đột nhiên dừng lại chạy trốn động tác, cải biến chủ ý hử, muốn ta thúc thủ chịu trói. Mắt thấy người đến chỉ có hai người, lại thực lực cảnh giới so với tự thân chỉ là mạnh hơn một chút, Bạch Vũ lập tức yên lòng, yên lặng đứng tại chỗ, lạnh lùng cười nói, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Phương thị trốn tới sau, hắn vốn là cảm giác mười phần nén giận, không nghĩ tới vừa tới đến rác rưởi xử lý trận, lập tức liền có người chạy đến tìm sự tình. Còn không có làm sao kịp phản ứng, một đống dân đen, đồ rác rưởi các loại vũ nhục xưng hào liền phi tốc đập tới, đợi một chút lại bị nhân uy hiếp nắm. Bạch Vũ ngay sau đó nộ khí đã tới đỉnh điểm. Cho nên, tại thực lực sai biệt không phải lớn vô cùng tình huống dưới, hắn đã không muốn chạy trốn. Hắn muốn gặp một lần đám này thượng quan gia tộc người, thuận tiện phát tiết một chút, cái này hết lửa giận. Nói khoác mà không biết ngượng. Liền ngươi cái này nhặt đồ bỏ đi đê tiện hàng, còn dám ở trước mặt ta trang. Có tin ta hay không một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nghe vậy, lưng hùng vai gấu Dương Mãnh lập tức giận dữ. Trên trán cái kia đạo giữ tận vết sẹo khủng bố bắt đầu bặm mèo, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền hướng Bạch Vũ bạo sông mà đến. Tại hoàn toàn xác định thân phận đối phương sau, Dương Mãnh trong lòng không có cố kỵ nào nữa. Hú hồn, hắn tại thượng quan gia tộc nội nhậm chức áo đen tinh vệ đội trưởng lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế dân đen. Trước lúc này, vị nào dân đen thấy hắn, dám không thấp ba lần bốn, túi đầu nghe theo. Mà tại tình báo tư liệu ở trong, có minh xác ghi chép, cái này lớn tuổi giác tỉnh giả Bạch Vũ, chỉ là nguyên lực cảnh một đoạn thực lực. Hiện nay, dám tại hắn nguyên lực cửu đoạn đỉnh phong trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện, hắn lập tức giận không kềm được. Nha a, chỉ là nguyên lực cảnh một đoạn, cũng dám ở chỗ này trang. Lúc này, có nguyên lực cảnh lục đoạn thực lực AH, cũng là rêu cợt không thôi, nói à, thật sự là không biết sống chết, coi là làm cái phô trương thanh thế che địa thuật, liền có thể trang cao thủ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua ngu ngốc như vậy người. Rõ ràng vừa thức tỉnh không lâu, chỉ có nguyên lực cảnh một đoạn tu vi. Thức tỉnh, cũng chỉ là đê đẳng nhất dê cấp phổ thông huyết thống chi chu. Lại dám ở một tên nguyên lực cửu đoạn đỉnh phong, cùng một tên nguyên lực lục đoạn trước mặt lên tiếng khiêu khích, quả nhiên là ngẻ con mới để không sợ cọp á. Lúc này, mắt thấy xung đột kịch liệt sắp phát sinh. Rác rưởi xử lý trận vụ cận qua lại đám người, có kinh hãi vạn phần tứ tán chạy tán loạn, có thì tại nơi xa đứng bước vây xem, nhiệt liệt nghị luận lên, mau nhìn, phía trước sắp đánh nhau. Đúng vậy a, tựa như là 2-1. Một tên nguyên lực cảnh cửu đoạn đỉnh phong, một tên nguyên lực cảnh lục đoạn, còn có hai người bọn họ đối diện đạo hắc ảnh kia, vậy mà hoàn toàn thấy không rõ hư thực. Không sai, hai người kia tựa như là thượng quan gia tộc tinh vệ đội viên, ta nhận ra bọn hắn áo đen bên trên hỏa diễm tộc huy. Đạo hắc ảnh kia phiền toái, đánh hai muốn làm sao đánh a? Ta cảm giác đạo hắc ảnh kia chết chắc, đánh hai không phải tìm thải bạ sao? Hắn khẳng định thực lực không cao, nếu không thượng quan gia người nào dám bên trên? Lại có người dám ở hắc vụ thành nội nháo sự, liền không sợ bị tuần vệ đội nhìn thấy. Các ngũ đại hào môn gia tộc cùng bát đại tông môn người, từ trước phách lối ngang ngược, bọn hắn sợ cọp lông tuần vệ đội. Các ngươi đoán cuối cùng phương nào sẽ thắng? Dám một chọi hai, ta cũng cảm giác đạo hắc ảnh kia giữ nhiều lành ít. Kỳ quái, ta tốt xấu có nguyên lực cảnh thất đoạn thực lực, lại cũng thấy không rõ đạo hắc ảnh kia hư thực, hắn đến tột cùng là người phương nào? Vì sao sẽ bị hai người này vòng đây? Siêu. Lúc này, to con Dương Mãnh lại là dáng người mạnh mẽ, đến nhanh chóng, trong chớp mắt đã cùng Bạch Vũ không đủ một trượng khoảng cách. Hắn tráng kiện thân eo bốn éo, đột nhiên thôi động thiết bố sang huyết thống tinh nguyên. Thoáng chốc, cơ bắp bạo giảm cánh tay phải lần nữa cổ trướng, đột nhiên phát lực, liền tựa như một viên mở ngực đạn tháo, hướng Bạch Vũ đầu lâu hung hăng một quyền đập tới. Nguyên giai hạ phẩm chiến kỹ, hạt sát quyền. Nắm đấm lớn như lồng chuông, cương mãnh hữu lực, quyền phong trong gào thét, giống như trực đảo hoàng long, không gì không phá. Quanh thân bên ngoài thân da thịt nổi lên hạt sắt cảm nhận tối ánh sáng chạch, giống như là độ một tầng hơi mỏng thiết ý đi. Lúc đó có hộ thể cương khí tùy ý lưu thoán, uy phong lấm liệt. Nó mặt ngoài nằm đấm, còn quanh quần lấy đậm đặc màu trắng huyết thống nguyên lực, như người bình thường bị quyền này đánh thực, may mắn không chết cũng phải trọng thương. Thiết bố sam, cường hóa hệ, dê cấp đỉnh tiêm huyết thống. Do dê cấp phổ thông huyết thống sát thân dần dần bồi dưỡng tiến hóa mà đến. Dương Manh thức tỉnh sát thân huyết thống đã có nhiều năm, không thể không nói, hắn huyết thống thiên phú coi như không tệ. Hôn luyện đại lượng ngạnh thể hướng cường hóa hệ huyết thống tinh nguyên sau, sát thân huyết thống không ngừng thu mạch được rèn luyện. Huyết thống cấp bậc có thể không ngừng tăng lên. Trước đó không lâu Dương Manh huyết thống mới rốt cục tiến hóa đến dê cấp đỉnh tiêm đẳng thiết bố sam thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, thiết bố sam huyết thống bị động năng lực có thể dùng thân thể cứng rắn như sắt, bình thường đao kiếm có thương. Chủ động sử dụng lúc, toàn thân sẽ sinh ra cương khí hộ thể, giống như mặc vào một tầng tranh tranh thiết ý đi, có thể lại lần nữa cường hóa thân thể lực lượng cùng lực phòng ngự. Bá, nắm đấm chưa đến, lạnh đấu xương quyền phong đã đập vào mặt, thổi lên Bạch Vũ chán tóc cắt ngang chán, lộ ra một đôi vụ sáng đôi mắt. Thử. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đẩy ra Tiểu Kiệt, ra hiệu hắn mau mau đi trước. Tiểu Kiệt dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị đẩy ra một cái lăn hồ lô sau, phi tốc bò dậy, đầu cũng không dám về bỏ mạng chạy trốn. Hắn nào dám mỏi mòn chờ đợi. Làm một vị phổ thông bình dân, đối mặt huyết thống võ giả ở giữa chiến đấu, để tránh thai bay vạ gió, chỉ có thể điên cuồng thoát đi nơi đây. Chương 31 nhục ta người, chết. Chương 31 nhục ta người, chết. Lúc này, mắt thấy khí thế hung hung dương mãnh, Bạch Vũ ánh mắt trầm ngưng, lại không lùi mà tiến tới, đột nhiên thôi động thể nội bá thể huyết thống. Trong chốc lát, tay phải nắm chặt thành quyền, nắm đấm phủ kín đậm đặc màu vàng đất huyết thống nguyên lực. Một cú cường bá cự lực từ trong cơ thể mãnh liệt tụ đến, lại không sợ chút nào đối phương thế công, hướng phía trước hung hăng một quyền đảo ra. Cũng không có cỡ nào huyễn khốc quyền loại chiến kỹ, chỉ là vô cùng đơn giản, toàn lực một quyền đảo ra. Quyền thế nặng nề cương mãnh, giống như trọng truy tuột tay vung ra, quyền phong hô săn rung động, những nơi đi qua phảng phất như có thể đánh xuyên không khí, lại đặng xuất một vòng gợn sóng trong suốt. Thấy thế, khí thế hung hung dương mãnh lạnh lùng cười một tiếng, thử. Cố làm ra vẻ ra hỏa, đơn giản không biết sống chết. Vừa thức tỉnh không lâu, ngay cả cái huyết thống chiến kỹ đều không có, lại dám cùng ta nguyên lực cựu đoạn định phong chính diện cứng rắn. Dứt lời, hắn càng lại thúc đẩy sinh trưởng một phần lực đạo. Quyền thế không giảm trái lại còn tăng, quyền khiếu mãnh liệt oanh minh, bên ngoài thân cắt chất kim loại cảm giác ánh sáng lại sáng lên một phần, muốn đem trước người Bạch Vũ một quyền đập chết. Bành, sau một khắc, hai quyền đột nhiên cùng nhau lay, phát ra một tiếng nổ rung trời. Ở trung tâm, tạo nên một vòng khủng bố khí lãng, thổi đến bốn phía lá cây đều là nghiêng về một bên, tuôn rơi rung động. Nhưng mà một cái chớp mắt này, dương mãnh lại không cười được. Phản phất đối đầu một tòa cao tốc đánh tới núi lớn, tương giao chỗ, lại đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực ngập trời. Cái gì? Trong chốc lát, dương mãnh con người chấn động. Lúc này bị cỗ này bành trướng quyền kình đánh cho bay rất ra ngoài, giống như cấp tốc lưu tinh. Máu tươi đỏ thấm căn bản ức chế không nổi, không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung lôi ra một đạo thật dài máu mang, nồng đậm mùi máu tươi, đột nhiên tràn ngập bốn phía. Vừa rồi, hai quyền cùng nhau lay một sát na. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này toàn thân nguyên lực, tính cả thiết bố sam hộ thể cương khí, lại trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Miêu sát. Đối phương cái này không có chút nào chiến kỹ tăng thêm lực quyền, lại khủng bố như vậy. Lấy hắn đường đường nguyên lực cựu đoạn đỉnh phong thực lực, lại bị một quyền nghiền ép. Đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân lực lượng. Ngay cả trong nháy mắt đều ngăn cản không nổi, toàn bộ cánh tay phải càng là bị vỡ nát gãy xương. Qua một hồi lâu, Dương Mánh mới phịch một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống đất, lại cây đất kéo đi ra trọn vẹn xa hai trượng, tạo nên từng đợt đá vụn bùn đất, mới rốt cục ngừng thân hình. Dưới một quyền, nguyên lực cảnh cửu đoạn đỉnh phong Dương Mánh không ngờ bản thân bị trọng thương. Tĩnh mịch, toàn trường người mắt thấy cảnh này đều là hai mắt trừng lớn, hãi nhiên thất thần, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Cái gì? Một quyền. Một lát sau, A Hắc mới hồi phục tinh thần lại, hắn đã triệt để mộng, miệng há thật to, kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nguyên lực cảnh ngũ đoạn, nguồn lực lượng này chẳng lẽ là C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống? Làm sao có thể? Không phải D cấp phổ thông đẳng huyết thống a, chẳng lẽ tình báo có sai? Cuối cùng là loại nào huyết thống, lực lượng như thế nào biến thái như vậy? Vừa rồi tại hai quyền năng lượng bắn ra trong nháy mắt đó, A Hắc rốt cục phân biệt ra được Bạch Vũ chân chính thực lực, trong lòng mọi loại kinh hãi. Nguyên lực cảnh ngũ đoạn tả hữu, lại là màu vàng đất huyết thống nguyên lực C cấp huyết thống. Dương Mãnh đội trưởng, thế nhưng là có được nguyên lực cảnh cửu đoạn đỉnh phong thực lực, vậy mà cũng bị một quyền đánh bay, chí tàn. Trừ C cấp đỉnh tiêm huyết thống sẽ mang đến như vậy lực lượng khổng lồ trên lệnh, những khả năng khác căn bản giải thích không thông. Cho nên, A Hắc vạn phần hoài nghi, trước đó thu hoạch tình báo tính chân thực. Lúc này, nguyên bản trợn mắt hốc mồm vây xem đám người, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, dây, miêu sát, ta không nhìn lầm đi. Cái kia đạo mơ hồ bóng đen, thả ra nguyên lực năng lượng, chỉ có nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực, có thể càng bốn đoạn giết địch. Tình huống như thế nào? Ta hoa mắt sao? Một tên chỉ là nguyên lực cảnh ngũ đoạn người, có thể một quyền đánh bay một vị nguyên lực cảnh cửu đoạn đỉnh phong? Bóng đen kia sử dụng đến tột cùng là loại nào huyết thống, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi biết cái gì? Ngạc nhiên, không thấy được đạo hắc ảnh kia có được màu vàng đất huyết thống nguyên lực sao? Các ngươi có biết hay không, màu vàng đất huyết thống nguyên lực đại biểu cho cái gì? Theo ta thấy, hắn cái này huyết thống đẳng cấp ít nhất là C cấp ưu tú hoặc trở lên, so với thượng quan gia người kia chí ít cao hơn một cái huyết thống đại đẳng cấp, cho dù đối đầu nguyên hải cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận, có thể vượt cấp đối địch, có thể nói qua quýt bình bình. Tên kia thượng quan gia người giống như có được D cấp đỉnh tiêm huyết thống thiết bố sam. Nói như vậy, chẳng lẽ tên kia bóng đen có được C cấp đỉnh tiêm huyết thống sao? Không thể nào, đây chính là đạt đến hào môn gia tộc tinh anh trình độ, còn có hộ thể chiến giáp hư ảnh hộ chủ. Đạo hắc ảnh kia chỉ có nguyên lực cảnh ngũ đoạn, lại có được đáng sợ như vậy C cấp huyết thống. Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cái nào gia tộc cổ xưa hậu nhân sao? Khúc. Khúc lúc này, Dương Manh chật vật co quắp tại, mặt môi trắng bệch như tờ giấy, toàn thân khí cơ hỗn loạn, toàn bộ cánh tay phải hiện lên quỷ dị góc độ lệch ra lắc lắc. Trong miệng còn không ngừng phun ra ra hào hạt máu tươi, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Nhưng mà, hắn trên mặt lại hoảng sợ muôn dạng, một bộ gặp quỷ biểu lộ, màu vàng đất huyết thống nguyên lực, C cấp huyết thống. Cái này, Làm sao có thể hắn tuyệt đối không thể đoán được, đau khổ bồi dưỡng huyết thống nhiều năm, thật vất vả, mới đưa huyết thống tiến hóa đến dê cấp đỉnh tiêm đẳng thiết bố sam. Phối hợp tự thân cao tới nguyên lực cựu đoạn đỉnh phong thực lực cảnh giới, lại thêm cái này nguyên giai hạ phẩm hạ sắt quyền chiến kỹ. Đây hết thảy, lại toàn diện bị đối phương cho một quyền chấn bỡ. Không làm sao hơn, dê cấp đỉnh tiêm đối đầu C cấp đỉnh tiêm, trên lệch quá lớn, dòng dã một cái huyết thống đại đẳng cấp. Căn bản cũng không phải là một chút như thế thực lực trên lệch cảnh giới, cùng đê giai huyết thống chiến kỹ có khả năng đủ đắp. Đơn giản chính là nhất lực hàng tập hội. Dương Mánh ngay cả trong nháy mắt đều ngăn cản không nổi, liền bị tự lực này đánh cho tan tác ném đi. Mà lại, lấy nhãn lực của hắn cùng lịch duyệt, lại hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Vũ, sử dụng đến tột cùng là loại nào C cấp huyết thống, cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Mà trái lại Bạch Vũ, nhận được công kích sau, màu vàng sáng bá thể chiến giáp hư ảnh lập tức bị động hiện hiện hộ thể. Cuối cùng, vẹn vẹn lui lại một bước nhỏ, liền đem đối phương lực quyền toàn bộ hóa giải tăng dã. Lúc này, đạo này bá thể chiến giáp hư ảnh, bộ dáng phong cách cổ xưa, uy vũ bá đạo, còn lóe ra nhàn nhạt sáng hoàng quang mang, nhìn thần dị bất phàm. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói, phải dùng một ngón tay bóp chết ta sao? Bạch Vũ lạnh lùng cười nhạo, thân hình thoát một cái, liền nhảy lên đến co quắp tại Dương Manh trước người. Chợt, nhắm ngay nó lồng ngực, thiện tay lại là một cái trọng quyền. Phình một tiếng, xương ngực khoảnh khắc hướng phía dưới lõm. Co quắp tại Dương Manh, căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, lập tức mặt môi trắng bệnh, hoa một tiếng, trong miệng lần nữa bắn ra nhiều bột huyết tiễn. Hắn cả khối xương ngực đã có một nửa vỡ vụn, có chút toái cốt còn đâm vào nội tạng, đâm xuyên phổi, đau đến hắn một câu đều không phát ra được, hơi thở mong manh, trong mắt đều là cầu xin tha thứ chi sắc. Chỉ có bên ngoài thân thiết bố sam cương khí, y nguyên ẩn ẩn lưu thoán, còn tại đau khổ hộ thể. Chậc chậc nói chuyện nha, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại biết cầu tha, ngươi mau mau đứng lên, dùng sức bóp ta à? Bạch Vũ hai con ngươi nhắm lại, mặt lộ trêu tức khiêu khích. Chợt nâng cao cánh tay phải, gắt gao nhắm ngay Dương Mãnh lồng ngực. Một cú cường bá cự lực, khoảnh khắc quanh quần toàn bộ quyền diện, phản phất một đầu nóng nảy nổi giận đáng sợ mãnh thú, làm cho quyền quanh không trung khí đều xuất hiện một tia mơ hồ sôi trào chi ý không. Dương tay, mắt thấy cảnh tượng này, A Hắc lập tức kinh hãi thất thố, gấp đến độ phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, liền hướng Bạch Vũ điên cuồng mà tới. Đáng tiếc, đã trễ. Không để ý chút nào, A Hắc hét giận dữ cùng quần chúng vây xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Bạch Vũ hai con ngươi lệ mang chợt hiện, sát cơ bắn ra, nhục ta người, chết. Dứt lời, bá đạo hữu quyền trong nháy mắt lay rơi, giống như trọng truy ở trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, chỉ nghe được vang một tiếng bang đáng sợ quyền kình trong nháy mắt thấu thể mà ra. Dương Mãnh toàn bộ lồng ngực bị triệt để nện đến lõm cũng kề sát mặt đất, nguyên bản lưu thoán không thôi thiết bố sam cương khí lại bị trong nháy mắt đánh tan cho bụi. Nó quanh người 2 mét phạm vi bên trong còn tạo nên một vòng khí lãng. Trên mặt đất đá xanh xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn bốn phía mặt đất càng là lan tràn ra hình mạng nện vết dạng. Dương Mãnh lồng ngực bị nện ra một cái hố to, miệng đầy máu tươi lung tung phun tung tóe một chỗ, vô cùng thống khổ hai mắt trợn lên, ánh mắt nổi lên, đen nhánh trong con ngươi lộ ra thật sâu hoảng sợ. Sau đó, nó con ngươi dần dần tan rã, não hải triệt để lâm vào hắc ám vô tận, lại không bất luận cái gì sinh tức, đã chết đến mức không thể chết thêm. Chương 32 đại lực vượt đen huyết thống, chương 32 đại lực vượt đen huyết thống, bởi vì Dương Mãnh khi còn sống thân thể luyện đến coi như tương đối cứng cỏi, so với phổ thông bình dân mạnh hơn rất nhiều. Còn nữa, Bạch Vũ chỉ là dùng 6-7 phân lực, cũng không dùng tới toàn lực, cho nên Dương Mãnh đầu lâu tứ chi cũng không có bị lực quyền đánh cho nổ tung. Nhưng mà Dương Mãnh thật là chết không nhắm mắt, hắn thật không cam lòng, trong lòng dư hận liên tục kéo dài không thôi. Mãi cho đến trước khi chết, trong lòng của hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Căn cứ tình báo tư liệu chỗ ghi chép, cái này Bạch Vũ rõ ràng chỉ có nguyên lực cảnh một đoạn thực lực, thức tỉnh cũng chỉ là đê đẳng nhất dê cấp phổ thông đẳng huyết thống chi chu. Nhưng vì sao chỉ là ngắn ngủi 1-2 ngày không thấy, liền đạt tới nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực? Nhất làm cho người khó có thể tin chính là, còn đột nhiên có được đáng sợ như vậy C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống. Tình báo này nội dung, tại sao lại cùng hiện thực chênh lệch to lớn như thế? Không mắt thấy Dương Mãnh thảm trạng, A Hắc lập tức dọa đến sợ vỡ mật, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại thân hình. Chợt, lý trí cuối cùng chiếm thượng phong. Hắn vậy mà thay đổi trước đó nổi giận, điên cuồng bay đầu chạy trốn, qua trong giây lát, liền chạy ra 3 trượng bên ngoài. Bởi vì, hắn đột nhiên mất bỏ phẫn nộ, triệt để tỉnh táo lại, ngay cả nguyên lực cảnh cựu đoạn đỉnh phong Dương Mãnh đều bị Bạch Vũ tùy tiện diệt sát. Lấy hắn đây càng thêm không chịu nổi nguyên lực lục đoạn thực lực, cùng càng loại kém hơn lần huyết thống, coi như xông đi lên cũng chỉ sẽ chịu chết uổng. Căn bản là không có cách giúp Dương Mãnh báo thù, chỉ có cấp tốc chạy trốn đi biệt mình mới là thượng sách. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói muốn đối với ta không khách khí sao? Lần này liền muốn chạy trốn. Mắt thấy đối phương cấp tốc nhảy lên trốn, Bạch Vũ trêu tức cười một tiếng, tay phải đột nhiên phất một cái, lòng bàn tay nhắm ngay A Hắc, bạch quang vẫn nộ nở rộ. Suy suy suy, trên trăm buộc đầu ngón tay giống như phẩm chất tơ nhện từ lòng bàn tay bắn ra, giống như ngàn vạn tuyết trắng nhỏ du lòng, tốc độ tuyệt nhanh. Qua trong giây lát, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, kẻ đến sau ở bên trên, nhao nhao quấn lên A Hắc thân eo cùng tứ chi. Tơ nhện chạy trốn bên trong A Hắc, đột nhiên bị ngàn vạn tơ nhện kéo chậm thân hình, lập tức thốt nhiên biến sắc, hoảng sợ muôn dạng. Nguyên lai, tình báo cũng không hề hoàn toàn phạm sai lầm. Bạch Vũ ngươi, đúng là song huyết thống yêu nghiệt, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được, căn bản không phải tình báo gì phạm sai lầm, mà là tình báo không được đầy đủ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Bạch Vũ lại là song huyết thống. Giờ phút này, A Hắc trong lòng cái kia hận A hắn cùng Dương Mãnh hai người, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên trêu chọc như vậy yêu nghiệt. Đó căn bản không phải phục kích, mà là ngu xuẩn chịu chết a. Lúc này, Chu Vi xem đám người, lập tức hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tơ nhện. Đạo hắc ảnh kia người, lại là song huyết thống võ giả.
Cái gì?
Hắn ẩn tàng thật tốt sâu, đúng là song huyết thống yêu nghiệt. May mắn tơ nhện này là dùng nguyên lực màu trắng sử xuất, nhìn chỉ là cấp thấp nhất dê cấp phổ thông huyết thống. Nói thật, cái này huyết thống thực lực trước mắt chỉ có thể coi là bình thường. Ngươi biết cái gì? Cũng chớ xem thường nhiều huyết thống võ giả, liền xem như đê đẳng nhất dê cấp phổ thông huyết thống, chỉ cần ngươi cho thời gian hắn trưởng thành, đợi một thời gian, có thể nói tiềm lực vô tận. Khó trách người này hai chọi một đều như thế có lực lượng, mà lại có thể ngược gió lập bàn, nguyên lai là một tên hiếm thấy yêu nghiệt. Hừ. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, cách xa ba bốn trượng, dùng tơ nhện cách không nắm kéo A Hắc, muốn đem rút ngắn trước người. Không, như bị bắt lại, tuyệt đối thập tử vô sinh. A Hắc lập tức lo lắng bật phần, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, toàn thân màu trắng huyết thống nguyên lực tuôn ra, lưu thoán không thôi. Chợt, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên bành trướng nâng lên, cả người phảng phất như lớn hơn một vòng. Nó mắt cá chân, cánh tay, lồng ngực, khuôn mặt chỗ, lại mọc ra nhiều đám đen nhánh lông tơ, sinh ra một chút đại lực vượn đen đặc thù. Đại lực vượn đen, sinh linh hệ, dê cấp ưu tú huyết thống. Chủ động năng lực là lực lớn vô cùng, bị động năng lực là linh hoạt hung mãnh, do dê cấp phổ thông huyết thống vượn đen bồi dưỡng tiến hóa mà đến. Giờ phút này tình thế cấp bách ở giữa, hình thể cường tráng như châu A Hắc, toàn lực thôi động vượn đen chi lực, hai chân đạp xuống đất mặt, điên cuồng hướng trước mãnh liệt nhảy lên. Trong chốc lát, kéo chặt lấy nó thân eo tứ chi trên trăm buộc cứng cỏi tơ nhện, lại trong nháy mắt bị kéo đứt gần một nửa. Đại lực vượn đen huyết thống, không tốt. Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống, muốn phi tốc nhảy lên đi đi qua, trực tiếp dùng bá thể huyết thống giải quyết hết đối phương. Hắn đột nhiên phát hiện, so sánh bá thể huyết thống, chi chu huyết thống trước mắt đẳng cấp cùng dị năng lực đều lộ ra lệch yếu đi. Thực lực của hai người cảnh giới, bản tại trọng bá ở giữa, mặc dù đều là sinh linh hệ, nhưng dê cấp ưu tú huyết thống đại lực vượn đen rõ ràng muốn so dê cấp phổ thông huyết thống chi chu càng mạnh. Vừa mới đối đầu, nên đẳng cấp tơ nhện trình độ bền bỉ, lập tức cũng cảm giác được cố hết sức, như tiếp tục lôi kéo, rất có thể sẽ toàn bộ gây mất. Mà lại, khoảng cách song phương chênh lệch khá xa, như đối phương không dám giao thủ, chỉ là một vị muốn chạy trốn. Tại song phương đã kéo dài khoảng cách, lẫn nhau lôi kéo phía dưới, như lại có một cái sơ sẩy, đem tơ nhện toàn bộ kéo đứt, hắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi được đối phương. Kỳ thật, bá thể huyết thống muốn đánh giết đối phương, có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là không qua am hiểu tốc độ. Kéo dài khoảng cách đằng sau, đối mặt lực lớn vô cùng đại lực vượn đen huyết thống, nếu ngay cả trước mắt duy nhất viễn trình thủ đoạn tơ nhện đều không thể hữu hiệu khống chế lại tháo chạy đối thủ, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương triệt để đào thoát. Ngay tại Bạch Vũ đang lo lắng đến tột cùng là hoán đổi bá thể huyết thống nhất cổ tác khi đem đối phương lôi kéo qua đến hay là ổn thỏa điểm, lập tức trước khi khởi hành đuổi theo giết người thời khắc, nơi xa không trung đông nhiên truyền đến quát to một tiếng, hoàn toàn đem hắn suy nghĩ đánh gãy. Giáng tại Hắc Vũ thành nội đánh nhau giết chóc, toàn diện cho ta dừng tay. Hét to âm thanh rơi xuống, cầm đầu một tên khải phục tuần vệ đội thanh niên dài, chính mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, giống như một chi mũi tên rời cùng kề sát mặt đất, dẫn đầu mãnh liệt bắn mà đến. Tại phía sau hắn còn chăm chú theo đôi quét ngang sắp xếp mười mấy tên khuôn mặt lạnh lùng khải phục tuần vệ, dẫn đầu tuần vệ đội dài có được nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực, mà theo đôi tuần vệ thì toàn bộ là nguyên hải cảnh sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, bức tranh này lại phảng phất một đám phi tốc đánh tới chớp nhoáng hung lệ diêm la, truy hồn bật mệnh. Má ơi, mau tránh ra, Hắc Vũ thành tuần vệ đội tới. Cho ăn. Trước mặt, nếu không muốn gây phiền toái, cũng nhanh đi nhà. Mẹ nó, đừng cản đường, nhanh cút ngay cho ta. Vây xem đám người thấy thế, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhao nhao hoảng hốt tránh né, cho hung lệ tuần vệ đội nhường đường. Không tốt, Hắc Vũ thành tuần vệ đội tới. Mắt thấy cấp tốc vọt đi mà đến tuần vệ đội, Bạch Vũ lập tức quá sợ hãi, như bị bắt lại liền phiền toái. Hắn rõ ràng biết, bên trong thành là cấm chỉ tranh đấu giết chóc, nếu là kẻ trái lệnh, bình thường lại nhận rất nghiêm trọng trừng trị. Có chút tình tiết nghiêm trọng, thậm chí sẽ phán là tử hình. Bạch Vũ biết, như nhắc lên tuần vệ đội, cái kia cả sự kiện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp phiền phức. Huống hồ tuần vệ đội người đến đông đảo, cũng đều là thuần một sắc nguyên hải cảnh thực lực cảnh giới. Lấy trước mắt hắn đáng thương nhiều loại thủ đoạn, sợ là khó mà địch chúng, đánh là khẳng định đánh không lại. Tâm điện nhanh quay ngược trở lại, muốn minh nơi đây yếu điểm. Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm, đột nhiên hoán đổi đến bá thể huyết thống. Trong khoảnh khắc, song trưởng bao trùm lên nồng hậu dày đặc màu vàng đất huyết thống nguyên lực, một cỗ khủng bố cự lực đột nhiên tụ đến. Cho ta lên. Đông Dương, Bạch Vũ trợn mắt vừa mở, hai trưởng chăm chú kéo lấy còn thừa chưa ngừng tơ nhện, nhất cổ tác khí, dùng hết toàn lực hướng về sau kéo một phát. Hoắc. Trong chốc lát, cường tráng A Hắc hoảng sợ phát hiện, quấn quanh trên người rộng lượng tơ nhện, lại truyền đến một cỗ khủng bố lôi kéo cự lực. Lần này, vô luận hắn như thế nào cùng thúc đại lực vượn đen chi lực chống cự, không ngờ là tốn công vô ích. Phốc phốc phốc, trước sau hai phe lực đạo lẫn nhau kéo phía dưới, lại có một bộ phận tơ nhện bị mãnh nhiên kéo đứt. Nhưng may mắn tại tơ nhện toàn bộ đứt gãy trước, A Hắc liền bị còn lại tơ nhện cùng cỗ này khủng bố bá thể cự lực lôi cuốn lấy, thành công đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đáng giận, thả ta ra. Lúc này, đột nhiên mất trọng lượng nổi lên giữa không trung A Hắc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng dãy rủa giống giận. Bạch Vũ cũng không để ý tới điên cuồng dãy rủa A Hắc, lập tức sắc mặt quyết tâm, hai tay đột nhiên hất lên, thể nội cuồng bá cự lực toàn lực bạo phát. Hưu. Tung bay không trung A Hắc một cái hoa mắt, liền hoàn toàn không nhận tự thân khống chế, giống như một đạo kéo sợi cự thạch, hướng về hậu phương tuần vệ đội người đến, bắn mạnh tới. Chương 33 huyết gai huyết thống, chương 33 huyết gai huyết thống như mắt sắc người, lúc này tất nhiên sẽ phát hiện. Bạch Vũ lại dùng tơ nhện, đem A Hắc cả người lôi kéo đứng lên, tựa như vung lên một khối to lớn bàn thạch, hướng phía mãnh liệt bắn mà đến tuần vệ đội điên cuồng đập tới. Suy, làm xong đây hết thảy sau, Bạch Vũ đột nhiên chặt đứt tơ nhện, tay phải phất một cái, đem bên cạnh dương mãnh thi thể phi tốc thu nhập nạp giới. Đã không có thời gian xử lý thích đáng chiến trường, thi thể là có thể thu nhập nạp giới, vậy trước tiên thu lại nói. Chợt, Bạch Vũ bàn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phình một tiếng, đạp nát một tảng đá xanh sàn nhà, giống như một chi cấp tốc mũi tên, hướng bên cạnh bắn nhanh mà đi. Hắn biết, hôm nay đã rất khó giết chết A-Hắc. Hắc vụ thành tuần vệ đội đã gần trong gang tấc, như lại mang xuống, dù là lại kéo một chút xíu thời gian, chỉ sợ đều khó mà thoát thân. Bạch Vũ không dám mạo hiểm loại này vô vị phong hiểm, ngay sau đó cũng không lo được tơ nện sẽ hay không bị toàn bộ kéo đứt. Chỉ có thể mượn chức trợ tơ nện đem A-Hắc kéo bay, coi như vũ khí tầm xa hướng về sau đập tới. May mắn, bá thể huyết thống trong nháy mắt bạo phát lực, không có để hắn thất vọng. Đem A-Hắc trong nháy mắt bứt lên đến cũng vung ra đằng sau, tơ nện cũng còn có một phần nhỏ không gãy. Bạch Vũ ngay sau đó chỉ hy vọng A-Hắc không chịu thua kém điểm, có thể hơi ngăn cản một chút bọn này hắc vụ thành tuần vệ, vì để bản thân tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Mấy người các ngươi đến ngăn trở tên này bay nện mà đến đại lực vượn đen huyết thống võ giả, nhớ lấy, cho ta bắt sống, ta đi bắt tên kia nhảy lên kẻ trốn. Mục đổ phi nện mà đến cường tráng vượn đen võ giả, tuần vệ đội dài ánh mắt lạnh lẽo, phi tốc hạ lệnh. Chợt thân hình hắn uốn éo, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Bạch Vũ tháo chạy phương hướng cấp tốc đuổi theo. Là nghe cùng hiệu lệnh, sau lưng nguyên một sắp xếp khải phục tuần vệ đều là gật đầu xác nhận, đột nhiên toàn thể dừng lại thân hình. Mục đổ phi nện mà đến cường tráng võ giả, bọn hắn nghiêm nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tất cả mọi người bỗng dưng hai tay vươn về trước, song trưởng tâm đều là tách ra sáng chói bạch quang. Bạch quang trận trận lượn lờ dây dưa, trong khoảnh khắc liền hình thành một khối rộng hai trượng cao năng lượng màu trắng tường ánh sáng, để mà ngăn cản người đến. Sau một khắc, bị ba thể cự lực lôi của lấy, hoàn toàn thân bất do kỳ A-Hắc, tựa như là một khối bay nện mà đến nghiêng rơi thiên thạch, hung hăng đụng vào khối này khổng lồ tường ánh sáng. Bành, cả hai tấn công, truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, giao kích ở trung tâm tạo nên bành trướng khí lưu, đem bốn phía mặt đất cắt đá bùn đất thổi tan. Một chớp mắt kia, tựa như đụng vào một khối tường đồng mét sắt, A-Hắc nhận kinh khủng cự lực phản chấn, lập tức phun ra một ngụm máu lớn sương mù, ngất đi tại chỗ. Đạo này bị đập trúng khổng lồ tường ánh sáng, nhưng vẫn điểm trung tâm bắt đầu xuất hiện đại lượng rạn nứt, cũng bốn phía phi tốc lan tràn, trong cái khe còn lộ ra dạng rỡ hào quang, ẩn ẩn có sụp đổ đổ sụp chi thế. Qua trong giây lát, kinh khủng bá thể cự lực, đường tắt tường ánh sáng đột nhiên truyền đến, giống như sóng lớn vô bờ, lực lượng bành trướng kinh người. Cái gì? Nguồn lực lượng này mười mấy danh khải phục tuần vệ lập tức thân thể chấn động mãnh liệt, cảm thấy hoảng hốt. Chợt, bọn hắn sắc mặt khó coi khẽ cắn môi, liều mạng giống như điên cuồng thôi động thể nội huyết thống nguyên lực. Qua một hồi lâu, tường ánh sáng rạn nứt mới lấy ngừng nứt thế, cũng dần dần được chữa trị. Một lát sau, mới rốt cục triệt tiêu mất cỗ này khủng bố cự lực, áp lực biến mất. Bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, dùng đại lượng nguyên lực màu trắng, đem hôn mê trượt xuống mặt đất A-Hắc hoàn toàn bao lấy, cũng đem cầm tại dưới thân. Đám này khải phục tuần vệ đội biên, mặc dù có được nguyên hải cảnh sơ kỳ thực lực cảnh giới, nhưng bởi vì huyết thống tư chất bình thường, đều chỉ có dê cấp phổ thông hoặc dê cấp ưu tú huyết thống. Vừa rồi, bị cỗ này giống như đại dương mênh mông giống như bành trướng cự lực giật mình kêu lên, kém chút bởi vậy thụ thương. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm tiếp được người đến, ngay từ đầu mọi người thi thuật đều tương đối tùy ý, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tên kia nhảy lên trốn bóng đen người, nó lực cánh tay vậy mà kinh khủng như thế, càng đem cái này nhiều người tổ hợp phòng ngự kỹ, kém chút nện đến vỡ vụn ra. Bọn hắn dưới sự khinh thường, suýt nữa bị nện lật xe. Lần này cự lực hoàn toàn tiêu tán sau, mới có thời gian bình phục bước lên không chừng kinh mạch khí huyết, qua một hồi lâu, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Mà bên này toa, Nguyên Hải cảnh trung kỳ khải phục tuần vệ đội dài, đang nhanh chóng buôn tập ở giữa, đã khoảng cách Bạch Vũ chỉ còn 4-5 trượng xa. Hừ. Tuần vệ đội dài ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên dừng lại thân hình, tay phải phi tốc phát động ở giữa, đột nhiên túi thân trưởng đập mặt đất, chợt quát lên, nguyên dệt thượng phẩm bí thuật, bùi gai lồng giam. Dứt lời, kề sát mặt đất trong lòng bàn tay, một trận bạch quang đột nhiên nở rộ. Chợt, từng đạo thô như cánh tay có gai máu gai dây leo, lại từ lòng bàn tay điên cuồng lộ ra, giống như biển cổ run bự như vậy, dưới đất phi tốc nhúc nhích ghé qua, ven đường lòng đất không ngừng truyền ra ầm ầm chấn động kịch liệt. Phanh phanh phanh, qua trong giây lát, bọn chúng lại kẻ đến sau ở bên trên, ở phía trước nền đá dưới gạch, giận chui mà ra. Cũng tinh chuẩn đem điên cuồng chạy trốn bên trong Bạch Vũ một thanh bao lại. Sau một khắc, huyết sắc dây leo gai giao thoa quấn quanh ở giữa, lại phi tốc hình thành một cái che kín đâm đinh bụi gai lồng giam, đem Bạch Vũ triệt để bao phủ ở tại nội. Dây leo ở giữa khe hở cực ít, cơ hồ kín không kẽ hở, phảng phất có thể dùng hết thảy bọc cánh khó thoát. Huyết gai, sinh linh hệ, dê cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống. Chủ động năng lực là thúc đẩy huyết gai bị động, năng lực là đâm bị thương hút máu. Nó do dê cấp phổ thông huyết thống bụi gai dần dần bồi dưỡng tiến hóa mà đến. Máu dây leo gai tiên diễm như máu, có nhàn nhạt mùi tanh quanh quần không dứt, lại dây leo thân tráng kiện rắn chắc, tính bền dẻo mười phần, trên đó còn rất dài đầy bén nhọn đâm đinh. Như bị những này đâm đinh kích thương, có thể trong nháy mắt hút địch quân tinh huyết, cắt giảm địch quân thể lực nguyên lực, đồng thời còn có thể chút ít khôi phục nguyên chủ thể lực nguyên lực. Nó là tuần vệ đội dài nhiều năm trước tới nay tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực bồi dưỡng mà ra cường đại huyết thống. Thử, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Khải phục tuần vệ đội dài lạnh lùng cười một tiếng, hướng Bạch Vũ tự tin phi phàm dậm chân mà đến, khí chất ưu nhã nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, hơi nhếch khóe môi lên lên, giống như xem xét một đầu khốn lung manh thú. Hắn phi thường tự tin, huyết gai huyết thống có rất mạnh năng lực khống chế. Chỗ thi phóng nguyên dệt thượng phẩm bí thuật đuổi gai lồng giam tuyệt đối có thể vây khốn nguyên lực cảnh trong vòng, tuyệt đại bộ phận huyết thống võ giả. Lúc này, Bạch Vũ xử trí không kịp để phòng bị nhốt sau, đông cảm giác quanh người tia sáng vì đó tối sầm lại, liền cấp tốc ngừng thân hình. Cành lá ở giữa chỉ có vô cùng nhỏ bé khe hở, tầm nhìn trở nên cực thấp, tầm mắt có hạn. Bạch Vũ lờ mờ mắt thấy quanh người lồng giam cuốn cảnh, huyết đằng phía trên còn tản mát ra nhàn nhạt tanh hôi, không ngừng chui vào lỗ mũi. Hắn lập tức sắc mặt đại trầm, không còn dám có chỗ giữ lại, điên cuồng thôi động bá thể huyết thống, hướng phía trước, mạnh lực một quyền đảo ra. Phanh một tiếng, cái này huyết sắc bụi gai lồng giam, vậy mà ngoài ý muốn cứng cỏi, Bạch Vũ cảm giác nắm đấm phảng phất nện ở trên miếng sắt, cũng không đem nhất cử phá vỡ, chỉ là hướng ra phía ngoài lồi ra một cái nhàn nhạt quyền động hình dạng. Hắc hắc, ta bụi gai lồng giam, sao lại dễ dàng như vậy bị phá ra? Mắt thấy cảnh này, Khải Phục tuần vệ đội mọc đầy mặt trêu tức. Y Lệ Nguyên không đội không chậm dạo bước đi tới, một bộ mèo vờn chuột bộ dáng. Hắn đặc biệt ưa thích thưởng thức, chính mình đuổi bắt người bị gắt gao vây khốn sau, điên cuồng dãy rủa lại tốn công vô ích xa suốt tinh thần bộ dáng. Lấy hắn tỉ mỉ bồi dưỡng huyết gai, thả ra bụi gai lồng giam, còn chưa bao giờ tại cùng cảnh giới trong vòng thất thủ. Huống chi là đối mặt, so tự thân cảnh giới còn thấp ra rất nhiều địch nhân. Cho nên, hắn phi thường tự tin. Hừ, một kích chưa phá, tựa hồ rất không hài lòng, Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Thân eo bỗng dưng uốn éo, tay phải đột nhiên nắm tay. Nồng đậm màu vàng đất huyết thống nguyên lực, khoảnh khắc bao trùm bình diện, một cỗ hung lệ cự lực điên cuồng tụ đến, lần nữa hướng cùng một chỗ, sử xuất một cái toàn lực trọng quyền. 3. Trong chốc lát, cuồng bá cự lực đột nhiên bạo phát, huyết sắc đùi gai lồng giam, rốt cục không chịu nổi cỗ này đáng sợ lực quyền, trong nháy mắt bị vênh ra một nửa rộng cực đại quyền động. Một đạo màu vàng sáng vô hình quyền kình, lập tức hướng ngoài lồng xuyên suốt mà ra. Siêu. Thấy thế, Bạch Vũ ánh mắt trầm ngưng, có chút không lời, giống như một đầu màu đen báo săn, đột nhiên một cái trước nhảy lên trùng kích, liền thuận này nửa rộng quyền động, đem huyết sắc đùi gai lồng giam dã man tránh ra, hướng phía trước tiếp tục bỏ chạy mà đi. Nhìn kỹ lại, liền ngay cả những cái kia sắc nhọn mũi gai nhọn đinh, cũng chỉ ở ngoài thân thể hắn trên ra, lưu lại một chút bạch ấn, dường như đối với bá thể chi khu không làm gì được mảy may, liên thể biểu phòng ngự đều không thể phá bỡ. Cái gì? Xê cấp huyết thống. Mắt thấy này trạng, tên này Khải Phục tuần vệ đội dài lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, làm sao có thể? Lại lấy nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực, phá vỡ ta bụi gai lồng giam. Bởi vì bụi gai lồng giam cơ hồ kín không kẽ hở, lại có hôi quang bình bích che lấp, vừa rồi hắn còn không có quá thấy rõ, đối phương quyền thứ nhất phát ra lực lượng. Mà tại đối phương quyền thứ hai này đánh ra sau, hắn mới rốt cục rõ ràng cảm nhận được cỗ này C cấp huyết thống hung manh khí tức, lập tức bị giật mình kêu lên. Lúc này, Khải Phục tuần vệ đội dài kinh ngạc nhìn cái kia phá cái lô lớn đùi gai lồng giam, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, hắn lại ngu ngơ tại chỗ, quên tiến lên đuổi theo tháo chạy người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lấy tự thân nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực, phóng ra cái này vạn thử vạn linh không chế bắt thần kỹ, nguyên dệt thực phẩm đùi gai lồng giam, lại giống như giấy như vậy, bị một tên chỉ là nguyên lực cảnh ngũ đoạn huyết thống võ giả, tại ngắn ngủi hai cái trong khi hô hấp, ba lượng quyền liền hoàn toàn phá bỡ. Thật sự là làm cho người không cách nào tin, trên lệch một cái huyết thống đại đẳng cấp, vậy mà lại mạnh hơn nhiều như vậy. Nguyên bản tự tin như vậy huyết thống bí thuật, lại bị một tên chỉ có nguyên lực cảnh ngũ đoạn người tùy tiện phá bỡ. Ngay sau đó, Khải Phục tuần vệ đội dáng dấp lòng tự trọng, nhận trước nay chưa có điên cuồng bạo kích. Mà lại hắn cũng biết, như trước mắt, hắn cái này mạnh nhất khống chế bắt kỹ bụi gai lồng giam đều không thể vây khốn đối phương. Cho dù hắn lần nữa cưỡng ép đuổi kịp, cũng vô pháp lưu lại đối phương. Hắn làm hắc vụ thành rất nhiều tuần vệ đội dài một trong, dị vang ở trong thành có thể nói diêu võ dương oai, vây bang đắc ý, nhưng hôm nay đã kích, quả thực mang đến cho hắn không cách nào ma diệt rung động. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao chỉ là nguyên lực cảnh ngũ đoạn, lại có được đáng sợ như vậy C cấp huyết thống? Mà lại ta niệm thức, lại hoàn toàn không cách nào xuyên tấu hắn bên ngoài thần che lấp bình chướng tuần vệ đội dài cảm thấy kinh nghi bất định, một lát sau, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, phi tốc nhảy lên đến phá vỡ bụi gai lồng giam bên cạnh, nhặt lên một đoạn bị đập gãy bụi gai dây leo thân. Hắn si ngốc cảm thụ được, còn sót lại ở phía trên đáng sợ nguyên lực ba động. Máu của hắn bụi gai huyết thống đã kẹt tại dê cấp đỉnh tiêm đẳng hồi lâu. Sớm đã nuôi nấng rất nhiều đồng cấp cùng thuộc tinh nguyên, huyết thống lại chậm chạp không thể tiến hóa đến cấp tiếp theo, C cấp phổ thông ngăn. Cho nên khi bên dưới, hắn đối với Bạch Vũ cường đại như vậy C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống, có chút hâm mộ và si mê. Chương 34 Hắc vụ thành thành chủ chương 34 Hắc vụ thành thành chủ siêu. Lúc này, Bạch Vũ cũng không biết tuần vệ đội dài suy nghĩ trong lòng, thừa dịp đối phương kinh ngạc ngây người ở giữa, đầu hắn cũng không có bể, sớm đã thừa cơ chạy thoát. Trải qua luân phiên đại chiến, chỉ có nguyên lực cảnh ngũ đoạn hắn, nguyên lực trong cơ thể đã nhanh sắp thấy đáy. Nguyên lực tổng lượng thiếu nhược điểm này, khoảnh khắc hiện hiện. C cấp đỉnh tiêm huyết thống bá thể mặc dù cực kỳ cường hãn, bạo phát lực kinh người, nhưng cũng phi thường tiêu hao nguyên lực. Lấy hắn đang thương nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực, căn bản là không có cách làm đến thời gian dài tiếp tục chiến đấu. Thực lực cảnh giới cao thấp, chẳng những quyết định nguyên lực tổng số lượng nhiều ít, mà lại quyết định lực lượng mạnh yếu. Còn trực tiếp quyết định tiếp tục chiến đấu chất lượng cùng thời gian. Càng cao cấp hơn cấp huyết thống, chiến khí bí thuật, chiến khí bí bảo chờ chút, thì càng tiêu hao nguyên lực năng lượng. Cho nên, nguyên lực tổng lượng cùng thực lực cảnh giới tăng lên, là cường giả thực lực cấu thành bên trong cơ sở. Bạch Vũ thoát ly chiến đấu sau, ngay sau đó vẻ mệt mỏi dần dần lộ ra, đã là nghèo nọ chi mạn, như lại gặp bị tập kích, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn căn bản không dám quay đầu, chỉ là cắm đầu chạy trốn. Qua hồi lâu, xác nhận hậu phương không còn có người đuổi theo, hô Bạch Vũ lúc này mới tùng ra một ngụm thật dài trọc khí. Sau đó, hắn một bên vọt đi một bên quanh co lấy, chiều thành nội hướng đông nam, phi tốc buôn tập mà đi. Hắn không dám một đầu đường thẳng trở lại mộ Tuyết Hào đỉnh, sợ bị người hưu tâm theo dõi đến phủ đệ của mình. Cho nên ở trên đường tận lực quanh co, lớn nhỏ đường đi xen kẽ tiến lên. nếu không hướng bên ngoài cơ thể phát ra lực lượng, có hôi quang bình bích che lấp, hẳn là tuyệt ít người có thể thấy rõ hắn hư thực, nhưng mọi thứ hay là cẩn thận thì tốt hơn. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính là như vậy, cho đến quanh co chạy ra rất xa, Bạch Vũ mới bỗng nhiên ngăn lại một cỗ phong lang quay xa. Tại tiêu hết một viên hạ phẩm nguyên thạch đại giới sau, liền để Sa Phu hướng Mộ Tuyết Hào đỉnh phương hướng, phi tốc mau chóng bay đi. Nửa ngày qua đi, Hắc Vũ thành, nguy nga lộng lẫy phủ thành chủ chính đường nội. Một tên gầy gò người áo đen, chính đại mã kim đao ngồi ở trên tòa. Hắn mang theo một bộ mặt nạ màu đen, che lại dưới hai mắt tất cả khuôn mặt. Một đôi tròng mắt sâu thẳm tựa như biển, lệ mang chợt hiện. Mặc dù dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng một cỗ xâm nhiên túc sát chi ý giống như ám lôi phun trào như vậy, ở tại quanh người như ẩn như hiện, không giận mà uy, khiến người nhịn không được, sinh ra e ngại thần phục cảm giác. Hắn chính là Hắc Vũ thành thực tế người khống chế, cũng là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật, Hắc Vũ thành bản tay sắt thành chủ, Diệp Lăng Phong. Bạch Vũ, xuất thân khu dân nghèo, nguyên lực cảnh ngũ đoạn, có được song huyết thống. Trong đó một loại là dê cấp phổ thông chi chu, một loại khác hư hư thực thực C cấp đỉnh tiêm cường hóa hệ huyết thống. Đắc tội thượng quan gia tộc, ngay tại vài ngày trước lúc này, thành chủ Diệp Lăng Phong chính lãnh mâu nhắm lại, tinh tế tra duyệt trong tay phần này, liên quan tới Bạch Vũ kỹ càng tình báo tông quyền. Tại Diệp Lăng Phong trước người lối thoát cách đó không xa, một tên thân mang khải phục tuần vệ đội dài, chính bạn phần cung kính quỳ một chân trên đất. Đầu lâu thật sâu nằm thấp lấy, thở mạnh cũng không dám một chút. Như Bạch Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức phát hiện, người này chính là vừa rồi tại sau lưng truy tung hắn thật lâu tên kia tuần vệ đội dài. Mà tại tuần vệ đội vươn người bên cạnh, còn quy sát một tên bị huyết đằng buộc chặt lấy thân trên nam tử khôi ngô. Tên kia nam tử chính là vừa rồi tại Bạch Vũ trong tay trở về từ cõi chết á hắc. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trống rỗng vô thần, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn đang bị nắm bắt sau, không bao lâu liền bị mang về phủ thành chủ. Có lẽ biết thịt tại trên tấc gỗ, không thể không cúi đầu. Còn không có làm sao bắt đầu dùng hình. Á hắc liền đem trong thành tuần vệ đội đến trước đó, cùng Bạch Vũ giao chiến tất cả chi tiết, nói thẳng ra. Còn đem Bạch Vũ cùng thượng quan gia tất cả ân oán, đều biết tại tình báo tông quyền phía trên. Đằng sau, tuần vệ đội giải lại lấp nhập Bạch Vũ hộ tịch tin tức. Liêu tạo thành phần này kỹ càng tình báo tông quyền, nhanh chóng trình lên cho thành chủ Diệp Lăng Phong xem qua. Thế là, liền có vừa rồi một màn này. A Kinh. Lúc này, Diệp Lăng Phong nhãn châu xoay động, ánh mắt sắc bén, ngựa khí rét lạnh mà hỏi thăm, ngươi vừa mới nói, tên này gọi Bạch Vũ nguyên lực cảnh ngũ đoạn tiểu tử, coi là thật từ trong tay ngươi đào thoát thành công. Hắn thấy, đây là mười phần hiếm thấy sự tình. Chẳng lẽ tên thủ hạ này, lúc đó cố ý đổ nước? Bởi vì, đối với tên này gọi A Kinh cấp dưới tuần vệ đội giải, hắn phi thường rõ ràng hắn thực lực. Mặc dù không phải rất nhiều tuần vệ đội dài bên trong người thực lực mạnh nhất, nhưng ở bắt giam cầm phương diện lại có chỗ độc đáo của nó. Bởi vì có được cường đại khống chế loại huyết thống huyết ai, cho nên cùng giai hoặc phía dưới người đều cực ít để lọt bắt. Nhưng Diệp Lăng Phong tuyệt đối không nghĩ tới, lần này A Kinh vậy mà lại thất thủ, còn thất thủ tại thực lực cảnh giới thấp như vậy Bạch Vũ trên thân. Điều này không khỏi làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia hoài nghi. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, xác thực như vậy. Thuộc hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia Bạch Vũ tiểu tử huyết thống lực lượng càng như thế bá đạo kinh người. Đơn thuần liền phương diện lực lượng mà nói, thuộc hạ cảm giác so với bình thường C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống đều muốn càng mạnh. Dễ như trở bàn tay, liền đem ta bụi gai lồng giam vành phá nghe ra thành chủ trong giọng nói chất vấn, tên này gọi A Kinh tuần vệ đội giải, thân thể đột nhiên run lên, đầu lâu nằm đến thấp hơn, xấu hổ giận dữ địa đạo, thuộc hạ vô năng, còn xin thành chủ trách phạt. Hắn chẳng những có được nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi, mà lại có được am hiểu bắt dê cấp đỉnh tiêm đẳng huyết gai, còn có được nhiều loại cao giai huyết thống chiến kỹ cùng bí thuật. Vậy mà đều không thể bắt lấy đến nguyên lực cảnh ngũ đoạn Bạch Vũ, đây quả thật là khiến cho hắn bị đả kích, trong lòng không gượng dậy nổi. Ngay cả một cái nguyên lực cảnh quái rối tiểu tử đều không thể bắt thành công. Như vậy kém cỏi biểu hiện, có thể nói trực tiếp cho Hắc Vũ thành tuần vệ hổ thẹn. Còn gián tiếp dung chuyển trong thành trật tự cùng thành chủ uy nghiêm, khiến cho hắn cảm giác sâu sắc trên mặt không ánh sáng. Cái này Bạch Vũ, đúng là dân nghèo xuất thân, lẽ ra thức tỉnh chính là tạp mao huyết thống. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, cảm giác tỉnh xong huyết thống, thứ nhất càng là cường hãn C cấp đỉnh tiêm đẳng. Có chút ý tứ, chính là thực lực này cảnh giới, quả thực thấp chút đạt được A Kinh xác nhận sau, Diệp Lăng Phong chẳng những không có muốn trách phạt A Kinh ý tứ, ngược lại giống như nhớ tới cái gì, trong mắt đột nhiên lóe ra một tia tinh mang, có chút hăng hái nghĩ đến, bất quá, cái này Bạch Vũ ngược lại là một thất không sai hắc mã nhân tuyển. Có lẽ, có thể cân nhắc để nó bí mật gia nhập bên ta thế lực. Chỉ cần hơi nâng lên một thành, để sự nhanh chóng đột phá tới nguyên hải cảnh. Có lẽ còn có thể vượt qua, sắp đến việc đại sự kia. Diệp Lăng Phong trong lòng cảm thấy, hoành không xuất hiện tốt như vậy huyết thống tư chất hạt giống. Có lẽ sau đó hơi đến đỡ một chút, liền có thể làm cho đối phương khăng khăng một mực để cho hắn sử dụng, mang đến càng lớn giá trị. Cho nên, Bạch Vũ ở trong thành giết người loại chuyện nhỏ nhặt này, đã sớm bị Diệp Lăng Phong trong nháy mắt quên sạch sành sanh. Thành chủ đại nhân, A Kinh cũng không biết đối phương ý nghĩ, hơi ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi, nhỏ nguyện ý lấy công chủ tội. Nếu không ta lập tức sai người gián tiếp lệnh truy nã, đối với hắn tiến hành toàn thành lùng bắt. Hắn có chút không chắc thành chủ ý nghĩ, bởi vì thành chủ lúc này nhìn, giống như cũng không có tức giận, cho nên hắn cũng chỉ muốn thử dò xét lấy hỏi ý nếu dựa theo thường ngày lệ cũ, dám ở trong thành tùy ý giết chóc, công nhiên khiêu khích trong thành trật tự giả. Nếu không có cường đại bối cảnh, lấy thành chủ thiết huyết cổ tay, xác suất lớn sẽ cho lấy tử hình. Không cần, ta đã biết Bạch Vũ cùng thượng quan gia ân oán. Nếu là tư toán, lại cũng không tạo thành vô tội thương vong, vậy liền để bọn hắn tự hành giải quyết. Hai bên đều gõ một phen, khuyên bảo ở trong thành chớ tái sinh sự tình, ảnh hưởng đến bình thường trật tự. Diệp Lăng Phong ngữ khí tùy ý, hai con ngươi lại sâu thẳm tựa như biển, người bên ngoài rất khó đoán được nó tâm tư, lập tức cổ tay khẽ đảo, ném cho A Kinh một khối lệnh bài màu xanh, nói ngươi nhanh chóng thông tri thượng quan tổng nhân, mang lên 1000 quả hạ phẩm nguyên thạch đến ta cái này chỗ người. Sau đó giúp ta tìm một cái Bạch Vũ, đem khối này thành chủ lệnh tặng cho hắn, để hắn rảnh rỗi lúc tới gặp ta một mặt. Tại Hắc Vũ thành bên trong nhiễu loạn trật tự, truy cứu hay không, hoàn toàn do hắn thành chủ này định đoạt. Bởi vì, hắn có bao trùm nhiều mặt thế lực tuyệt đối cá nhân thực lực. Mặc dù có lòng người sinh bất mãn, cũng không dám đem đến trên mặt nổi đến. Nếu có thể cho hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa, ở trong thành giết người, cũng bất quá việc rất nhỏ, có thể nói không đáng giá nhắc tới. Đối với thành chủ quỷ dị quyết định, Á Kinh trong lòng mười phần kinh ngạc. Nhưng trên mặt nổi, cũng không dám có chút ngỗ nghịch, hắn nhanh chóng hơi ổn định tâm thần một chút, chỉnh trọng tiếp được khối này có khắc lá chữ màu xanh thành chủ lệnh sau, mới nói là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Dứt lời, không còn dám có chút trì hoãn. A Kinh cấp tốc đứng dậy, đối với thành chủ xoay người thi cái trước bái biệt lễ, đạt được thành chủ khẽ vuốt cằm cho phép sau, liền bước nhanh rời đi phủ thành chủ. Nhưng mà, hắn lúc này trong lòng cảm thấy mười phần hoang mang. Ở trong thành, công nhiên giết chết một tên thượng quan gia hộ vệ, vì sao thành chủ sẽ không chút nào truy cứu Bạch Vũ quyết điểm, lại vẫn đem khối này có tác dụng lớn thành chủ lệnh đều muốn đưa tặng cho cái kia Bạch Vũ? Thành chủ quỷ dị như vậy hành vi, quả thực để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Diệp Lăng Phong yên lặng nhìn chằm chằm Á Kinh bước nhanh rời đi bóng lưng. Sâu thẳm trong hai con người, tinh quang chớp động, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, thượng quan vệ mang theo 1000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, vô cùng lo lắng đến đây chuộc lấy A Hắc. Không chuộc lấy không thể được, thành chủ đều đã lên tiếng. Huống hồ, hắn còn muốn thông qua A Hắc, nắm giữ càng có nhiều quan Bạch Vũ tình báo. Tiến vào phủ thành chủ sau, thượng quan vệ bị Diệp Lăng Phong nghiêm nghị cảnh cáo một phen, người trước đành phải sắc mặt trắng bệch sững sờ gật đầu, đã bỏ đi ở trong thành chặn giết Bạch Vũ suy nghĩ. Mà tại về thượng quan chiến phủ trên đường, lại nghe cùng A Hắc giảng thuật, hôm nay đối đầu Bạch Vũ đủ loại chi tiết. Thượng quan vệ vạn phần khiếp sợ đồng thời, tức giận đến giận sôi lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Manh cùng A Hắc hai người, hai chọi một, lại đều không thể đem Bạch Vũ cầm xuống. Mà lại hai tên thủ hạ này thực lực cảnh giới, đều so Bạch Vũ mạnh hơn rất nhiều. Thật không nghĩ đến cái này Bạch Vũ, lại sẽ ẩn giấu thực lực. Không chỉ có được song huyết thống, thứ nhất càng là đáng sợ C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống. Hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Vũ tốc độ phát triển, lại sẽ như thế đáng sợ. Mới một hai ngày không thấy, liền có được nguyên lực cảnh ngũ đoạn thực lực cảnh giới. Đối với một tên không có chút nào tài nguyên bối cảnh dân nghèo mà nói, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan vệ nhịn không được sợ hãi thán phục, trước đó đều quá khinh địch, tên địch nhân này tuyệt đối không thể coi thường. Song phương đã kết xuống tử thù, như lại không đem Bạch Vũ bóp chết tại cái nôi ở trong, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên mười phần bị động. Suy đi nghĩ lại sau, thượng quan vệ trong lòng đã bắt đầu sinh một đầu độc kế. Liền phi tốc thúc đẩy phong lang quay xa, hướng thượng quan chiến phủ mau chóng bay đi. Mà bên này toa, Bạch Vũ hoàn toàn không biết phủ thành chủ nội vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng hoàn toàn không biết thượng quan vệ ý nghĩ. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối. Rốt cục, trên đường đi quanh co đi đường, lãng phí không ít thời gian, Bạch Vũ thật vất vả mới trở lại mục đích phụ cận. Từ phong lang khoái xa nhảy lên bên dưới, liên tục xác nhận không có cái đuôi đi theo sau, hắn mới phi tốc tiến vào Mộ Tuyết Hào đỉnh. Chương 35 chiến lợi phẩm phong phú, 1, chương 35 chiến lợi phẩm phong phú, 1, lúc này, đúng lúc gặp bữa tối thời gian. Rất cường đại phụ chủ đều đi ra tìm kiếm mỹ thực, có còn mang theo gia quyến. Trong lúc nhất thời, Mộ Tuyết Hào đỉnh biên giới chỗ, từng cái quán ăn khách đến như mây. Khắp nơi khói bếp lượn lờ, mùi thơm sông vào mũi, ăn uống linh đình ở giữa, một bộ ồn ào náo nhiệt quang cảnh. Mắt thấy phía trước như vậy có khói lửa, Bạch Vũ thư thái cười cười, vừa đi vừa nhìn. Với hắn mà nói, so với phía ngoài từng bước nguy cơ, tại Mộ Tuyết Hào đỉnh nội, còn tính là tương đối có cảm giác an toàn. Siêu. Một lát sau, truyền tống trận bạch quang lóe lên, hắn rốt cục trở lại Bạch phủ. Bạch Vũ vừa đẩy cửa vào, các loại thức ăn mùi thơm lập tức xông vào mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này, phụ mẫu chính mặc hoa phục tại đầu bếp, đương 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 cái nồi âm thanh không ngừng truyền đến, loay hoay khí thế ngất trời. Bạch Hiên thì một thân xuất trần áo trắng, tại phòng lớn bánh xe gỗ trên ghế ngồi, an tĩnh đọc sách. Bạch Vũ nết miệng cười một tiếng, theo thứ tự cùng bọn hắn ba người chào hỏi. Không nghĩ tới Bạch Phi nghe được động tĩnh sau, lại từ một căn phòng nội, phong phong hỏa hỏa bỏ ra. Bạch Vũ lập tức tâm tư chơi bời nổi lên, cùng Tinh Lịch Tam Đệ đùa nghịch náo đứng lên. Xem ra tại hắn lần này sau khi ra cửa, Tam Đệ trải qua đã tỉnh dậy. Hai đồng bình thường bệnh hay quá lớn, nhanh như vậy liền có thể quên trước đó kêu khóc, cũng là chuyện may mắn. Đùa nghịch náo bên trong, Bạch Vũ nhìn thấy Tam Đệ rốt cục có thể mặc bên trên mới tinh vừa người y phục, trong lòng rất là vui vẻ. Còn có Bạch Hiên cùng phụ mẫu một dạng mặc vào bộ đồ mới, đây đều là Bạch Vũ lần trước tại Mộ Tuyết Hào đỉnh nội mua sắm tất cả vật tư lúc thuận tay mua. Lúc này, phụ mẫu đã đem các loại thức ăn mỹ vị lần lượt bưng lên bàn ăn. Chợt, mọi người cười cười nói nói tụ tới, vui vẻ hòa thuận ngồi bên dưới dùng nữa. Theo Bạch Vũ quật khởi mạnh mẽ, Bạch gia nguyên bản túng quẫn sinh hoạt rốt cục đạt được cải thiện. Lần trước Bạch Vũ tốn hao không ít nguyên thạch, mua đại lượng sinh tồn vật tư, phụ mẫu đã đem nhóm vật tư này cất giữ ở dưới đất thất, trong ngắn hạn không cần lại vì ăn mặc chi phí ưu sầu. Cho nên, ban đầu khu dân nghèo bữa tối ba làm một chén canh thiếu thịt biến thành ngay sau đó năm đồ ăn một chén canh nhiều thịt. Gà cay, bát bảo vịt, cá hấp trưng, thịt băm hương cá, bánh bao nắm đồ ăn, cà rốt cây nô canh sương sườn. Gà vịt cá heo làm chờ chút, mọi thứ cũng có. Có khác với ngoại giới các loại tranh đấu hỗn loạn, gia đình vĩnh viễn là ấm áp cảng. Bạch Vũ nguyên bản căng cứng thần kinh, rốt cục đạt được một lát thư giãn. Người một nhà vừa nói vừa cười nhấm nháp lên hương phun mỹ thực, mọi người nhịn không được cảm thán, có thể ngoạm miếng thịt lớn tư vị chính là thoải mái, trong bữa tiệc vẫn không quên nâng ly cạn chén, ngươi tới ta đi. Những cái này sinh hoạt là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù qua Tết lúc cũng chưa từng có nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Bạch Vũ trong lòng cảm thán liên tục, quả nhiên, muốn vượt qua giàu có sinh hoạt, thực lực cường đại là ắt không thể thiếu, khó trách cái này huyết thống võ giả sẽ để cho tất cả mọi người chạy theo như vịt. Cơm tất, Bạch Vũ hướng người nhà gật đầu ra hiệu sau, liền bước nhanh xông lên lầu 3. Ngay sau đó, hắn đang vì gia đình cố gắng dốc sức làm, tìm kiếm nghị cách cùng thượng quan gia tộc của nhau để giải tử cục. Ở bên ngoài có thể nói hiện tượng hoàn sinh, ở bên trong mọi thứ đều là giành giật từng giây. Người nhà cũng cực kỳ lý giải, dùng bữa trong bữa tiệc cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười kéo kéo việc nhà, đều cho toàn lực ủng hộ. Bọn hắn tin tưởng, Bạch Vũ đang vì người nhà cố gắng phá giải vừa chết này cướp. Mặc dù bọn hắn tại Bạch phủ nội ở lâu sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng sẽ không xem thường quá nhiều, đều đang yên lặng chờ đợi chuyện cơ. Mà Bạch Vũ cũng hết sức rõ ràng, người nhà già ở trong nhà đợi, giống như cái kia sẻ trong lồng, sẽ phi thường buồn khổ nhàm chán. Cho nên hắn cũng là nghĩ lấy, các loại trận này đầu ngọn gió hỏa thế qua đi, liền an bài hai tên đệ đệ đến Mộ Tuyết Tư Nhân Học Phủ một lần nữa nhập học. Tư Nhân Học Phủ, một năm muốn giao hai kỳ học phí, phí tổn cao, bình thường là điều kiện kinh tế tương đối tốt huyết thống võ giả gia đình mới có thể lựa chọn. Nhưng bên trong dạy bảo tri thức, phi thường hệ thống kỹ càng, so với miễn phí 9 năm nghĩa vụ học phủ, khẳng định phải tốt hơn rất nhiều. Nếu hiện tại đã thức tỉnh huyết thống, có thể sáng tạo ra điều kiện này, liền không thể bạc đãi huynh đệ nhà mình. Đến lúc đó cũng muốn an bài phụ mẫu, làm một chút cảm thấy hứng thú nghề kiếm sống, để cho mọi người sớm ngày bình thường trở lại sinh hoạt. Chỉ là hiện tại, nguy cơ sinh tử chưa giải trừ, càng có càng ngày càng nghiêm trọng chi tượng, còn xa xa không phải thư giãn thời điểm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Bạch Vũ đã đi vào phòng luyện công. Hắn cấp tốc đem cửa khóa trái, rời bước đến bên cửa sổ. Sau đó xuyên thấu qua nạp giới, kiểm kê lên hôm nay đoạt được chiến lợi phẩm, sắp chết thú loan ba khỏa cổ quái màu đen da thú một dương dương mảnh thi thể một cố dương mảnh nạp giới một mai phế đan 43 hạt phế bảo khí 21 kiện mặc dù hôm nay hiểm tượng hoàn sinh, bút thứ nhất hạ phẩm nguyên thạch cũng còn sót lại 4 khỏa, nhưng cũng may thu hoạch có thể xưng to lớn. A, lại đến kích động nhất lòng người thời khắc, tạo hóa chiến lợi phẩm. Bạch Vũ cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi tốc đem tạo hóa lô rời ra ngoài thân thể. Siêu. Tạo hóa lô vẫn là như cũ, đen kịt tổn hại, che kín vết rạn. Bất quá một khi xuất hiện, trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ thê lương phong cách cổ xưa chi ý, khiến cho toàn bộ phòng luyện công lập tức ý cảnh cao xa đứng lên. Bạch Vũ đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đem nhóm này chiến lợi phẩm toàn diện đều tạo hóa một lần. A Minh biết ký chủ ý nghĩ, sớm đã thân mật tiến vào phụ linh trạng thái. Tới trước thử xuống tấm này cổ quái màu đen da thú, Bạch Vũ từ trong nạp giới lấy ra màu đen da thú, giữa ngón tay sờ nhẹ, mềm dẻo da trâu giống như cảm nhận phong cách cổ xưa đánh bóng đường vân. Hơi lượn quanh một chút sau, hắn không kịp chờ đợi đem đầu nhập tạo hóa lô nội. Bá, một khi ném vào, tạo hóa lô nội mông mông bụi bụi sương mù lập tức vòng xoáy xuống, màu đen da thú giống như châu đất xuống biển, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ nhìn chằm chằm tạo hóa lô, con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Tại nhóm này chiến lợi phẩm ở trong, hắn đối với tấm này màu đen da thú tò mò nhất. Hắn cấp thiết muốn biết, có thể làm cho nguyên phụ cảnh hậu kỳ đỉnh phong kiếm vô thường đều phấn đấu quên mình xuất thủ cấp đoạn, còn có thể để A Manh cùng tạo hóa lô cũng vì đó hoảng sợ rung động tấm này màu đen da thú. Chương 35 chiến lợi phẩm phong phú 2, chương 35 chiến lợi phẩm phong phú 2, tại đầu nhập tạo hóa lô sau, đến tuột cùng sẽ tạo hóa ra thứ gì? Không bao lâu, khí linh A Manh máy móc thanh âm nhắc nhở, đột nhiên chuyển đến. Đinh, trước mắt tạo hóa lô cấp bậc không đủ, tạm thời không có khả năng tạo hóa vật này. Xin mời tăng lên tạo hóa lô cấp bậc sau, lại đến nếm thử. Phúc. Lập tức, tấm này màu đen da thú bị y nguyên không thay đổi từ tạo hóa lô miệng phun nôn mà ra. Thật đáng tiếc, vậy mà lại không đủ cấp bậc một thanh tiếp nhận màu đen da thú. Bạch Vũ mặt lộ thất vọng, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn nguyên bản còn đang mong đợi xảy ra chút gì đó tốt, ai ngờ lại sẽ nhắc nhở tạo hóa lô cấp bậc không đủ. Cái này khiến hắn quả thực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu gia thu tạm thời tạo hóa không được, cái kia đem bộ thi thể này ném vào tạo hóa lô, nhìn xem có thể hay không có tác dụng. Bạch Vũ nhếch miệng, đem màu đen gia thú thu nhập nạp giới. Sau đó từ nội rút ra dương manh thi thể, đem cả cố đầu nhập tạo hóa lô nội. Bạch Vũ đối với cái này tạo hóa lô, còn có rất nhiều huyền bí không có thăm dò rõ ràng. Cho nên mặc kệ gặp được cái gì vật, chỉ cần chưa từng đầu nhập trong đó, cho dù là thi thể, hắn đều dự định nếm thử một phen. Siêu, mặc dù bộ thi thể này tương đối cường tráng cao lớn, nhưng một khi đầu nhập tạo hóa lô, lại cũng tựa như châu đất xuống biển, quỷ dị từ lớn biến thành nhỏ, qua trong giây lát liền bị tạo hóa lô hút vào bụng nội. Tạo hóa lô nội bộ phản phất có cái khổng lồ dị không gian, mặc kệ bao lớn bật đều sẽ bị nó một ngụm nuốt hết, vô cùng kỳ diệu. Rất nhanh, quen thuộc thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Đinh, trước mắt tạo hóa lô cấp bậc không đủ, tạm thời không có khả năng tạo hóa vật này. Xin mời tăng lên tạo hóa lô cấp bậc sau, lại đến nếm thử. Phúc. Lập tức, dương manh thi thể bị tạo hóa lô phun ra, lại nhắc nhở không đủ cấp bậc. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nhắc nhở cũng từ mặt bên nói rõ, như tạo hóa lô tăng lên cấp bậc sau, mà ngay cả thi thể đều có thể tạo hóa tiện tay tiếp nhận dương manh thi thể. Bạch Vũ lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn lúc đầu chỉ là cất thử một chút ý nghĩ, thật không nghĩ đến, mà ngay cả thi thể cũng sẽ hữu dụng chỗ. Quả thật là vạn vật đều có thể tạo hóa lô thật không lừa ta. Mặc dù tạo hóa lô nhắc nhở cũng không toàn, nhưng tâm tế Bạch Vũ luôn có thể từ trong câu chữ suy đoán ra không ít ảo diệu. Vậy kế tiếp, nhìn xem chiếc nhẫn không gian này, không biết bên trong có hay không cái gì bảo vật đem Dương Mạnh thi thể phi tốc thu nhập nạp giới. Bạch Vũ tràn đầy phấn khởi lấy ra viên kia mới tịch thu được nạp giới. Suy, hướng nội rót vào một tia nguyên lực, đột nhiên vận lực đảo một cái, Dương Mạnh còn sót lại tại nạp giới hồn niệm lạc ấn liền bị xé nát. Trong chốc lát, nạp giới nội tình huống bị Bạch Vũ nhìn một cái không sót gì. Hết thảy 76 khỏa hạ phẩm nguyên thạch thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Nạp giới tại bị huyết thống võ giả nhỏ máu nhận chủ sau, sẽ mở nhập một tia hồn niệm lạc ấn ở tại nội. Địch nhân sau khi chết, như muốn đem chiến lợi phẩm lấy ra, liền muốn trước đem nó nội hồn niệm lạc ấn xóa đi. Thực lực cảnh giới càng cao, hồn niệm lạc ấn thì càng mạnh, lại càng khó đem xóa đi. Nếu như thực lực sai biệt không lớn, ngược lại cũng không tính rất khó. Thật nghèo a, Đường Đường nguyên lực cảnh cửu đoạn đỉnh phong, hay là thượng quan gia tinh vệ đội trưởng, cũng chỉ có 76 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Bạch Vũ nhếch miệng, có chút ghét bỏ đem nhóm này nguyên thạch lấy ra, cũng tiện tay ném vào chính mình nạp giới, sau đó đem viên kia không nạp giới cũng thu nhập trong đó. Mặt khác đáng tiền không có cái gì, dùng hay là cấp thấp nhất 1 mét khối nạp giới, thật khó coi phía trước mấy dạng này chiến lợi phẩm, hoặc là đẳng cấp không đủ, hoặc là thu hoạch không lớn. Thôi có chút tốn công vô ích cảm giác, để Bạch Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mà hắn làm sao biết? Nếu không có đại gia tộc dòng chính thành viên, tài nguyên tu luyện đều cực kỳ có hạn, cái kia thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới đao. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều sẽ đem tài nguyên tu luyện ưu tiên dùng tại tăng lên huyết thống đẳng cấp phía trên. Sau đó lại theo thứ tự dùng tại thực lực cảnh giới, chiến kỹ bí thuật, chiến khí bí bảo, hoặc mặt khác ngoại vật phía trên. Thực lực cảnh giới có thể dựa vào ngồi xuống chậm chạp tăng lên, tiết kiệm xuống một chút nguyên thạch. Mà huyết thống đẳng cấp không cách nào dựa vào ngồi xuống đến đề thăng, chỉ có thể hút luyện đủ loại cùng thuộc tinh nguyên đích. Huyết thống đẳng cấp còn đại biểu cho thực lực chất biến, cho nên bình thường là nền tài nguyên quan trọng nhất. Vì tăng lên huyết thống đẳng cấp, Dương Mạnh khi còn sống, cơ hồ đem đại bộ phận thân ra đều dùng tại mua sắm cường hóa hệ huyết thống tinh nguyên. Không phải vậy, cũng sẽ không như vậy tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ D cấp phổ thông huyết thống sắt thân tiến hóa đến D cấp đỉnh tiêm huyết thống thiết bố sam. Có thể huyết thống tinh nguyên đều không rẻ, đặc biệt là một chút năng lực tương đối cường đại, bình thường đều bị thương hộ sâu đi tới bán. Cho nên, Dương Mạnh không nợ nần thế là tốt rồi, chỗ nào còn lại bao nhiêu thực chất tài sản. Ai? Không có biện pháp, đành phải thử xuống cái này bà viên tú đoán. Cũng không biết cái này tạo hóa lô đối với vật sống có tác dụng hay không. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, liền từ bên hông cởi xuống thú nang, đem toàn bộ đầu nhập tạo hóa lô nội, sau đó hỏi: "A Mạnh, có thể coi nhẹ cái này thú nang, không cần nó tham dự tiến giai tạo hóa, đơn độc giúp ta tạo hóa bên trong bà viên thú nó sao?" Hắn cũng không có đem thú noãn đơn độc đổ ra, mà là trực tiếp tính cả thú nang cùng một chỗ, đầu nhập tạo hóa lô nội. Đó là bởi vì, hắn còn chưa từng đối với cái này ba viên thú noãn nhỏ máu nhận chủ. Trước mắt hắn thực lực cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, niệm thức không thể ly thể phóng ra, không cách nào rất tốt khống chế dị thú. Không giống với đan dược, dị thú thế nhưng là có được nhất định tự chủ thần trí. Như chờ chút thật có thể tạo hóa thành công, lại xuất hiện chạy trốn tình huống, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhẹ thì mất đi dị thú, nặng thì bị dị thú phản vệ công kích. Cho nên, hắn muốn đem toàn bộ thú nang đầu nhập, thú noãn thì lưu tại trong đó. Cho dù chờ chút gặp được bất luận cái gì đột phát tình huống, đều có thú năng hỗ trợ chấn áp khống chế, càng thêm ổn thỏa an toàn. Mà mở miệng nhắc nhở A Mạnh, chỉ tiến giai tạo hóa thú đoán, chủ yếu là vì để tránh cho thú năng tham dự tạo hóa. Mặc kệ là thú năng bất hạnh biến mất không thấy gì nữa, hay là lãng phí không cần thiết tiến giai năng lượng, cả hai đều được không đến mất. Lúc này, A Mạnh trong trẻo thanh âm nhắc nhở, rất mau trở lại vang lên.